Chương 62, huyết chiến 3 ngày 3 đêm, cô tiếp tới cùng. 18, giết, đem bọn họ đuổi xuống, bên này có địch nhân, ngăn trở bọn họ. Trùng, thành tường nhanh phá a, nhanh xông lên. Máy bắn đá đây, tiếp tục đánh a, đập nát đây nên tử thành tường. Giết giết giết, vì là chết đi huynh đệ báo thủ, chém chết bọn họ. Trong tường thành, tiếng la giết không dứt bên hai, trận này đánh giết chiến đánh chính là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày tới nay, Mân Quốc tướng sĩ theo điên giống như, bọn họ ỷ vào nhiều người thay phiên xung phong, liên tục thương vong quá 8000 vẫn như cũ không chịu dừng tay. Bọn họ hung ác bưu hãn, liều mạng bò lên trên thang lây, lên gặp người liền chặt, chính mình đồng bọn ngã vào bên người cũng không thèm để ý chút nào, hoàn toàn chính là người điên trạng thái. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải là Phi Hùng quân. Bất luận bọn họ xông lên bao nhiêu người, Phi Hùng quân tướng sĩ cũng lẻ bốn linh kiên định bùng kiếm chém thẳng, chém nát bọn họ thân thể, lần lượt đem bọn họ đuổi xuống thành tường. 3000 Phi Hùng quân tướng sĩ kiên định đứng ở trên tường thành, thật giống như từng khối bàn thạch, bất luận địch quân điên cuồng cỡ nào trùng kích, cũng bị bọn họ lần lượt đánh lùi. Thượng phái huyện thành tường biến thành một cái cối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống, liền ngay cả Phi Hùng quân cũng chết thương nặng nề, để Tần Ẩn đau lòng không ngớt. May là Phi Hùng quân qua đi còn có thể triệu hoán, bằng không hắn thật sự là muốn chọc giận xấu. Giết! Trên tường thành các binh sĩ lần thứ hai giống giận theo địch nhân liều mạng chém giết, làm Tần Ẩn thủ hạ châu bỏ nhất quân đoàn, Phi Hùng quân không có nhục sứ mệnh. Bọn họ đao kiếm chém phế một cái lại một cái, bọn họ cung tiễn kéo đứt một cái lại một cái, bọn họ trên thân máu me đầm địa, mỗi người cũng mệt mỏi không thể tả. Bọn họ cho dù chết cũng phải ôm địch nhân nhảy xuống thành tường. 3 ngày tới nay, Phi Hùng quân trực tiếp thương vong hơn 1000 người, còn có trên tường thành dân phu cũng chết hơn 2000 người. 3 ngày 3 đêm tới nay, trên tường thành dân phu đổi một nhóm lại một nhóm. Trên tường thành cuộn thạch gỗ thô sớm đã dùng xong, bọn dân phu cũng không có thiếu chúng tên thân tử. Trên tường thành mỗi một cục gạch cũng dính đầy máu tươi, nồng nặc mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn, không muốn là Tần Ẩn cho khen thưởng đầy đủ hấp dẫn tiếng người, những này dân phu chỉ sợ sớm đã không làm. Tần Ẩn tay cầm chiến đao đẩy mặt đất, kiên định đứng ở trên cổng thành. Thân thể hắn thẳng tắp như tùng bách, đứng thẳng không có một chút thư giãn, ánh mắt sắc bén như lao, liên tục nhìn chằm chằm vào dưới thành tường phương địch quân, đáng sợ khí chàng vẫn khích lệ trên tường thành chiến sĩ. 3 ngày 3 đêm, Tần Ẩn chưa bao giờ thay đổi tư thế. Hắn không ăn không uống, thật giống biến thành điêu khắc giống như vậy, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía dưới, bất cứ lúc nào chuẩn bị nhìn chằm chằm địch nhân cái hở. Tình cảnh này, để Mộ Uyển Thanh nhiều lần thay đổi sắc mặt. "Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi." Mộ Uyển Thanh lại một lần khuyên nhủ, còn tiếp tục như vậy, ai cũng gánh không được, ngươi hội mệt chết. "Không." Tần Ẩn cười gằn, "Trước tiên gánh không được người tuyệt đối không phải là ta, trước tiên ngã xuống tuyệt đối là bọn họ, bất luận bọn họ đánh bao lâu, ta đều tiếp tới cùng." Bất quá, nhìn dáng dấp bọn họ nhanh không kiên trì được. "Thật." Một Uyển Thanh đại hỉ. Tân Ẩn gật đầu xác nhận, trải qua hắn quan sát, Mân Quốc binh lính xác thực đã sắp gánh không được, bọn họ dù sao chỉ là phổ thông binh sĩ, tuy nhiên nhân số đông đảo, thế nhưng muốn cùng Phi Hùng quân liệu mạng hay là kém rất nhiều. 062 huyết chiến 3 ngày 3 đêm, cô tiếp tới cùng. 18. Tân Ẩn gật đầu xác nhận, trải qua hắn quan sát, Mân Quốc binh lính xác thực đã sắp gánh không được, bọn họ dù sao chỉ là phổ thông binh sĩ, tuy nhiên nhân số đông đảo, thế nhưng muốn cùng Phi Hùng quân liệu mạng hay là kém rất nhiều. 3 ngày 3 đêm liên tục xung phong, bọn họ coi như thay phiên nghỉ ngơi cũng mệt mỏi quá chừng. Cự đại thương vong, để Vương Duyên Vũ không thể không hạ lệnh thu binh, làm thu binh mệnh lệnh chuyển xuống thời điểm, trên tường thành địch quân mỗi người mừng như điên lui lại, chỉ chốc lát liền lùi sạch sành sanh, chỉ để lại đầy đất máu tươi cùng thi thể. Địch quân lùi, ha ha ha, địch quân lùi. Chúng ta bảo vệ thành trì, quá tốt, chúng ta thắng. Thiên hữu ta cản quốc, đại hỷ sự a, chúng ta thắng. Trên tường thành bọn dân phu kinh hỉ hoan hô, tuy nhiên địch nhân còn không có toàn bộ tiêu diệt, thế nhưng có thể thủ ở thành trì chính là nhất chuyện thật tốt, rốt cục thắng lợi. Đại gia tự nhiên không nhịn được kích động hoan hô. Kinh thiên động địa tiếng hoan hô vang vọng toàn thành, thượng phái huyện bách tính cũng là hưng phấn cổ vũ. Dân phu thu thập chiến trường, lần này kiên trì đến cuối cùng người, giống nhau tầm tầm có thưởng. Tân Ẩn lớn tiếng rít gào, "Phi Hùng quân, lập tức tại chỗ nghỉ ngơi." "Vâng." Đại gia mừng rỡ đáp ứng, trên tường thành lần thứ hai bắt đầu bận rộn bụi. "Chủ nhân." Lý Liên Anh lặng yên không một tiếng động leo lên thành lầu, cung kính nói, "Thiên Vũ vệ đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Dựa theo kế hoạch, tối nay hành động, một lần đánh tan địch quân." Tân Ẩn dặn dò. "Vâng." Lý Liên Anh sát khí đằng đằng đáp ứng, "Còn có hành động." Một biển thanh kinh ngạc thốt lên, "Bây giờ không phải là đã thắng sao? Kẻ địch đã lui binh, chúng ta chỉ cần bảo vệ thành tường là tốt rồi." "Thắng?" Tân Ẩn cười, "Trình độ như thế này sao có thể tính là thắng? Tiểu binh lẫn nhau chém giết, tiêu hao binh mã mà thôi, chiến đấu còn ở đằng sau đây, ta muốn một lần đánh tan bọn họ." "Cũng là." Một biển thanh cười khổ, "Số lượng địch nhân quá nhiều, nếu như bọn họ nghỉ ngơi tốt lại đánh giết lại đây, vậy chúng ta thật đúng là vô pháp ngăn cản. Hiện tại trong thành đã lòng người bàng hoàng, loạn tượng liên tiếp phát sinh." Tân Ẩn nghiêm túc nói, "Tối nay nhất định phải một lần giải quyết bọn họ, bằng không cản quốc có tan vỡ nguy hiểm." "Chủ nhân, ngài không nói ta còn không nhớ ra được." Lý Liên Anh khẩn trương nói, xếp vào ở Thái Hậu bên người thám tử báo lại, Thái Hậu sai người trong bóng tối liên lạc không ít đại thần, tối nay thật giống muốn thương nghị chuyện gì, nàng chỉ sợ muốn dở trò. "Thái Hậu?" Tân Ẩn kinh ngạc. "Vâng." Lý Liên Anh cười lạnh nói, "Từ khi ngài lần trước tức đến ngất đi Thái Hậu, nàng lao nhân ra thế nhưng là ba. Vậy đối với ngài hận thấu xương a, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ trả thù. Hiện nay cản quốc phong vân phiêu diêu, nàng mờ ám nhiều lần, tối nay chỉ sợ là muốn sinh sự. Một cái phụ đạo nhân gia có thể sinh chuyện gì?" Tân Ẩn xem thường cười nhạo, "Nàng muốn chết thì đừng trách cô thủ đoạn độc ác, ngươi phái người nhìn chăm chú chết nàng, huyện thanh ngươi hồi cùng bảo hộ Tô Phi Đồng Phi, những chuyện khác không cần quản, báo đáp ta tối nay đẩy lùi Mân Quốc lại nói còn lại, tối nay việc này to lớn nhất.
Vâng.
Lý Liên Anh cùng một huyện thanh gật đầu đáp ứng, bọn họ cũng cho rằng Tần Ẩn lựa chọn là đúng, hiện tại sự tình các loại hỗn loạn ở Mỹ, thật sự là không thể khoảng không thu thập Thái Hậu, chờ diệt Mân Quốc đại quân hồi cung ngày, ngược lại muốn xem Thái Hậu có bao nhiêu nhiêu. Ngày hôm nay cắn răng chương mới 8 tấm, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 63, gia tập trại địch, đặt vững thắng cục. 28, đêm khuya, liên tục chém giết 3 ngày 3 đêm thượng phái huyện thành tường rốt cục yên tĩnh lại, trừ tuần tra dân phu binh lính, còn có đại lượng cây đúc ra, lại không một điểm nhân khí. Ngoài thành, địch quân an chắc một cái liên miên vài bên trong to lớn nơi đóng quân. Cái này đến cái khác doanh trướng lít nha lít nhít, đại lượng binh lính trong đêm đen tuần tra, cây đúc chiếu dọi xuống, trong quân doanh lúc gần lúc hiện truyền đến không ít thương binh tiếng kêu rên. Trung quân đại trướng, lúc gần lúc hiện truyền đến Vương Duyên Vũ rít gào. Đáng chết đồ vật, phu cận tại sao không tìm được thạch đầu? Cũng giải thích cho ta rõ ràng, đây nên chết đến bái huyền thành tường chậm chạp không thể nổ nát, binh lính thương vong quá lớn, phụ vương nơi đó giải thích thế nào? Vương Duyên Vũ không ngừng rít gào. Trung quân bên trong đại trướng, mười mấy Mân Quốc võ tướng câm như hến, mỗi người không dám hé răng. Cuối cùng, một cái hai mai trắng bệnh võ tướng ôm quyền nói, tướng quân, thượng phái huyện phụ cận địa hình nhiều vùng núi, muốn tìm thạch đầu hành động máy bắn đá đạn dược cũng không dễ dàng, phụ cận mấy chục dặm cũng bị chúng ta tìm khắp nhà, căn bản tìm không ra thạch đầu. Đúng vậy a tướng quân. Khoảng thời gian này vẫn 16 cường công, 3 ngày đến các binh sĩ hề hoại không thể tả, thương vong càng ngày càng nặng, may là ngài đúng lúc kêu dừng, bằng không thương vong tất nhiên càng thêm đáng sợ. Con chó, thành này trên tường 3000 trọng bộ binh rốt cuộc là làm gì binh sĩ? Cái này Càn Quốc vì sao có cường hãn như vậy binh chủng? Bọn họ quả thực chính là yêu nghiệt nha. Chúng ta hy sinh hơn 5000 người, trọng thương hơn 2000 người, 7-8000 người vết thương nhẹ, nhưng này trên tường thành hắc giáp trọng bộ binh dĩ nhiên chỉ thương vong quá nữa, chúng ta đánh tiếp nữa, binh lính đều muốn nổi loạn nha. Tướng quân, nhân số chúng ta vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, còn để các binh sĩ nghỉ ngơi mấy ngày, lớn không vây thành vây chết bọn họ là tốt rồi. Võ tướng nhóm mồm năm miệng 10 mở miệng, luôn luôn không sợ trời không sợ đất bọn họ, hiển nhiên bị phi hùng quân sức chiến đấu đáng sợ dọa sợ, cũng bị Tần Ẩn thần tiễn dọa sợ. Khô khụ. Trọng thương Vương Duyên Vũ ho khan, hắn tức giận gầm nhẹ, ta mặc kệ các ngươi có lý do gì cớ gì, nhiều nhất 3 ngày nhất định phải chuẩn bị kỹ càng sung túc thạch đầu, ta muốn đập nát đây nên chết đến bái huyền thành tường. Còn có, ai có thể nghĩ tới làm phương pháp phá tan thành tường, bổ tướng quân tất nhiên dâng thư phụ vương, trắng trận phong thưởng. Vâng. Chúng võ tướng ôm quyền gầm nhẹ, Vương Duyên Vũ thiếu kiên nhẫn vung tay, mọi người cũng đều tức thời lui ra doanh trướng. Đợi được rời xa trung quân đại trướng, sở hữu võ tướng đối diện vài lần, đại gia tất cả đều than thở từng người về doanh. Trận chiến đánh như thế bất ức, đây con mẹ nó lao lực. Hai mai trắng bệnh lao tướng âm thầm phá mạng, hắn phun ra một ngụm nước bọt, trực tiếp tiến vào chính mình doanh trướng, thế nhưng là hắn mới vừa tiến vào bên trong, nhưng sợ đến ngay tại chỗ một cái lại lư đã cồn, rút đao liền chặt. Đinh đinh đinh. Bốn cái đoạn đao cùng nhau chém vào hắn trường đao bên trên, nguyên lai có sát thủ lẻn vào doanh trướng. May là hắn phản ứng rất nhanh, thế nhưng hắn phản ứng nhanh hơn nữa cũng vô dụng, chưa kịp hắn la to, nhất căn từ từ dây thừng đống nhiên chụp lại cổ hắn, đồng thời hung tợn thắt chặt. A a a. Lão tướng thống khổ dãy rủa, hắn liều mạng muốn biết điều động tĩnh, thế nhưng trong bóng tối sát thủ cấp tốc cây đao đâm vào thân thể hắn, hắn thống khổ co giật một trận gục đất bỏ mình. Quân doanh bên trong, các nơi chạm gác ngầm, các đại võ đem tất cả đều gặp phải ám sát. Cùng lúc đó, đại lượng bị sinh tử phù khống chế võ lâm cao thủ lẻn vào quân doanh, bọn họ từng cái khinh công tôi, thân pháp cực nhanh, hơn nữa đêm đen nghiệp hộ. Địch quân binh lính hề bại ngủ say bên dưới căn bản vô pháp phát hiện. Từng cái võ tướng cũng trong vũng máu. Từng cái chạm gác ngầm bị lặng lẽ giết chết. Từng tung dầu hỏa cẩn thận từng ly từng tí một vung đến từng cái doanh trướng phụ cận. Kho lúa, đống cỏ khô, binh khí cố, chuồng ngựa chờ chút địa phương, toàn bộ bị dội phát hỏa dầu. Trong ngày thường chuyện như vậy ở trong quân doanh nhất định là sẽ không xuất hiện, thế nhưng là tối nay nhưng xuất hiện, bởi vì địch quân quá hề bại. 063 dạ tập trại địch, đặt vững thắng cục. 28. Kho lúa, đống cỏ khô, binh khí cố, chuồng ngựa chờ chút địa phương, toàn bộ bị dội phát hỏa dầu. Trong ngày thường chuyện như vậy ở trong quân doanh nhất định là sẽ không xuất hiện, thế nhưng là tối nay nhưng xuất hiện, bởi vì địch quân quá hề bại. Trong quân doanh, các binh sĩ tiếng ngáy không dứt bên tai, ai cũng không có phát hiện tình huống có ổn. Mãi cho đến Vương Duyên Vũ sốc lên trung quân đại trướng, tình huống mới phát sinh thay đổi. Vương Duyên Vũ ngủ không được, cái tên này còn chưa lên chiến trường đã bị Tần Ẩn một mũi tên suýt chút nữa đánh chết, lại liên tục gặp phải ngăn trở, trong lòng phiền muộn cũng đừng để. Hắn vừa định mang theo thân binh tuần tra quân doanh, thuận tiện hóng mát một chút, thế nhưng là nhiều năm quân lữ kiếp sống nói cho hắn biết, tình huống có ổn. Vương Duyên Vũ hoàn toàn biến sắc. Giác quan thứ 6 để hắn kết luận, trong không khí có từng luồng sát cơ ở tụ tập, làm nghe thấy được một chút dầu hỏa hương vị, lại nhìn tới xa xa chạm gác ngầm toàn bộ biến mất, trong lòng hắn muốn phương pháp được xác minh. Gây go. Vương Duyên Vũ sợ hãi rít gào, địch tấn công, có địch nhân tập kích, lập tức gõ chống tụ tập binh mã, nhanh nhanh nhanh. Địch tấn công, địch tấn công. Mau đứng lên, nhanh a. Hắn thân binh cũng sợ đến liều mạng rít gào, thế nhưng là nên tiếp bọn họ không phải là vươn mình lên chiến đấu binh lính, mà là từng cái che mặt người áo đen. Châm lửa. Các người áo đen từ chỗ tối rít ra. Nhân số hàng trăm hàng ngàn, bọn họ gầm nhẹ gầm thét lên, từng cái điểm nổi lửa đem liền hướng bốn phương tám hướng ném đi. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm bốc lên, cái này đến cái khác doanh trướng, kho lúa, chuồng ngựa, binh khí khố toàn bộ bị nhen lửa, trong nháy mắt toàn bộ quân doanh biến thành biển lửa, đáng sợ hỏa diễm tỏa ra 117 phụ cận mấy dặm thiên không đỏ hừng hồng, dọa sợ vô số người. Cháy, địch tấn công. đứng dậy a, mau đứng lên. Về phải các binh sĩ sợ hãi giật mình tỉnh lại, bọn họ sợ đến liều mạng lao ra doanh trướng, không ít người đã bị biển lửa vây quanh, từng cái ngã trên mặt đất liều mạng lăn lộn, hỏa diễm đem bọn họ đốt thành heo xước quay. Giết! Các người áo đen hưng phấn gầm nhẹ, bọn họ vọt thẳng bên người những cái hoảng loạn binh lính phóng đi, những binh sĩ này từng cái tâm hoảng ý loạn, có chút liền binh khí đều không nắm, trực tiếp đã bị ném lăn không ít. Xoạt xoạt xoạt. Đao quang kiếm ảnh, các người áo đen thủ đoạn tàn nhẫn, thân pháp nhẹ nhàng, đao kiếm không ngừng ở đoàn người chém lung tung giết lung tung, thỉnh thoảng bứt ra đại lượng ám khí, dẫn đến Mân Quốc binh lính tổn thất nặng nề. Hỗn đản! Vương Duyên Vũ tức giận đến phát điên. Vừa nay hắn còn đang suy nghĩ làm sao làm chết Tần Ẩn, hiện tại Tần Ẩn phản kích liền đến, hơn nữa là như thế tới hung hăng, đáng sợ kinh người, hắn đều bị đánh cho choáng váng. Lúc này tình huống không ổn a. Quân doanh cháy, binh lính hoảng loạn, ai cũng vô lực trở mình. Rút lui. Vương Duyên Vũ phẫn nộ rít gào, rút khỏi quân doanh, ở bên ngoài trại lính kết trận nên địch, nhanh. Chương 64, võ tướng gói quà lớn, siêu nhu bức khen thưởng, 38, là một người quanh năm chinh chiến kinh nghiệm phong phú võ tướng, Vương Duyên Vũ năng lực ứng biến tuyệt đối là nhất đẳng được, hiện tại quân doanh cháy không thể đợi lâu, các binh sĩ cũng không có lòng chiến đấu, duy nhất làm phương pháp chính là rút khỏi quân doanh. Chỉ có rút lui đến quân doanh ra, đại quân mới không bị biển lửa tập kích. Chỉ có tụ tập đến quân doanh ra, hắn có thể thu nạp hoảng loạn binh lính, kết trận phát lên phản kích, đem địch nhân âm mưu toàn bộ nát tan. Rút lui. Vương Duyên Vũ không để ý chính mình thương thế liều mạng kêu gào, cuối cùng cũng coi như đem hoảng loạn binh lính toàn bộ thức tỉnh, bọn họ không còn dám ham chiến, mỗi một người đều tranh nhau chen lấn đi theo Vương Duyên Vũ phía sau, thẳng đến quân doanh ở ngoài phóng đi. Trăm tay nghìn đắng lao ra quân doanh, ở quân doanh phía bên phải một mảnh trên đất chống tập kết, các binh sĩ tùm la tùm lum đại khái chỉ còn lại không tới một vài người, hơn nữa đại thể không có mặc khải giáp chỉ lấy một cái chiến đao, không ít người thậm chí ngay cả đao đều không. Kết trận, chuẩn bị nên địch. Vương Duyên Vũ nộ hống. Vâng. Mân Quốc các binh sĩ tức giận đến phát điên gầm nhẹ, bọn họ nộ khí trùng thiên nhìn chằm chằm trong quân doanh hơn 1000 người áo đen, mỗi người viền mắt cũng khí hồng. Nếu như không phải là bọn họ, quân doanh cũng sẽ không cháy. Nếu như không phải là bọn họ, mọi người liền sẽ không chật vật như vậy. Nếu như không phải là bọn họ, Mân Quốc đại quân cũng sẽ không tổn thất nặng nề như vậy, lấy ngàn mà tính thương binh chạy không đi ra, bị lửa biển đốt chết tươi, tình cảnh đó quá thảm. Vì lẽ đó, Mân Quốc các binh sĩ toàn bộ đều muốn liều mạng giết chết những người mặc áo đen này, thế nhưng là các người áo đen nhưng từng cái cười lạnh không còn ra tay. Tất cả mọi người nhìn về phía thượng phái huyện. Mân Quốc các binh sĩ kinh ngạc, bọn họ quay đầu nhìn lại, tất cả đều dọa sợ nổi da gà. Đêm đen, ánh lửa ngút trời. Ở hỏa quang chiếu rọi, 3000 áo giáp đầy đủ hết hắc giáp kỵ binh hạng nặng tụ tập xong xuôi, bọn họ từng cái ánh mắt băng lãnh, trong tay nặng trăm cân kiếm đáng sợ hung lệ, như trong địa ngục chui ra ác ma, sợ đến Mân Quốc tướng sĩ mỗi người hoàn toàn biến sắc. 3000 phi hùng quân, lần thứ 2 chỉnh đốn xong xuôi. Bọn họ không phải là phổ thông tướng sĩ, bọn họ là Tần Ẩn triệu hoán đi ra, bọn họ không thuộc về Càn Quốc biên chế. Bọn họ thương vong ít nhiều cũng có thể lần thứ 2 triệu hoán, chỉ cần trả giá một chút đại giới là tốt rồi. Vì là đem bọn họ một lần nữa triệu hoán đi ra, Tần Ẩn tiêu hao Càn Quốc quốc khố 3 phần tài phú, hiện tại bọn hắn rốt cục lần thứ 2 chờ xuất phát. Trên thành tường, Tần Ẩn ngạo nghễ mà đứng. Hắn không nói gì, chỉ là trực tiếp rút kiếm vung lên. Giết! 3000 phi hùng quân giống giận bỗ nông ngựa liền trùng, ầm 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 tiếng vó ngựa vang vọng đêm đen, đáng sợ kỵ binh hạng nặng trực tiếp khởi động, thật giống từng chiếc một xe tăng tối om om đụng tới. Mặt đất đang rung động, cây cỏ đang gào thét. Đáng sợ sát cơ ở tụ tập, Mân Quốc binh lính tất cả đều sợ đến hồn phi phách tán, đại gia cũng không tiếp tục chịu nghe hiểu Vương Duyên Vũ hiệu lệnh, mỗi người cũng sợ đến chạy tứ tán bốn phía. Vừa nãy trải qua quân doanh đánh giết, hiện tại đại gia còn không có tỉnh táo lại, tổn thất nặng nề tình huống lại phải gặp đến kỵ binh hạng nặng truy chém, đầu phộng, đây quả thực là đòi mạng a kỵ binh hạng nặng, đây chính là trên chiến trường thượng đế. Bọn họ quả thực không cần bung kiếm giết địch, chỉ cần cưỡi chiến mã ở trên chiến trường đấu đá lung tung, là có thể đem tất cả địch nhân giẫm nát giẫm chết. Một thất thành niên chiến mã, nhất là thượng đẳng chiến mã, nhẹ nhất đều có 1200 kg, cũng chính là 2,400 cân, chúng nó mỗi cái móng giẫm đạp lực vượt qua 1 tấn. Mà bay hùng quân chiến mã mỗi người cũng gánh vác trầm trọng khải giáp, hơn nữa phi hùng quân binh lính cùng với bọn họ khải giáp trọng lượng, từng cái kỵ binh hạng nặng hầu như tương đương với cỡ nhỏ xe tăng. Vì lẽ đó, làm phi hùng quân giết vào đoàn người thời điểm, Mân Quốc binh lính trực tiếp liền tan vỡ, bọn họ tuyệt vọng liều mạng chạy trốn, sợ hãi kêu thảm thiết nổ hống. 064 võ tướng gói quà lớn, siêu nhu bức khen thưởng, 38. Vì lẽ đó, làm phi hùng quân giết vào đoàn người thời điểm, Mân Quốc binh lính trực tiếp liền tan vỡ, bọn họ tuyệt vọng liều mạng chạy trốn. Sợ hãi kêu thảm thiết nổ hống. A a a, cẩn thận, né tránh, mau tránh ra, con chó, cứu mạng, cứu ta. Địch quân trực tiếp bị xếp tán, chiến trường hỗn loạn tương bừng, phi hùng quân chỗ đi qua, những người cản đường đều bị giẫm thành thịt nát, đại lượng chân tay cụt cùng máu tươi hôn tại nhất lên, bùn đất cũng đã loang loang lộ lộ. Giết! Phi hùng quân lại một lần cùng nhau nổ hống, các binh sĩ nâng lên trọng kiếm điên cuồng chém thẳng, đại lượng địch quân cũng trong vũng máu, bị bọn họ chém hoàn toàn thay đổi. Một lần trùng kích, Mân Quốc đại quân trực tiếp tan vỡ. Vương Duyên Vũ thấy cảnh này, tuyệt vọng muốn phát điên. Hắn biết do thua định, thậm chí hắn cũng chết nhất định phải, bởi vì không ai có thể tại kỵ binh hạng nặng đồ sát dưới chạy đi, chí ít mất đi chiến mã bọn họ là không thể nào làm được. Các anh em, giết cho ta. Vương Duyên Vũ tuyệt vọng nổ hống. Hắn biết rõ chạy không thoát. Vì lẽ đó vì là chết có tôn nghiêm một điểm, hắn trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, giống giận hướng một cái phi hùng quân đánh tới. Đáng tiếc, trọng thương hắn liền một cái bình thường binh lính cũng không bằng. Cái kia phi hùng quân tướng sĩ cũng không nhìn hắn cái nào, nặng trăm cân kiếm tiện tay chém thẳng, ken một tiếng trực tiếp đem hắn trường kiếm đổ nát, sau một khắc Vương Duyên Vũ đã bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Vương Duyên Vũ chạy như điên máu tươi, vết thương cũ tái phát, hắn thống khổ ngã trên mặt đất, liền bò lên cũng trở nên mười phần khó khăn. Ầm ầm ầm. Móng ngựa cao cao nhấc lên, chiến mã hung tận từ trên người hắn giẫm đạp lên đi, Vương Duyên Vũ chạy như điên máu tươi, nội tạng xương sườn đều bị giẫm nát, tại chỗ liền tắt thở bỏ mình. Tướng quân chết, tướng quân chết. Trốn, chạy mau. Đừng giết, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Mân Quốc các binh sĩ sợ hãi rít gào, có người đầu hàng, có người bốn phía chạy trốn, toàn bộ chiến trường nhất, được bên trong tốt, mảnh hỗn loạn, phi hùng quân triệt để trấn áp bọn họ. Mân Quốc đại quân, triệt để tan vỡ. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống chức năng nhắc nhở, địch quân dĩ nhiên tan vỡ, lần này Mân Quốc uy hiếp tạm thời giải trừ, siêu cấp nhiệm vụ đã hoàn thành. Bởi độ khó khăn khá cao, hệ thống khen thưởng để bạn thu được võ tướng gói quà lớn một phần. Võ tướng gói quà lớn, cấp SS võ tướng 2 vị, đặc thù bộ đội 2 chi 2 vị võ tướng đồng bộ binh chủng, cung nỏ bản vẽ một trường, máy bắn đá bản vẽ một trường. Cấp SS võ tướng, Trương Tú, Hàn Thế Trung, đặc thù binh chủng, thần thương doanh, bối ngôi quân. Trương Tú, Hàn Thế Trung. Ha ha ha, quá tốt. Tân Ẩn kích động mừng như điên. Hai người này thế nhưng là lịch sử danh tướng a, tuy nhiên không sánh được Lý Tồn Hiếu, thế nhưng cũng tuyệt đối xê xích không nhiều, hơn nữa hai người mỗi người có đặc sắc, tuyệt đối ngưỡng bức, Tân Ẩn tự nhiên là hết sức kích động. Chương 65, Bắc Địa Thương Vương Trương Tú, kháng kim danh tướng Hàn Thế Trung. 48, hỏi chủ nhân. Hệ thống chức năng nhắc nhở, có hay không hiện tại tiếp thu võ tướng gói quà lớn khen thưởng? Tiếp thu. Tân Ẩn trả lời. Lớn như vậy một cái khen thưởng, không tiếp thu mới có quỷ, Tân Ẩn hiện tại thiếu người thiếu đến tận hư mức độ, đã sớm hận không được đánh mấy cái võ tướng đi ra hỗ trợ giành chính quyền, chí ít sau đó đánh trận cũng không cần chính mình tự thân lên trận nha. Vụ. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, thượng phái huyện phía trước bị kim quang bao phủ, chờ đến kim quang hoàn toàn biến mất thời điểm, nơi đó liền xuất hiện đại lượng binh mã. Cùng lúc đó, trong tay hắn cũng nhiều một phần cung nỏ bản vẽ, máy bắn đá bản vẽ. Tân Ẩn ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp khinh thường mọi người. Những này binh mã phân hai phát, một nhóm là trên người mặc hắc sắc bị giáp khinh kỵ binh, nhân số 3000, còn có một nhóm là trên người mặc hắc sắc khinh khải giáp thiết thương binh, nhân số cũng là 3000. Hai đại binh chủng trước người, các đứng một vị võ tướng. Một cái võ tướng trên người mặc hắc kim khải giáp, tay cầm hổ đầu kim thương, cưỡi một thất tuấn mã màu trắng, mặt chữ quốc uy phong lẫm lẫm. Khác một người mặc hắc sắc khải giáp, cưỡi một thất tuấn mã màu đen, bên hông vác lấy một thanh trường đao, dáng dấp 120 tuấn tú sát khí đằng đằng. Hai người này chính là Trương Tú, Hàn Thế Trung. Mà phía sau bọn họ thì là hai chi đặc thù binh chủng thần thương doanh cùng bối ngôi quân. Bái kiến chủ nhân. Mọi người đều cùng quỳ xuống đất nộ hống, bọn họ đều là hệ thống triệu hoán đi ra, mặc kệ trước có gì trải qua có gì tư duy, bọn họ hiện tại đã bị chuyển vào tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối trung thành khái niệm. Tân Ẩn chính là bọn họ chủ nhân. Tân Ẩn để bọn hắn chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không cao mày. Để bọn hắn giết người, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Được, ha ha. Tân Ẩn cười to, kiểm tra tin tức. Vâng. Hệ thống chức năng đáp ứng một tiếng, đại lượng tin tức tràn vào Tân Ẩn não hải. Lịch sử danh tướng, tính danh Trương Tú xuất thân Vũ Uy tổ lệ người tuổi tác 28 đẳng cấp vũ tông cảnh, chú thích, triệu hoán võ tướng thực lực bị áp chế, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua chủ ký sinh hai cái lớn đẳng cấp, theo chủ ký sinh thực lực đề bạn, thực lực bọn hắn cũng là cấp tốc hồi phục. Thế lực không chức bị không binh khí hổ đầu kim thương đặc thù binh chủng thần thương doanh cơ bản thuộc tính thể lực 94, văn thao 77, vũ lực 95, tài nghệ 32, mị lực 66, độ trung thành 100 hệ thống đánh giá Trương Tú, Vũ Uy tổ lệ người, Đông Hán mạc niên nổi danh quân thiệt, võ tướng, nhân xưng Bắc Địa Thương Vương, Tam Quốc Thương Thần Đồng Nguyên đại đệ tử, danh tướng Triệu Vân sư huynh, Bách Điểu Chiêu Hoàng Thương uy hiếp thiên hạ, từng cùng Triệu Vân đại chiến 300 lần hợp, hệ thống đánh giá cấp SS. Thần thương doanh, Trương Tú sáng lập đặc thù binh chủng, 3000 người toàn bộ luyện tập thiết thương, thương pháp thôi, chiến lược xuất chúng, chuyên khắc khinh kỵ binh cùng phổ thông binh sĩ. Lịch sử danh tướng, 065 Bắc Địa Thương Vương Trương Tú, kháng kim danh tướng Hàn Thế Trung. 48. Lịch sử danh tướng, tính danh Hàn Thế Trung xuất thân Duyên An người tuổi tác 32 đẳng cấp vũ tông cảnh, chú thích, triệu hoán võ tướng thực lực bị áp chế, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua chủ ký sinh hai cái lớn đẳng cấp, theo chủ ký sinh thực lực để bạn, thực lực bọn hắn cũng là cấp tốc hồi phục. Thế lực không chức vị không binh khí vô song đao đặc thù binh chủng bối ngôi quân cơ bản thuộc tính thể lực 94, văn thao 91, vũ lực 92, tài nghệ 42, mị lực 80, độ trung thành 100 hệ thống đánh giá Hàn Thế Trung, nam tống kháng kim danh tướng, cùng Nhạc Phi nổi danh, 18 tuổi ứng mộ toàn quân, anh dũng tiện chiến, hung hoài thao lược, làm người chính trực, võ lực cực cao, hệ thống đánh giá cấp SS. BG, bối ngôi quân, trải qua huấn luyện đặc thù khinh kỵ binh, chiến thuật khó lường, phối hợp hiểu ngầm, am hiểu sử dụng đòn nổ, cung tiễn, trường đao, thực lực đáng sợ, trong lịch sử nổi danh siêu cấp binh chủng, có nguyên thủy bộ đội đặc chủng danh xưng. Nam tống thời kỳ, Nhạc Phi thủ hạ có nhất bối ngôi quân, mỗi khi gặp ngạnh chiến phải dùng bối ngôi quân, mỗi dùng bối ngôi quân nhất định đại thắng, bối ngôi quân từ thành lập tới nay chưa từng bại một lần, thu được thần quân xưng hảo. Nhạc Phi, Hàn Thế Trung hai người chính là hảo hữu, hai người thường thường ở trong quân cùng nhau nghiên cứu làm sao huấn luyện binh chủng, người đời chỉ biết Nhạc Phi thủ hạ mạnh nhất binh chủng là bối ngôi quân, lại không biết Hàn Thế Trung thủ hạ cũng có một nhánh bối ngôi quân. Vân Lộc Mạn sao ghi chép, Hàn, Nhạc binh càng tinh, thường lúc với trong quân góc kỳ dũng kiện người, đường đưa người hầu cận quân, vị trí bối ngôi, vừa vào bối ngôi, chư quân thống chế mà xuống. Cùng với căng lễ, tưởng thưởng dị thường, dũng kiện cực kỳ, phàm có kiên địch, khiển bối ngôi quân, không có không phá người. Hệ thống một loạt tin tức, để Tân Ẩn không nhịn được cười to liên tục. trăm tay nghìn đắng tiêu diệt Mân Quốc 3 vạn đại quân, không tiếc đắc tội Mân Quốc cái này đại thù địch, thậm chí muốn liều lĩnh bị bọn họ điên cuồng trả thù nguy hiểm, rốt cục thu được lớn như vậy hồi báo, Tần Ẩn tự nhiên là tin tức dị thường, vui sướng tràn trề. Trương Tú, Hàn Thế Trung đều là nhân tài. Bọn họ không chỉ có võ lực xuất chúng, lại càng là trung thành tuyệt đối, dẫn theo thủ hạ siêu cường binh chủng, Tần Ẩn tự nhiên là dị thường mừng rỡ. Chư vị, miễn lễ bình thân. Tần Ẩn cười to, vào thành nghỉ ngơi, quân đội tạm thời thu xếp ở ngoài thành trong quân doanh, lương thảo lập tức sẽ có người đưa đi, tất cả mọi người tạm thời lại mệnh, tất cả chờ ngày mai cô có sắp xếp khác. Vâng. Hàn Thế Trung cùng Trương Tú gầm nhẹ đáp ứng, bọn họ cấp tốc đem binh mã sắp xếp cẩn thận, cuối cùng hai người mang theo mấy cái thân binh liền đi đến thành tường. Bái kiến chủ nhân. Hàn Thế Trung, Trương Tú kích động gầm nhẹ, trong lòng bọn họ đã bị hệ thống tẩy não, vô điều kiện cho rằng Tần Ẩn chính là trí cao vô thượng chủ nhân, vì lẽ đó bọn họ mới có thể như vậy cuồng nhiệt kích động. Khoảng cách gần nhìn thấy hai người này, Tần Ẩn lại càng là mừng như điên. Cả hai cái thế nhưng là lịch sử danh tướng a, có thể được bọn họ giúp đỡ, càn quốc thực lực lo gì không mạnh, chí ít quân lực là tuyệt đối ngưỡng bức. Được. Tần Ẩn cười lớn nâng lên bọn họ, trực tiếp phân phó nói, bắt đầu từ hôm nay, Hàn tướng quân chính là ta càn quốc Tạ tướng quân, Chư tướng quân chính là ta càn quốc Hữu tướng quân, hai vị đều ban thưởng trạch viện một tòa, nô bộc trăm vị, hoàng kim bạc lạng. Bọn ngươi chính là cô chi trợ thủ đắc lực, mong rằng đồng loạt nỗ lực, vì ta càn quốc nhiều tận lực. Đa tạ chủ nhân. Hai người kích động quỳ bái. Được, ha ha. Tần Ẩn cười to, hai vị chờ phi hùng quân rút quân về, cô cùng bọn ngươi đồng loạt hồi cùng, tối nay chúng ta không say không về. Vâng. Trương Tú cười to, chủ nhân có lệnh, chúng ta như thế nào từ chối? Uống rượu, mặt tướng am hiểu. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 66, Thái hậu âm mưu, ngoan độc lưu đồ. 58, đêm khuya, Tần Ẩn vẫn còn ở trên tường thành chỉ huy chiến đấu thời gian, trong hoàng cung nhưng phát sinh một ít dị biến, chính như Lý Liên Anh trước bẩm báo một dạng, Thái hậu lần thứ 2 triệu tập quần thần. Thái hậu một đạo ý chỉ, suốt đêm triệu tập, quần thần tự nhiên không dám không được. Trương Nhạc Cung, Thái hậu ngồi ở vị trí đầu vị trí, nàng lạnh lùng nhìn phía dưới văn võ chúng thần, âm u ánh mắt làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Sở hữu thần tử đều là một mặt không rõ. Thái hậu nương nương, địch nhân kiệt không nhịn được do hỏi, ngài suốt đêm triệu tập chúng thần lại đây vì chuyện gì? Hiện nay thượng phái huyện đại chiến, chúng ta đều có chuyện quan trọng công việc, cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí à? Đúng vậy a, trong thành cục thế bất ổn, chúng ta suốt đêm phải bận rộn rất nhiều chuyện đây. Cũng không biết rằng hiện tại tình hình trận chiến làm sao, Thái hậu có chuyện hay là sớm một chút nói đi. Đại gia mồm năm miệng mười mở miệng. Biết được Tần Ẩn cùng Thái hậu không cùng, văn võ bá quan cũng không phải người ngu, ai cũng không chịu cùng Thái hậu đi quá gần để tránh khỏi bị Tần Ẩn trách tội, vì lẽ đó từng cái ngựa khí cũng đều không tốt lắm. Thái hậu tức giận đến đầy mặt tái nhợt. Nàng hít sâu một hơi, cười lạnh nói, chư vị đại thần chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Chư vị tận thế đã đến, không nữa tự cứu, hối hận thì đã muộn a. Thái hậu nương nương có ý gì? Đại gia kinh hãi đến biến sắc. Hừ, các ngươi làm ai ra là đồ con lợn sao? Hay là các ngươi chính là đồ con lợn? Thái hậu cười lạnh quát lớn, hiện nay Mân Quốc đại quân vây thành, thành tường lảo đảo, càn quốc đại quân chậm chạp không chịu hồi biên, thượng phái huyện bị phá đã thành chắc chắn, bọn ngươi khó nói nhìn không ra. Hiện nay, thành bên trong lòng người bàng hoàng, phú thương quan lớn sợ hãi bất an, lúc nào cũng có thể bạo động, các ngươi cũng nhìn không ra đến. Cái này, đại gia sắc mặt tái nhợt, mỗi người cũng không lên tiếng nữa. Trên thực tế hiện tại Mân Quốc 3 vạn đại quân đã bị diệt, tin tức còn chưa truyền vào thành bên trong, vẫn là chưa truyền vào hoàng cung, dù sao Tần Ẩn bảo mật công tác làm 10 phần không tệ, vì lẽ đó văn võ bá quan cũng vẫn là hết sức bi quan. Thái hậu đang muốn lợi dụng điểm ấy. Nàng cười lạnh lần thứ hai nói, Mân Quốc chủ soái một chết một bị thương, bọn họ đã bị chọc giận, một khi phá thành nhất định trắng trợn đổ sát, đến thời điểm bọn ngươi nhất định nằm ở trong, nhất định phải vì là cái kia hôn quân cho cùng. Thái hậu không ngừng uy hiếp, chúng thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thái hậu nương nương, ngươi đến cùng muốn nói gì? Địch nhân kiệt dò hỏi. Địch khanh, hay là ngươi có nhãn lực? Thái hậu cười ha ha nói, các vị văn võ chúng thần, các ngươi nếu như muốn sống, như vậy tốt nhất chính là lật đổ hôn quân, khắc lập tân quân. Đến thời điểm Mân Quốc đại quân vào thành, chúng ta đem hôn quân nhất trói giao cho bọn họ xử trí, tất cả đều có quay về chỗ trống. Thái hậu nương nương chỉ sợ là nói chuyện biển bông chứ. Địch nhân kiệt lắc đầu, quốc quân thực lực kinh người, thành phá hay là không phá cũng còn chưa biết, coi như thành phá dâng lên quốc quân, ngài lại làm sao biết Mân Quốc bất động chúng ta? Ngươi lại muốn lập ai vì tân quân? Đúng vậy a. Các đại thần dồn dập tán thành. Thái hậu hiển nhiên nghĩ kỹ đối sách, nàng tự tin nói, chúng khanh mà chớ lo lắng, có thể các vị cũng không biết ai ra thân phận, ai ra chính là Bắc Tề Vương triều Nhạc Thanh công chúa con gái, cũng chính là Bắc Tề Vương triều con chúa. Đợi được Mân Quốc đại quân vào thành, ai ra biểu lộ thân phận, tặc nhân sao dám nói nhảm nhiều một câu? Chỉ cần ai ra lệnh một tiếng, ai dám thương chúng khanh ra mảy may? Con chúa, không thể nào. Bắc Tề Vương triều, đây chính là lục phẩm vương triều a, so với Mân Quốc còn cường đại hơn. 066 Thái hậu âm mưu, ngoan độc lưu đồ. 58. Bắc Tề Vương triều, đây chính là lục phẩm vương triều a, so với Mân Quốc còn cường đại hơn. Thái hậu nương nương lại có như vậy lai lịch. Trời ạ. Văn võ chúng thần kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả địch nhân kiệt cũng là thầm giận mình, cái này Thái hậu ẩn giấu là thâm bất khả trắc a, dĩ nhiên là Bắc Tề Vương triều con chúa, chẳng trách nàng dám to gan đoạt quyền. Nàng nhất định là xem Tần Ẩn khó chịu, nhìn hắn không nghe lời, cho nên muốn phế bỏ hắn, sau đó lập một cái nghe lời tân quân, chính mình tốt buông rèm chấp chính làm nữ hoàng. Ở Mân Quốc xâm lấn vào lúc này, nàng đỗng nhiên làm ra cái này một chiêu, quả thật không hổ là tình thông quyền mưu cung đấu thuật thái hậu nương nương, lợi hại à. Chúng khanh, cân nhắc làm sao? Thái hậu cười lạnh đục, cùng với ngồi chờ chết, không bằng theo ai ra hợp tác, đến thời điểm ai ra chắc chắn bảo vệ các vị một cái tiền đồ như gấm. Thái hậu nương nương. Địch Nhân Kiệt cười nói, ngài kế hoạch xem ra thật sự là không chê vào đâu được à, thế nhưng là có một tia tai hại. Tai hại? Thái hậu sững sờ. Đúng, tai hại. Địch Nhân Kiệt nói, mọi người đều biết, quốc quân thực lực kinh người, thủ hạ phi hùng quân tướng sĩ lại càng là đáng sợ khủng bố, mà cái kia Mân quốc 3 vạn đại quân khoảng cách xa tác chiến, khó tránh khỏi hội lương thảo bổ sung trễ, quốc quân chỉ cần trì hoãn thời gian, địch quân sớm muộn sẽ bị thối lui, đến thời điểm chúng ta nhưng là lúng túng. Yêu cầu hoa tươi. Địch Nhân Kiệt nói xong, âm thầm dùng uy hiếp ánh mắt nhìn quét toàn trường, sợ đến quần thần liên tục cúi đầu. Địch Nhân Kiệt cái tên này là một người thông minh, hắn là vừa ý tần ẩn tiềm lực mới thân phục, làm sao có thể bị thái hậu răng ba câu lôi đi? Vì lẽ đó, hắn trong bóng tối vì là tần ẩn thị uy. Được lắm đi khanh, không hổ là ta càn quốc tể tướng, hành sự quả nhiên chu đáo cẩn thận. Thái hậu cười lớn tán hưởng, việc này ai ra cũng có mưu đồ, đại nội thị vệ vốn chính là lao quốc quân lưu lại binh mã, ai ra đã bỏ ra nhiều tiền lôi kéo, mà chư vị trong nhà khẳng định cũng có nô bộc gia thần, các ngươi chỉ cần chịu triệu tập những người này, đem bọn họ võ trang lên, chúng ta trong ứng ngoài hợp mở cửa thành ra, nên tiếp Mân quốc đại quân, lo gì hồn quân bất diệt. Cái này, Địch Nhân Kiệt cũng bị dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thái hậu mưu kế quả nhiên độc các a, nếu thật là lời như vậy, cái kia hai mặt thụ địch tần ẩn nhất định không chịu nổi. Vì lẽ đó, văn võ bá quan nhóm từng cái sắc mặt cũng khó nhìn lên. Việc này nên lựa chọn như thế nào, bọn họ cũng là xoắn xuýt rất, ở đây toàn bộ quan viên đều là tần ẩn để bạn, hắn bình thường ở bách quan bên trong cũng hy vọng rất cao, vì lẽ đó không ai chịu phản bội hắn. Thế nhưng thái hậu khí thế hung hùng, thu mua đại nội thị vệ, nếu như bọn họ không đồng ý, chỉ sợ tối nay sẽ gặp phải ám hại. A thời khắc này, đại gia cũng không biết làm thế nào mới tốt, tất cả mọi người nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, hy vọng hắn nắm cái chủ ý vì bảo vệ ở tần ẩn tâm huyết. Địch Nhân Kiệt khẽ cắn răng quyết định trì hoãn thời gian, hắn ôm quyền nói, thái hậu nương nương, kế này rất diệu, chúng ta đồng ý đi theo. Chúng ta đồng ý đi theo. Bách quan thấy thế, dồn dập hành lễ. Mặc kệ Địch Nhân Kiệt tâm tư gì, có người đi đầu, đại gia cuối cùng cũng coi như có một cái người đáng tin cậy, vì lẽ đó mỗi người đều tại lùa theo. Ha ha ha. Thái hậu thấy thế dương dương tự đắc cười to, chúng khanh quả nhiên thông minh, ai ra cực kỳ hoan hỉ, sau khi chuyện thành công chắc chắn trọng thưởng. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chương 67, ai dám động đến cô ái phi? Muốn chết sao? 68, đêm khuya, trường nhạc cung ở ngoài. Thái hậu ra lệnh một tiếng, hơn 300 người đại nội thị vệ liền tụ tập lại, bọn họ đốt cây đuốc áo giáp đầy đủ hết, từng cái sắc mặt băng lãnh, ánh mắt nhưng thấp thỏm bất an. Những này đại nội thị vệ đều là lao quốc quân lưu lại, trước vẫn rất nghe lời, tần ẩn cũng chưa từng nghĩ tới đi hoán đổi bọn họ. Thế nhưng là thái hậu chính là lợi dụng điểm này, nàng uy bức lợi dụng thu phục trong đó mấy cái thống lĩnh, lập tức liền đem đám người kia cho khống chế lại đây. Tuy nhiên rất nhiều đại nội thị vệ rất không tình nguyện, thế nhưng bọn họ nhưng không có lựa chọn khác. Bái kiến thái hậu. Đại nội thị vệ nhóm cùng nhau quỳ xuống đất hô to, tình cảnh đó để thái hậu hưng phấn nhếch miệng cười to, được, ha ha ha. Tóc dài kiến thức đoạn phụ đạo nhân ra, ngươi cho rằng quốc quân chính là ngươi có thể lật đổ. Địch Nhân Kiệt tâm bên trong cười gằn, hắn không nói thêm lời một câu, chỉ là yên lặng mà bế mục đích dưỡng thần, chờ đợi tần ẩn xuất hiện một khắc đó. Hắn tin tưởng tần ẩn là có thể sáng tạo kỳ tích. Khởi bẩm thái hậu. Một vị đại nội thị vệ thống lĩnh ôm quyền gầm nhẹ, chúng ta đã phong tỏa cửa cung, bất kỳ hôn quân thám tử cũng đã không thể chạy ra cung đi, hiện tại hoàng cung đã bị thái hậu ngài bản thân quản lý, còn thái hậu nương nương hạ lệnh. Làm tốt lắm. Thái hậu gật đầu tán thưởng, bọn ngươi bảo vệ hoàng cung, chờ ai ra phái người cùng ngoại thành Mân quốc đại quân liên hệ, đến thời điểm trong ứng ngoài hợp mở cửa thành ra, nên tiếp đại quân vào thành, bọn ngươi mỗi người đều là công thần, ai ra nhất định lớn ra phong thưởng. Đa tạ thái hậu. Đại nội thị vệ nhóm kích động quỳ xuống đất hô to, ở phú quý cùng lợi ích trước mặt, bọn họ vừa nay thấp thỏm cùng sợ sệt đã biến mất, nếu như hiện tại tần ẩn ở đây, bọn họ cũng dám rút kiếm đối mặt. Các ngươi chơi cái gì? Xa xa, Tô Tiểu Tiểu, Đường Tiểu Uyển, một quyển thanh ba người bỗng nhiên xuất hiện, các nàng mang theo mấy cái cung nữ, khiếp sợ nhìn tình cảnh này, lời mới vừa nói chính là Tô Tiểu Tiểu. Ba người các nàng vốn đã nghỉ ngơi. Thế nhưng trong cung này động tĩnh to lớn như thế, các nàng không nhịn được đứng dậy kiểm tra, sau đó liền thấy vừa nãy một màn, Tô Tiểu Tiểu thấy thế tự nhiên không nhịn được quát lớn. Đáng chết. Một biển thanh phẫn nộ rút kiếm, Lý Liên Anh từng nói thái hậu muốn phản, ta còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, các ngươi thật sự dám như vậy. Hiện tại càn quốc bắc bên, bọn ngươi lại vẫn muốn nội loạn, các ngươi là chưa sao? Cầm xuống. Thái hậu nộ hống, vẫn muốn làm sao thu thập cái kia bất hiếu hôn quân, ngược lại là quên còn có các ngươi ba cái con đi, ngày hôm nay ai ra cũng làm người ta dạy dỗ ngươi nhóm quý củ. Xoạt xoạt xoạt. Hơn 300 thanh đao cùng nhau rút ra, đại nội thị vệ nhóm không chút do dự liền hướng một biển thanh phóng đi, mọi người đều biết trong số ba nữ liền một biển thanh biết võ công, hơn nữa bản lĩnh rất lớn. Vì lẽ đó, trước tiên cần phải đem nàng cầm xuống. Hỗn đản! Một biển thanh phẫn nộ kêu lên, có ta ở đây, các ngươi liền đừng hòng thực hiện được, loạn thần tặc tử toàn bộ đáng chết. Nói xong, một biển thanh liền điên cuồng xuất kiếm. Đinh đinh đinh! Nàng kiếm nhất dưới liền ngăn trở mười mấy chém giết tới đại nội thị vệ, đồng thời một chiêu liền đâm chết đâm bị thương mấy người. Sau một khắc nàng liền như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng giết vào đoàn người, trường kiếm liều mạng vung dậy, trực tiếp giết bọn họ người ngã ngửa đổ. Giết nàng! Bên trên, cẩn thận! Đại nội thị vệ nhóm nộ khí bốc lên, đại gia liều mạng cơ đao kiếm chém giết đi qua. Nhiều người như vậy nếu như không có cách nào đối phó một cái nữ tử, bọn họ còn thế nào ở thái hậu trước mặt tranh công thường. vì lẽ đó mọi người đều đang liều mạng. Đinh đinh đinh, 067 ai dám động đến cô Ái Phi, muốn chết sao? 68, đinh đinh đinh, một quyển thanh gian nan vung kiếm chém giết, chiến đấu một lần liền rơi vào bế tắc. Tuy nhiên nàng thỉnh thoảng ném lăn mấy người, thế nhưng nhân số quá nhiều, nàng nhất thời bán hội vẫn như cũ vô pháp đè ép cục diện. Đem các nàng bắt tới. Thái hậu phất tay. Vâng. Bên người nàng mấy cái cung nữ lạnh lùng gật đầu đáp ứng, lắc người một cái liền nhắm phía Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển, các nàng dĩ nhiên cũng là võ lâm cao thủ. Gây go. Đại gia cả kinh. Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển hoàn toàn không biết võ công, các nàng trốn chỗ nào được đi. Trực tiếp đã bị mấy cái kia cung nữ nắm lấy, tức giận đến một huyện thanh liều mạng kêu gạo, lao yêu bà, ngươi dám động các nàng một hồi thử xem, ngươi hội xui xẻo. Ai ra làm sao lại không dám động các nàng? Thái hậu nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển quật cường mặt cười, cười lạnh nói, như thế hai cái hồ mị tử, tần ẩn cái kia hôn quân luôn miệng nói ai ra chính là phụ đạo nhân ra, không cho tham gia vào chính sự, thử. Tốt lắm a, ai ra chính là thái hậu, hôm nay ai ra muốn nhúng tay vào quản hậu công việc. Ngươi muốn thế nào? Đồng Tiểu Uyển quát hỏi. Các ngươi thân là tần phi, nhìn thấy thái hậu dĩ nhiên không quỷ, cái này phải bị tội gì? Thái hậu phẫn nộ dò hỏi. Khởi bẩm thái hậu nương nương. Một vị cung nữ lạnh giọng trả lời, thấy thái hậu mà không quỷ, lần thứ nhất vào miệng, lần thứ hai chạm lập quyết. Vậy vào miệng. Thái hậu dặn dò. Vâng. Mấy cái cung nữ cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên liền chuẩn bị hướng Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển mặt cười bố qua, sợ đến hai nàng hoa dung thất sắc, cũng sợ đến văn võ bá quan hoàn toàn biến sắc. Dừng tay. Một tiếng phẫn nộ quát lớn đông nhiên truyền đến, ai dám động đến cô ái phi? Muốn chết sao? Quốc quân. Đại gia kinh hô, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cửa cung, chỉ thấy Tần Ẩn mang người nối đuôi nhau mà vào, phía sau hắn không chỉ có Phi Hùng Quân, còn có Trương Tú, Hàn Thế Trung. Tần Ẩn đại thắng mà về. Vốn định mang theo Trương Tú, Hàn Thế Trung suốt đêm uống rượu, trắng trận chúc mừng một phen, thế nhưng là hồi cùng về sau nhưng nhìn thấy cái này một bộ cảnh tượng, hắn nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Thái hậu không chỉ có đoạt quyền, còn dám động đến hắn nữ nhân, đây quả thực là điếc không sợ súng, Lý Liên Anh vẫn như đồ đánh đổ Mân Quốc đại quân bốn. Sáu việc không tại trong cung, ngược lại để cái này tiện nữ nhân tìm tới thời cơ. Dưới cơn thịnh nộ, Tần Ẩn trong lòng sát cơ điên cuồng lan tràn. Hắn ánh mắt đáng sợ hung lệ, hung tợn nhìn quét toàn trường, sợ đến sở hữu đại nội thị vệ sợ hãi lùi về sau, thậm chí có những người này đã sợ đến bỏ lại binh khí quỳ xuống đất xin tha, mà thái hậu mấy người cũng là hoàn toàn biến sắc. Đế vương cơn giận, chấn nhiếp toàn trường. Bái kiến quốc quân. Địch nhân kiệt đại hỉ, hắn xuất lĩnh quần thần quỳ xuống đất hô to nên tiếp Tần Ẩn, Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển cũng nhân cơ hội chạy trốn cung nữ khống chế, kinh hỉ trở lại Tần Ẩn bên người. Cụ thế, nhất thời người chuyển. Chúng thần đại hỉ, Tô Tiểu Tiểu mấy người cũng là đại hỉ. Chỉ có Tần Ẩn nộ khí bốc lên, chỉ có thái hậu đám người sắc mặt tạm đạm. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 68, Chu sát cựu tộc thập nhị chi, không giữ lại ai. 78, ai có thể cho cô một cái giải thích? Tần Ẩn lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa sát cơ ngu ngốc cũng nhìn ra được, ai cũng biết do hắn đã nộ, đồng thời đã lên sát cơ. Quốc quân thứ tội, chúng ta là bị bức. Đúng vậy a, quốc quân không ở, thái hậu mệnh chúng ta nghe lệnh, chúng ta không dám không nghe a. Quốc quân tha mạng, chúng ta thật không hề làm gì cả. Chúng ta đuổi theo theo quá ngài xuất sinh nhập tử, còn quốc quân tha chúng ta một mạng. Đại nội thị vệ nhóm sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin, bọn họ trước còn tưởng rằng Tần Ẩn chết chắc, cho nên mới quyết định phản nghịch nương nhờ vào thái hậu, thế nhưng là hôm nay tình hình thật sự là khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Tần Ẩn dĩ nhiên không có chuyện gì, Phi Hùng quân cũng kéo trở về, khó nói Mân Quốc đại quân bỏ chạy. Bọn họ không biết bên ngoài chiến cục, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đã mất dùng, chỉ có quỳ xuống đất xin tha mới có một đường sinh cơ. Vô tội, tha mạng. Thú vị. Tần Ẩn liên tục cười lạnh, hắn nơi nào còn nhìn không ra, những này đại nội thị vệ đã sớm phản nghịch. Các vị, Tân Ẩn đầy mặt trào phúng tuyên bố, thật không tiện, nói cho chư vị 16 một cái không tốt lắm tin tức, ngay tại bữa. Cô dẫn người dạ tập Mân Quốc đại quân, Mân Quốc 3 vạn đại quân đã toàn bộ bị tru sát, liền ngay cả chủ soái cũng chết ở trong loạt quân, các vị rất thất vọng chứ. Dạ tập đại doanh. Thắng. Cái này không thể nào. Đại gia trợn mắt ngoác mồm kinh hô, tất cả mọi người là một mặt không dám tin tưởng, thế nhưng không tin cũng phải tin à, bởi vì Tân Ẩn vốn chính là một cái sáng tạo kỳ tích người. Quá tốt. Địch Nhân Kiệt cùng với Bách Quan mỗi người kích động hưng phấn, Càn Quốc thắng, như vậy ngày sau ai còn có thể đỡ được Càn Quốc quật khởi. Đại gia tự nhiên là hưng phấn, mà đại nội thị vệ nhóm thì lại toàn bộ sắc mặt tạm đạm. Xong, bọn họ tuyệt vọng kêu rên, mỗi một người đều sợ đến cả người run, Mân Quốc đại quân cũng bị Tần Ẩn giết chết, cái kế tiếp chết nên là bọn hắn nha. Bọn họ hối hận a. Bọn họ hận không được cốt chính mình mấy cái lòng bàn tay, không nên bị thái hậu uy bức lợi dụ mà phản nghịch, làm sao bây giờ? Tần Ẩn trở về, ai còn chạy thoát được? Quốc quân, tha mạng a. Chúng ta cũng không dám nữa, quốc quân tha mạng. Mọi người quỳ trên mặt đất sợ hãi giơ đầu, từng cái sợ đến sắc mặt tạm đạm, chỉ sợ Tần Ẩn truyền đạt đổ sát mệnh lệnh. Thế nhưng là lại cầu xin cũng không dùng. Tần Ẩn trong lòng sát cơ đã tuôn ra lên, không giết người là sẽ không lắng lại. Chư vị, bọn ngươi đều là theo cô chinh chiến xa trường, từng vào sinh ra từ người. Tần Ẩn mặt không hề cảm xúc nói, nhưng phản nghịch chính là tối kỵ, là muốn chu cựu tộc đại tội, vì lẽ đó chư vị không thể không chết. Trừ mấy vị thống lĩnh ra, đám người còn lại nếu như tự đoạn, như vậy cô có thể không liên lụy nhà các ngươi người. Cái này, mọi người kinh ngạc thốt lên, mỗi người cũng sợ đến tay chân rét lạnh. Bọn họ cầu xin vô dụng, Tần Ẩn vẫn là trước sau như một tâm như thiết thạch, làm cho bọn hắn tự mình đoạn đã là thiên đại ân đức. 068 Chu sát cựu tộc thập nhị chi, không giữ lại ai. 78. Bọn họ cầu xin vô dụng, Tân Ẩn vẫn là trước sau như một tâm như thiết thạch, làm cho bọn hắn tự mình đoạn đã là thiên đại ân đức. Đại nội thị vệ nhóm cùng nhìn nhau. Bọn họ không cam lòng, bọn họ không muốn chết, nhưng khi nhìn thấy Tân Ẩn phía sau phi hùng quân yên lặng ra lên cung nỏ thời điểm, bọn họ hay là lần thứ hai tuyệt vọng. Bọn họ hôm nay là chắc chắn phải chết, nếu như không nghĩ liên lụy người nhà, duy nhất làm phương pháp chính là mình đoạn. Đa tạ quốc quân. 300 đại nội thị vệ quỳ xuống đất dập đầu, bọn họ cùng nhau rút đao ra khỏi vỏ, sau một khắc liền hung tợn hướng cổ mình xóa đi. Phốc phốc phốc. Đỏ tươi máu tươi tung tóe, hơn 300 người tất cả đều cắt đứt của mình, cái kia máu tanh tràn diện sợ đến Tô Tiểu Tiểu loại người suýt chút nữa giết đảo. Cắt đứt cái cổ, chắc chắn phải chết. Mỗi cái đại nội thị vệ thống khổ rẽ rủa một phen, cuối cùng cũng ngã xuống đất bỏ mình, lần này bọn họ không thể trách người khác, muốn trách chỉ có thể trách chính mình đi nhầm đường. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại 5 cái đại nội thị vệ thống lĩnh. Bọn họ sợ đến quỳ trên mặt đất hô to, quốc quân chớ giận, quốc quân chớ giận, chúng thần đồng ý tự sát, chỉ cầu quốc quân không muốn liên lụy người nhà. Không muốn liên lụy người nhà. Tân Ẩn phẫn nộ giết đảo, bọn ngươi thân là đại nội thị vệ thống lĩnh, từng cái gánh vác hoàng cung an toàn trọng trách, nhưng lấy quyền mưu tư phản bội cả quốc, giết các ngươi 1000 lần cũng không quá đáng. Đến a, đem bọn họ kéo đi, ngày mai giữa trưa, thái thị khẩu lăng chỉ xử tử, mặt khác chu sát bọn họ cửu tộc thập nhị chi, mặc kệ già trẻ nam nữ, không giữ lại ai. Vâng. Phi hùng quân tướng sĩ khí thế hung hung gầm nhẹ, trực tiếp có mấy chục người xông lên, đem cái này ngũ đại thống lĩnh cùng nhau bắt lấy. Không, quốc quân tha mạng, chớ giận a, quốc quân chớ giận. Ta trên có già dưới có trẻ, hai tử là vô tội a, quốc quân chớ giận. Đừng a, không được. Ngũ đại thống lĩnh sợ hãi rít gào, thế nhưng là Tần Ẩn nhưng không có một chút nào nhẹ dạ, phất tay một cái về sau phi hùng quân liền đem người trực tiếp kéo đi. Nhìn trước mắt cái này máu tanh một màn, văn võ bá quan nhóm khiếp sợ sởn cả tóc gáy, quốc quân thủ đoạn, quả nhiên ngoan độc a, may là đại gia không có chọn sai đường. Cuối cùng, đến ngươi. Tân Ẩn cười gần 053 nhìn chằm chằm Thái hậu. Lúc này Thái hậu đầy mặt tạm đạm cùng không cam lòng, bên người nàng trừ 5 cái cung nữ ở ngoài không có người nào, nhậm chức ai nấy đều thấy được đến, lúc này nàng phải ngã ngâm mốc. Tân Ẩn giận dữ, nàng xuống sân có thể dự kiến. Đáng chết. Thái hậu tâm hoảng ý loạn rít gào, "Tân Ẩn, ngươi nhìn như vậy ai ra làm gì? Ai ra chỉ nhìn ngươi không ở, muốn giúp ngươi chủ trì đại cục tôi." "Thật sao?" Tân Ẩn cười gằn, "Giúp cô chủ trì đại cục, còn muốn đánh nữ cô nhi người. Vậy là miệng các nàng tiện, ai ra trưởng quản hậu cung, khó nói liền quyền lực này đều không có sao." Thái hậu tức giận kêu lên, "Tân Ẩn, ngươi tên khốn này đừng tưởng rằng cầm quyền liền qua trường, ngươi động ai ra một hồi thử xem, người trong thiên hạ đều biết thoá mạ ngươi vì là bất trung bất nghĩa đồ bất hiếu." "Hiếu?" Tân Ẩn phẫn nộ rít gào, "Khó nói tùy ý ngươi nhúng tay triều chính chính là hiếu. Khó nói tùy ý ngươi làm xấu càn quốc chính là hiếu. Khó nói tùy ý ngươi cấu kết ngoại địch mới là hiếu. Làm vương là đến người, trong lòng chỉ có bách tính, bất kỳ không phân biệt được nặng nhẹ quân chủ đều là đồ con lợn, ta càn quốc vạn vạn bách tính tuyệt không đáp ứng. Ta càn quốc văn võ chúng thần cũng sẽ không đáp ứng. Ta càn quốc liệt tổ liệt tông cũng sẽ không đáp ứng. Hôm nay, ngươi phải chết." Tân Ẩn rít gào kinh thiên động địa, chấn động mọi người sắc mặt của biến. "Yêu cầu hoa tươi, đánh ra phiếu, yêu cầu khen thưởng." Chương 69, cấu kết ngoại địch, tội không thể tha. 88. Thái hậu đoạt quyền động tác này đã xúc phạm đến Tần Ẩn phòng tuyến cuối cùng, trong lòng hắn vẫn nộ là vô pháp lắng lại, trừ phi nàng chết. Vì lẽ đó, ngày hôm nay ai cũng cứu không để cho. Thế nhưng là ngay tại Tần Ẩn chuẩn bị khiến động thủ thời điểm, địch nhân kiệt nhưng ra khỏi hàng hô to, quốc quân chấm đã. Thần có lời. Hả? Đại gia sững sờ. Địch nhân kiệt muốn làm gì? Hắn vẫn đối với Tần Ẩn trung thành tuyệt đối, khó nói lần này hắn còn muốn ngăn cản Tần Ẩn giết Thái hậu hay sao? Địch Khanh, ngươi có lời gì nói? Tần Ẩn dò hỏi. Quốc quân. Địch nhân kiệt nghiêm túc nói. Có thể ngài còn không biết, chúng ta Thái hậu nương nương thân phận cũng không đơn giản, vì lẽ đó thần cả gan quốc quân chớ giận, không nên thương tổn Thái hậu tính mạng, đổi thành đẩy vào lãnh cung, phái chuyên gia trông coi là tốt rồi. Hả? Tần Ẩn kinh ngạc. Nếu như là những người khác nói vậy câu nói, Tần Ẩn khẳng định một cái tát quất tới, thế nhưng địch nhân kiệt vẫn trung thành tuyệt đối, mọi việc đều vì cản quốc suy nghĩ, hắn nếu nói như vậy cái này Thái hậu thân phận nhất định không đơn giản. Thái hậu là gì thân phận? Tần Ẩn cười gần quát hỏi. Hừ. Thái hậu hít sâu một hơi, ngạo nghễ quát lớn, Tần Ẩn, mù ngươi mắt chó. Liền ai ra thân phận cũng còn không thể điều tra ra. Nói thật cho ngươi biết, ai ra chính là Bắc Tề Vương triều Nhạc Thanh công chúa con gái, cũng chính là Bắc Tề Vương triều con chúa, ngươi dám động ta một hồi thử xem. Bắc Tề? Tần Ẩn kinh ngạc. Bắc Tề Vương triều chính là Hoa Hạ Nam Bắc triều thời kỳ một cái vương triều, sử dụng quân chủ chuyên chế chính thể, trải qua 6 đế mới diệt vong, một lần 10 phần cường thịnh. Hồ Nam Vệ thị nhiệt bá lớn kịch, Lục Trinh truyền kỳ, nói chính là Bắc Tề Vương triều, trong đó cao trạng, Lục Trinh, Cao Diễn bọn người là trong lịch sử từng xuất hiện, thậm chí trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Lan Lang Vương, Cao Trường Cung. Cũng là cái này Bắc Tề Vương triều tử tôn, cái này nhưng là một cái không đơn giản vương triều a Bắc Tề Vương triều, tử tôn đa dạng, cái này Thái hậu đến cùng phải hay không Bắc Tề Vương triều người, đến cùng ở Bắc Tề có gì thân phận, Tần Ẩn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn dám khẳng định, Thái hậu đảm dám cản rỡ như thế, vậy khẳng định liền chứng minh nàng tuyệt đối cùng Bắc Tề Vương triều có quan hệ. Bắc Tề Vương triều, thú vị a. Tần Ẩn thấy buồn cười, hắn lắc đầu một cái nói, các vị, chúng ta đầu tiên là trêu chọc một cái Nam Yến Vương triều, hiện tại lại đánh mất quốc, đại gia có sợ hay không lại trêu chọc một cái Bắc Tề Vương triều. Cái này văn võ bá quan mỗi người không nói gì, đại gia đối diện vài lần, tất cả đều không dám hé răng. Địch nhân kiệt mỉm cười vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn là một người thông minh, nên nhắc nhở hắn đã nhắc nhở, nếu như Tần Ẩn không sợ hai chút nào khư khư cố chấp, như vậy hắn cũng chỉ có thể. Tần Ẩn thỏa mãn gật đầu. Hắn đối với văn võ bá quan biểu hiện phi thường hài lòng, chí ít chứng minh hắn đối với triều đình quyền khống chế tuyệt đối vẫn còn, ai cũng không dám ngỗ nghịch. Trương Tú, Hàn Thế Trung. Tần Ẩn gầm nhẹ. Có mặt tướng. Hai đại võ tướng quỳ một chân trên đất, ôm quyền gầm nhẹ, hai người sát khí đằng đằng dáng dấp dọa đại gia nhảy một cái, tất cả mọi người vô ý thức đánh giá bọn họ, lại bị chấn động sờn cả tóc gáy. Hai người này vừa nãy vẫn không có lên tiếng âm thanh. Thế nhưng chăm chú đánh giá mới biết được, bọn họ tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa là cựu kinh chiến trận đáng sợ võ tướng, một thân sát khí quả thực muốn kinh thiên động địa nha. Thái hậu đúng tay triều chính, với lễ pháp không cùng. Ý đồ mưu phản, tội lôi đang chém. Cấu kết ngoại địch, tội không thể tha. Tần Ẩn nộ hống, giết. Vâng. Hai đại võ tướng ôm quyền đáp ứng, hai người bọn họ không có chút gì do dự, một người rút đao một người giơ súng, thẳng đến thái hậu đánh tới. 069 cấu kết ngoại địch, tội không thể tha. 88. Hai đại võ tướng ôm quyền đáp ứng, hai người bọn họ không có chút gì do dự, một người rút đao một người giơ súng, thẳng đến thái hậu đánh tới. Hôn quân, ngươi dám? Thái hậu sợ hãi rít đảo. Thái hậu, rút lui. Cẩn thận, nô tỳ bảo hậu ngươi rút đi. Rút lui. Ngũ đại cung nữ rút kiếm ra khỏi vỏ, các nàng cùng nhau che chở thái hậu muốn bỏ chạy, đám người kia thân thủ bất phàm, vừa nhìn chính là thái hậu trong bóng tối chiêu mộ. Có thể các nàng đối mặt lại là Trương Tú, Hàn Thế Trung. Cái này hai đại manh tướng chinh chiến xa trường, một thân sát khí đáng sợ cực kỳ, hai người không chút do dự gầm nhẹ, đáng sợ chân khí lăn lộn không thôi, sau một khắc liền giết vào đoàn người. Chết. Hàn Thế Trung một thân gầm nhẹ, trường đao hung tợn đánh xuống, đáng sợ đao khí trực tiếp đem một cái cung nữ chém thành hai khúc, lại một cái quét ngang ngàn quân, ung dung đem hai người khác chặn ngang cắt đứt. Hừ. Trương Tú xem thường hừ lạnh, trong tay hắn hổ đầu kim thương run lên, biến ảo ra trăm nghìn chim tước, lúc gần lúc hiện còn có một đội phượng hoàng gào thét, sau một khắc liền đem hai vị cung nữ cùng thái hậu nhất lên bao phủ. Không. Các cung nữ sợ hãi vung kiếm phản kháng, thế nhưng các nàng động tác mới ra, thân thể cũng đã cứng ngắc, bởi vì các nàng cái cổ đã bị xuyên thủng. Thái hậu cũng là như thế, nàng gian nan muốn chạy trốn, đầy mặt sợ hãi bất an, thế nhưng Trương Tú nhất thương đâm vào nàng trong lòng, nàng cũng kêu thảm bưng vết thương ngã xuống đất. Ngươi, ngươi chờ, Bắc Tể Vương triều sẽ không bỏ qua ngươi. Thái hậu thống khổ kêu rên, cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình. Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu vậy? Hai đại manh tướng ung dung diệt địch, giống như ăn cháo đem thái hậu cùng với cấp dưới toàn bộ tiêu diệt, phần này thực lực để văn võ bá quan nhóm cùng nhau hoảng sợ, liền ngay cả một huyện thành cũng giật mình. Đây là người phương nào? Một huyện thành kinh ngạc tốt lên, tốt thực lực đáng sợ. Tân Ẩn mỉm cười vẫn chưa nhiều lời, hắn vung vung tay, Trương Tú, Hàn Thế Trung trực tiếp trở lại phía sau hắn. Được bên trong triệu, kẻ địch đã diệt sạch, lần này hậu cung loạn chính việc đã có một kết thúc, thái hậu thân tử, Loan Phi đã diệt, hậu cung trừ Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển, lại không một cái tần phi. Phi Hùng Quân, quét sạch thi thể. Tân Ẩn xua tay dặn dò, văn võ chúng thần, về nhà nghỉ ngơi, lần này đại thắng Mật Quốc, tất nhiên còn có rất nhiều chuyện xử lý, ngày mai bắt đầu các vị tiếp tục làm việc lục, tuyệt đối không thể để quốc chính lười biếng. Tiền tuyến một mực ở khai chiến, các loại việc vặt vô cùng nhiều, vì để càn quốc cấp tốc cường thịnh, các vị còn tiếp tục cố gắng. Vâng. Đại gia cùng nhau đáp ứng, chúng thần nhóm xin cáo lui, Phi Hùng Quân bắt đầu dọn bãi, đầy đất máu tanh, rất nhanh sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. Sau ngày hôm nay, hoàng cung không có người nào dám to gan phản địch. Ngày hôm nay chương 8, xong xuôi, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu, yêu cầu khen thưởng. Chương 70, Mân Quốc cơn giận, kinh thiên động địa. 18, ngày thứ 2, thượng phái huyện thành môn mở ra. Một mực giới nghiêm thành môn, đường đi bắt đầu khôi phục trật tự, sở hữu bách tính vừa cảm giác dậy phát hiện chiến tranh dĩ nhiên đã kết thúc, đại gia tất cả đều choáng váng. Ta thiên a, chiến tranh kết thúc. Chúng ta không nằm mơ chứ? Người nào quất ta mấy cái lòng bàn tay, chúng ta có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ đây? Ha ha ha, ta biểu ca ở trong quân làm dân phu, giúp quân đội vận chuyển vật tư, hắn nói đêm qua quốc quân tự mình dẫn đại quân dạ tập trại địch, ta thiên a, giết cái kia khốc liệt a, Mân Quốc 3 vạn đại quân trực tiếp bị dẫm thành thịt nát, lao đáng sợ. Thật. Trời ạ, quốc quân uy vũ a. Qua châu. Ha ha ha, ta đã sớm nói, quốc quân thánh minh uy vũ. Liên ngũ phẩm vương triều Mân Quốc đều không sợ, thiên hạ đâu còn có người lợi hại như vậy. Vô số dân chúng kích động nghị luận sôi nổi, không ít người còn chưa tin tất cả những thứ này, làm đại gia đi ra thành môn, nhìn thấy ngoài thành còn không thu nhặt hiếu chiến trận, tất cả mọi người tin. Phía trên chiến trường, một vùng phế tích. Mân Quốc quân doanh sớm đã trở thành cho tàn, mà ở Phi Hùng quân dẫm đạp dưới, đại lượng chân tay cụt bị dẫm thành thịt nát, đại lượng dân phu một bên nôn mửa một bên thanh lý, kia trường cảnh thật như địa ngục. Lúc này còn ai dám không tin? Càn quốc đại thắng tin tức bắt đầu cấp tốc truyền bá ra ngoài, không gian nửa ngày liền cả nước vui mừng, phụ cận mười mấy cái quốc gia 150 cùng nhau trợn mắt ngoác mồm. Trời ạ, cái này Càn quốc bật hoặc sao? Mân Quốc thế nhưng là ngũ phẩm vương triều, thực lực bọn hắn hùng hậu đáng sợ, so với Nam Yến vương triều càng thêm nhu bức, địa bàn so với Càn quốc lớn không chỉ gấp 10 lần, binh mã số lượng hàng trăm ngàn. Có thể Càn quốc vẫn như cũ dám phản kháng, bọn họ không chỉ có dám phản kháng, còn nhu bức diệt Mân Quốc 3 vạn đại quân, đây con mẹ nó quả thực là lời nói vô căn cứ sự tình á, nhưng này tất cả nhưng thật phát sinh, Mân Quốc không chỉ có bị Tần Ẩn đánh cướp chiến mã, hơn nữa còn bị hắn lấy ít thắng nhiều diệt 3 vạn đại quân, trận chiến này đánh đi ra, Càn quốc danh tiếng triệt để tăng vọt, gây phụ cận mười mấy nước ước ao ghen ghét, Càn quốc bách tính nhưng cực kỳ tự hào. Nam Yến vương triều, Kim Loan Điện. So với lên Càn quốc Kim Loan Điện, Nam Yến vương triều hoàng cung hiển nhiên phải lớn hơn rất nhiều lần, binh lính đông đảo, cung nữ thái giám đứng yên hầu hạ. Văn võ bá quan lạnh run run đứng ở hai bên, trên long ỷ, Nam Yến đại vương Mộ Dung Siêu một mặt băng lãnh, trong tay tấu chương lại càng là hung tợn nện ở bàn bên trên. Chó chết. Mộ Dung Siêu phẫn nộ rít gào, ai có thể cho cô vương giải thích một chút? Tại sao cái này Càn Quốc vẫn vô pháp cầm xuống, tại sao chiến trường liên tục bại lui, tại sao Càn Quốc có thể tiêu diệt Mân Quốc 3 vạn đại quân? Là một người nhị phẩm chư hầu quốc, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Đại vương, cái này Càn Quốc quốc quân tần ẩn có gì đó quái lạ, trước đây Càn Quốc mấy chục năm một mực yên lặng không nghe thấy, căn bản không để cho người chú ý, thậm chí nhỏ yếu đáng sợ, thế nhưng là từ khi hắn kế vị tới nay, Càn Quốc liền bạo phát đáng sợ như thế năng lượng, không thể không khiến nhân tâm kinh hãi a. Chính diện chiến trường, ta Nam Yến Vương triều triệu tập 5 vạn tướng sĩ cùng Lý Tồn Hiếu chém giết, thế nhưng là chó này đổ vật không chỉ có không bị diệt sát, ngược lại là càng đánh càng khó chơi, binh mã cũng là càng đánh càng nhiều, chúng ta phụ trúc quốc đã tổn thất mấy cái, tổn thất quá mức nặng nề. Xác thực như vậy, Lý Tồn Hiếu người này dụng binh như thần, chúng ta khó có thể đối phó cho hắn, thế nhưng cái này Càn Quốc quốc quân dĩ nhiên trêu chọc Mân Quốc, cũng xứng đáng hắn muốn tự chịu diệt vong. Văn Võ bá quan dồn dập mở miệng. Phí lời. Mộ Dung Siêu nổi giận rít gào, các ngươi kể một ít phí lời ý gì? Bản vương chẳng lẽ không biết những chuyện này sao? Nhớ ta Nam Yến Vương triều, càng bị một cái nho nhỏ Càn Quốc bắt nạt, cơn giận này vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi, bọn ngươi hay là ngẫm lại, làm sao xuất binh diệt cái này Càn Quốc mới tốt. 070 Mân Quốc cơn giận, kinh thiên động địa. 18. Phí lời. Mộ Dung Siêu nổi giận rít gào, các ngươi kể một ít phí lời ý gì? Bản vương chẳng lẽ không biết những chuyện này sao? Nhớ ta Nam Yến Vương triều, càng bị một cái nho nhỏ Càn Quốc bắt nạt, cơn giận này vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi, bọn ngươi hay là ngẫm lại, làm sao xuất binh diệt cái này Càn Quốc mới tốt. Đại vương, lão thần cho rằng trận chiến này không thể đánh tiếp, hoặc là nói chúng ta không thể lại tăng phái nhân thủ, tránh khỏi tiêu hao quốc lực à? Càn Quốc tự tìm đường chết, dám trêu chọc Mân Quốc, muốn biết rõ cái kia Mân Quốc chính là ngũ phẩm vương triều, quốc lực so với chúng ta Nam Yến Vương triều càng lớn hơn gấp 10 lần, quân đội lại càng là nhiều đến 30 vạn người. Đại vương kỳ thực không cần đối phó Càn Quốc, chỉ cần ngăn cản Lý Tồn Hiếu binh mã, không ra 10 ngày, Càn Quốc tất diệt. Thần tán thành, Mân Quốc tuyệt đối nuốt không trôi một hơi này, không ra 10 ngày, Càn Quốc tất diệt. Văn Võ bá quan nhóm an ủi, Mộ Dung Siêu nộ khí lúc này mới tiêu tan không ít. Hắn trầm tư một lúc lâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Có lý, có lý. Mộ Dung Siêu cười to, Mân Quốc 30 vạn đại quân, đợi bọn hắn phát điên lên, Càn Quốc chắc chắn phải chết. Chúng khanh, truyền lệnh tiền tuyến tướng sĩ, kéo chết Lý Tồn Hiếu. Tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm, Mân Quốc đô thành Kiến Châu. Là một người ngũ phẩm vương triều, Mân Quốc nắm giữ 5 quận 61 cái thị trấn, địa vực mười mấy vạn km vuông, nhân khẩu vượt qua 8 triệu người, tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, tuyệt đối làm cho vô số chư hầu quốc làm kính ngưỡng. Thế nhưng là hôm nay, Mân Quốc 3 vạn đại quân chiến bại, hai đại hoàng tử chết trận tin tức truyền vào Kiến Châu, toàn bộ đô thành cả đất nước toàn bộ sôi trào, vô số dân chúng khiếp sợ trợn mắt ngất ngụm, vô số quan lớn phú thương sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Càn Quốc, đây là cái gì quốc gia? Trước làm sao chưa từng nghe nói, vì sao bọn họ một cái nho nhỏ nhị phẩm chư hầu quốc, vậy mà như thế cường đại đáng sợ? Đây chính là 3 vạn Mân Quốc quân chính quy a, năm chinh thiệt chiến, coi như diệt 10 cái nhị phẩm chư hầu quốc cũng là dễ như ăn cháo việc, thế nhưng là hôm nay như bại, còn bại thê thảm như thế, cái này thật sự không thể không khiến người chấn động. Chấn động, Mân Quốc cả nước phẫn nộ. Vô số dân chúng căm phẫn sục sôi, vô số văn võ quan viên nộ khí bốc lên, là một người ngũ phẩm vương triều, bọn họ có hắn nhóm ngạo khí, làm sao có thể tùy ý một cái nhị phẩm chư hầu quốc bắt nạt. Đây là khuất đủ. Thu này không báo, Mân Quốc dùng cái gì lập quốc? Dùng cái gì phục chúng? Vô số người phẫn nộ kêu gào. Vô số võ quan huyết thư mệnh, yêu cầu đại vương hạ lệnh xuất chinh, yêu cầu đại vương xua quân 10 vạn, triệt để dâm chết Càn Quốc. Cái này cổ lao ngũ phẩm vương triều, triệt để bùng nổ ra chính mình nộ khí, dân gian, quan trường đều tại mong mọi đại chiến một trận. Ngày thứ 3, Mân Quốc quân chủ một đạo thánh chỉ, truyền khắp toàn quốc. Phụng Thiên thừa vận, đại vương chiếu biết, nho nhỏ Càn Quốc nhiều lần phạm triều ta thiên uy, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn, vì là biểu dương Mân Quốc thần uy, đặc mệnh phiêu kỵ đại tướng quân Vương Duyên Tông làm chủ soái, Kiến Châu thứ sử Vương Duyên Bẩm làm phó soái, chỉnh đốn binh mã, triệu tập lương thảo. Với sau 10 ngày xua quân 10 vạn tiêu diệt Càn Quốc, khâm thử. Thánh chỉ vừa ra, Mân Quốc cả nước vui mừng, đại vương quyết định xuất binh, cọ rửa sỉ nhục thời điểm đến. Ngày hôm nay thức đêm, tiếp tục tám tấm, Zebun đã chuẩn bị kỹ càng, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu, khen thưởng. Chương 71, nhiệm vụ thăng cấp, trong vòng 15 ngày tiêu diệt Nam Yến. 28, Mân Quốc tuyên bố xuất binh tin tức, rất nhanh truyền khắp phụ cận chư quốc, sở hữu chư hầu quốc vừa nghe cứ vui vẻ, mọi người dồn dập chờ xem kịch vui, không ít người đã cười lạnh, ở mọi người xem đến, Càn Quốc lúc này tuyệt đối phải xong đời. Càn Quốc hoàng cung, trên Kim Loan điện. Tân ẩn đang tại Lâm Triều, hệ thống đông nhiên tới một người nhắc nhở, "Chủ nhân chú ý, bởi trước đây chiến đấu chọc giận ngũ phẩm vương triều Mân Quốc đại vương hôn một cái thánh chỉ, xua quân 10 vạn tấn công Càn Quốc, Mân Quốc đại quân dự tính sau 15 ngày đến, cẩn thận. Bởi tình huống khẩn cấp, trước đây chủ tuyến nhiệm vụ bình định Nam Yến vương triều, phát sinh thay đổi, nhiệm vụ mới bị là, trong vòng 15 ngày tiêu diệt Nam Yến vương triều, thành công thì lại khen thưởng danh vọng 200, đặc thù xây dựng bản vẽ 3 tấm, cấp SSS võ tướng một tên, thần binh lợi khí một cái, Càn Quốc thăng liền 2 cấp trở thành tứ phẩm vương triều." Hệ thống đông nhiên nhắc nhở, để Tần ẩn trợn mắt ngoác mồm. Rời ạ, đây là làm cái gì đây? Hắn đã sớm đoán được Mân Quốc hội trả thù, điểm này hắn không sợ chút nào, coi như 10 vạn đại quân giết tới có thể thế nào. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn thôi, Tần ẩn chưa bao giờ sợ hãi chém giết. Thế nhưng là nhiệm vụ thăng cấp, nhưng trở nên hơi quỷ dị, thậm chí để hắn âm thầm kinh hỉ. Từ từ phòng đoán quy tắc này nhắc nhở, Tần Ẩn phát hiện trong đó có rất nhiều thâm ý, Mân Quốc triệu tập 10 vạn đại quân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bọn họ cần triệu tập nhân mã, cần mộ tập lương thảo, cần các loại công tác chuẩn bị, thêm vào chạy đi thời gian, sau 15 ngày đến cũng gần như. Nếu như sau 15 ngày Mân Quốc 10 vạn đại quân giết tới, Tần Ẩn vẫn còn ở cùng Nam Yến Vương triều chém giết, tình huống như vậy sẽ trở nên dị thường gay go, hắn rất có thể liền sẽ bị hai mặt giáp kích. Vì lẽ đó, hệ thống mới tuyên bố nhiệm vụ này. Đây là hắn sinh cơ, cũng là hắn kỳ ngộ. Nếu như hắn có thể tại trong vòng 15 ngày tiêu diệt Nam Yến Vương triều, đuổi ở Mân Quốc giết tới trước đạt được thắng lợi, như vậy thì có thể liên tục vượt hai cấp, thuận lợi đem Càn Quốc thăng cấp làm tứ phẩm vương triều. Đến thời điểm Càn Quốc thực lực tăng vọt, mới có chống đối Mân Quốc thực lực. 10 vạn đại quân, đó cũng không phải là đùa giỡn. 10 vạn đại quân người đông tấp nập, một người đi tiểu đều có thể đem thượng phái huyện hung chết, Tần Ẩn nếu như không thể ở trong vòng nửa tháng tiêu diệt Nam Yến Vương triều, như vậy lần này tình huống tuyệt đối không thể lạc quan. Thế nhưng là nếu như hắn làm được, như vậy được chỗ tốt cũng đủ để cho bất luận người nào đỏ mắt. Càn Quốc tổng nhị phẩm chư hầu quốc, trực tiếp tấn cấp đến tứ phẩm vương triều, quốc thổ diện tích, bách tính số lượng chờ chút đều biết mở rộng không chỉ gấp 10 lần, đến thời điểm Tần Ẩn sẽ không lại là chư hầu, hắn là đại vương, hắn không còn tự xưng cô, mà là tự xưng bản vương, cô vương. Đây là một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa, sự biến hóa này sức hấp dẫn đủ khiến Tần Ẩn con mắt tỏa sáng, tâm động không ngớt. Thú vị, có khiêu chiến. Tần Ẩn trong lòng cười gằn, nhiệm vụ này, ta thích. Nhìn quét một vòng văn võ ba quan, Tần Ẩn bỗng nhiên nói, chư vị ái khanh, mới vừa nhận được tin tức, Mân Quốc đại vương hạ lệnh xua quân 10 vạn xâm lấn ta Càn Quốc, vì là thượng phái huyện ở ngoài mất đi hai cái hoàng tử cùng với 3 vạn đại quân báo thủ, địch quân sau 15 ngày đến. Soạt. Văn võ bá quan nghe vậy toàn bộ ồ lên, ta thiên a, 10 vạn đại quân xâm lấn. Đây quả thực là đòi mạng a, vừa đối phó 3 vạn người, hiện tại tại sao lại đến 10 vạn? Quốc quân, việc này có thể hay không là thật? Địch Nhân Kiệt dò hỏi. Thiên chân vạn sát. Tân Ẩn đầy mặt hờ hững gật đầu, tin tức tuyệt đối không sai, việc này cũng không phải đại sự gì, chư vị không cần sốt sáng thái quá. Quốc quân, ngài có đối sách? Địch Nhân Kiệt dò hỏi. 10 vạn đại quân, đây chính là Mân Quốc 1/3 binh lực, bọn họ thế tới hung hăng, nếu như không cẩn thận ứng đối, chúng ta Càn Quốc chỉ sợ muốn như cái kia dốc toàn lực trứng giống như vậy, thịt nát xương tan à. Đúng vậy à, ta Càn Quốc toàn bộ binh mã cũng bất quá 10-20 ngàn người, bây giờ còn đang cùng Nam Yến Vương triều đánh trận, làm sao chống lại địch quân 10 vạn đại quân? Lần này Mân Quốc hai đại hoàng tử chết ở chỗ này, 3 vạn đại quân bị diệt, thù này khó có thể lắng lại, chỉ sợ giảng hòa đều không dùng à. Chiến cũng không phải, bất chiến cũng không phải, chúng ta lúc này chỉ sợ muốn phiền phức. 071 nhiệm vụ thăng cấp, trong vòng 15 ngày tiêu diệt Nam Yến. 28. Chiến cũng không phải, bất chiến cũng không phải, chúng ta lúc này chỉ sợ muốn phiền phức. Làm sao bây giờ? Chúng ta Càn Quốc không có minh hiếu, tứ cố vô thân, chỉ dựa vào chính mình, chỉ sợ khó có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Đại gia mồm năm miệng 10 mở miệng, mỗi người cũng có vẻ 10 phần lo lắng. Yêu cầu hoa tươi. Tân Ẩn một mặt bình tĩnh, mặc cho chúng thần nghị luận, trên thực tế hắn đã có quyết định này là sẽ không bởi vì bất luận người nào nghị luận một hồi mà thay đổi. Nói xong sao? Tân Ẩn dò hỏi. Chúng thần cả kinh. Mọi người dồn dập câm miệng. Nhìn Tân Ẩn một mặt hờ hững, đại gia căng thẳng cũng dồn dập lắng lại, hắn là một cái sáng tạo kỳ tích người, khó nói lần này Tân Ẩn còn có đối sách. Hiện tại, cô tuyên bố một cái mệnh lệnh. Tân Ẩn nghiêm túc nói, từ lúc mặt trời mọc, Càn Quốc tiến vào chiến tranh tình trạng báo động, phàm là tiến vào ta Càn Quốc đội quân, người đi đường đều muốn tỉ mỉ kiểm tra, các không thể tùy ý thám tử tiến vào. Trương Tú, Hàn Thế Trung nghe lệnh, bọn ngươi lập tức trở lại chỉnh đốn binh mã, hôm nay giữa trưa trước chuẩn bị kỹ càng sung túc lương thảo, theo câu ngự giá thân trình, trong vòng 15 ngày tiêu diệt Nam Yến. Địch Nhân Kiệt, câu ngự giá thân trình thời kỳ, Càn Quốc tất cả triều chính đều do ngươi lệ thuộc, văn võ bá quan đều do ngươi hiệu lệnh, cần phải ổn định trong nước tất cả sự vật, vì là đại quân cung cấp sung túc lương thảo vật tư bảo đảm. Tân Ẩn một loạt mệnh lệnh, chấn động chúng thần trợn mắt quát mồm. Chơi ạ, đây là muốn đại chiến một trận tiết đấu a? Mân Quốc 10 vạn đại quân giết tới, Tân Ẩn không chỉ có không nghĩ tới đi đối phó bọn họ, ngược lại là muốn trong vòng 15 ngày tiêu diệt Nam Yến, đây cũng quá điên cuồng một ít chứ. Quốc quân, không thể à, cái này hai mặt chiến đấu quá điên cuồng, thần kiến nghị cùng Nam Yến Vương triều hòa giải. Đúng vậy a, thần tán thành, động tác này tuyệt đối không thể a. Trận chiến này khó đánh, quốc quân cân nhắc a. Chúng thần dồn dập khuyên can, Tân Ẩn nhưng bá khí xua tay. Chúng khanh không cần khuyên bảo, đây là ta Càn Quốc duy nhất sinh cơ. Tân Ẩn lạnh lùng gầm nhẹ, trận chiến này, ta Càn Quốc sẽ không còn là chư hầu quốc, cô hướng về chư vị bảo đảm, tiếp kiến đi. Vâng. Chúng ta tuân chỉ. Văn võ bá quan nhóm chấn động bị xuống đất hô to, mỗi một người đều ở phòng đoán Tần Ẩn trong lời nói ý tứ, xem ra hắn hết thảy đều có đối sách, cái kia mọi người liền yên tâm rất nhiều. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chương 72, đại quân xuất trình, cả thế gian kiếp sợ. 38, thừa càn trong cung, biết được Tần Ẩn phải xuất trình tin tức, Tô Tiểu Tiểu, Đồng Tiểu Uyển, Mộ Uyển Thanh đều là 10 phần không muốn, các nàng biết rõ Tần Ẩn lần đi khẳng định dị thường hung hiểm, nhẹ thì mười mấy ngày vô pháp gặp lại, nặng thì bị thương chảy máu cũng là chuyện thường như cơm bữa việc. Phía trên chiến trường, xưa nay đều là một mất một còn chiến đấu. Tân Ẩn muốn lên chiến trường, các em gái tự nhiên là một mặt lo lắng. Dọn dẹp một chút, chờ sau đó liền đi. Tân Ẩn nói, các ngươi dừng lại ở trong cung, Uyển Thanh ngươi bảo hộ nho nhỏ cùng Uyển Nhi, ta sẽ lưu lại 2000 phi hùng quân thủ vệ hoàng cung, các ngươi sẽ rất an toàn. Không, Uyển Thanh cùng đi với ngươi. Đồng Tiểu Uyển khẩn trương nói, chiến trường hung hiểm, chúng ta không giúp được gì, thế nhưng Uyển Thanh muội muội nhưng võ công cao cường, nàng có thể giúp ngươi. Đúng, ta cũng đi cùng. Một Uyển Thanh đầy mặt chờ mong lẻ bốn linh nói, ít nhất ta có thể giúp ngươi. Không cần. Tân Ẩn kiên định lắc đầu. hắn không hy vọng ra chiến trường còn có nữ nhân theo, chiến tranh là nam nhân sự tình, nữ nhân tránh ra. Một Uyển Thanh một mặt thất vọng. Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển thấy buồn cười, hai người bọn họ xinh xắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó các nàng đi ra cung điện, cho Tần Ẩn cùng một Uyển Thanh lưu lại một điểm tư nhân không gian. Ngươi cảm thấy ta sẽ cản trở sao? Một Uyển Thanh cắn răng dò hỏi. Không. Tần Ẩn mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói, ta không thích chính mình nữ nhân mạo hiểm, ngươi hiểu không? Ai là ngươi nữ nhân? Một Uyển Thanh đỏ mặt hờn dỗi. Nàng tâm tình nhất thời từ âm chuyển tình, nàng một trái tim đã thắt ở Tần Ẩn trên thân, tuy nhiên hai người không có phát sinh quan hệ gì, thế nhưng nàng nhưng cho là mình là Tần Ẩn nữ nhân, hiện tại câu nói như thế này từ trong miệng hắn nói ra, Một Uyển Thanh tự nhiên là thập phần vui vẻ. Chờ ta trở lại. Tần Ẩn hôn một chút nàng cái chán, nhẹ giọng nói ra, chiến tranh sau khi thắng lợi, cô phong ngươi làm phi. Được. Một Uyển Thanh đầy mặt hạnh phúc gật gù, nàng ngoan ngoãn nuốt ở Tần Ẩn trong lòng, một trái tim không nhịn được phanh phanh nhảy loạn lên. Giữa trưa, Tần Ẩn xuất bộ rời đi. Lần này xuất chiến, hắn trừ mang đi 1000 phi hùng quân ra, còn mang Trương Tú Hàn Thế Trung, cùng với thủ hạ bọn hắn hai đại đặc thù binh chủng. Lần chiến đấu này quan hệ đến Càn Quốc sinh tử, cũng quan hệ đến Càn Quốc có thể thành công hay không tấn cấp tứ phẩm vương triều, tuyệt đối không cho sơ sẩy, Tần Ẩn quyết định ngự giá thân trình, tự mình dẫn đội giết ra ngoài, diệt Nam Yến vương triều. Đám người bọn họ mênh mông quần quận, thẳng đến chiến trường đánh tới, trực tiếp kinh động không ít người, thượng phái huyện bách tính nghị luận sôi nổi, làm Tần Ẩn được xưng 15 ngày diệt Nam Yến tin tức truyền đi, lại càng là khiếp sợ vô số dân chúng. 15 ngày diệt Nam Yến. Trời ạ, cơn giận này cũng không nhỏ a, quốc quân điên sao? Ha ha ha, Càn Quốc trên bảy như thế một người điên quốc quân, thật đúng là xui xẻo a, hắn khó nói muốn trước tiên diệt Nam Yến lại diệt Mân Quốc. Khó nói hắn không biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Một cái nhị phẩm chư hầu quốc, có thể như vậy ngông cuồng, cái tên này cũng là nhân vật kiêu hùng. Si tâm vọng tưởng, thật coi Nam Yến vương triều là giấy sao? Nếu như Càn Quốc 15 ngày có thể diệt Nam Yến, vậy ta chẳng phải là muốn 3 ngày diệt Đại Tần Đế quốc. Khôi hải, 072 đại quân xuất chinh, cả thế gian kiếp sợ. 38. Si tâm vọng tưởng, thật coi Nam Yến vương triều là giấy sao? Nếu như Càn Quốc 15 ngày có thể diệt Nam Yến, vậy ta chẳng phải là muốn 3 ngày diệt Đại Tần Đế quốc. Khôi hải, vô số người nghị luận sôi nổi, phụ cận hơn 10 cái quốc gia bách tính lại càng là trào phúng liên tục, dồn dập cảm thấy Tần Ẩn ở nói chuyện biển vông. Đối mặt tình huống như thế, Tần Ẩn không chút nào lý. Hắn xuất lĩnh đại quân, lương thảo gia tăng chạy đi, một đường thẳng đến chiến trường. Bởi vì có lương thảo duyên cớ, bọn họ tốc độ cũng không nhanh, ngày thứ hai vừa rạng sáng mới chạy tới chiến trường. Đứng ở một ngọn núi nhỏ sườn núi bên trên, cưỡi ngựa nhìn về phương xa. Xa xa là một tòa không lớn không nhỏ thị trấn, thành tường có chút cũ nát, cũng không có thiếu loang lổ vết máu, thị trấn phụ cận có không ít ruộng lúa, thế nhưng đã bị chiến tranh hủy hoại rối tinh rối mù. Thị trấn cửa, tình cờ có bách tính ra vào, có vẻ so sánh tiêu điều. Thị trấn ở ngoài ba dặm một mảnh trên đất trống, đại lượng doanh trướng tạo thành một cái to lớn quân doanh, Lý Tồn Hiếu binh sĩ liền trú đóng ở nơi này. Từng sợi suy thuốc biểu dương quân doanh binh lính đang tại làm nhiệm tâm. Chủ nhân, Trương Tú nói, theo tuyến báo đã nói, nơi đây chính là Mật Huyền, từ Mật Huyền phụ cận tổng cộng 10 dư cái thị trấn, toàn bộ đều là chiến trường, mỗi ngày trôi qua sẽ phát sinh các loại chiến đấu, Lý Tồn Hiếu cùng Nam Yến vẫn tranh cướp cái này 10 cái thị trấn quyền khống chế, song phương chiến đấu 10 phần nhiều lần mật. Nơi đây ba mặt núi vây quanh, phụ cận có bờ sông, phi thường thích hợp đóng quân quân đội, cũng thích hợp làm chỉ huy bộ. Hàn Thế Trung cười nói, cái này Lý tướng quân ngược lại là cái đánh trận người tài ba. Từ nơi này xuất bộ xuất phát, thẳng đến Nam Yến đánh tới. Tần Ẩn chỉ vào xa xa dò hỏi, hai người các ngươi tách ra hành động, cần bao lâu có thể đánh tới Nam Yến đô thành Nghiễm Cố? Đánh tới Nghiễm Cố thành. Trương Tú nghiêm túc trầm tư một hồi, cười lạnh nói, nhiều nhất 10 ngày. Hàn Thế Trung cao mày muốn rất lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, đánh tới Nghiễm Cố thành cũng không khó, nhưng nếu như một đường công thành nổ trại, 3 tháng cũng chưa chắc có thể làm được. Ha ha. Tần Ẩn thấy buồn cười, hắn lắc đầu một cái vẫn chưa nói thêm cái gì, cái này lượng viên hổ tướng đều là người thông minh, cũng là người tài ba, cho bọn họ một nhánh binh mã liền có thể rong ruổi xa trường, Nam Yến vương triều lần này cần xui xẻo. Diệt Nam Yến, không khó. Khó là 15 ngày, thời gian này quá vội vàng, hơn nữa Càn Quốc binh lực vốn là rơi vào hạ phòng, vào lúc này muốn một đường cùng sát đi qua, còn cần nhiều mưu đồ mới được. Đáng tiếc ra, tay ta dưới đấy không có đem ra được mưu sĩ. Tân Ẩn nói thầm, nếu có ra cắt lượng loại này mưu sĩ, sẽ không cần chính mình động não. Dầm dầm dầm. Lúc này, xa xa quân doanh vạn mã buôn đẳng, đại lượng kỵ binh bộ binh nối đuôi nhau mà 3.8 ra, ở Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh dưới điên cuồng hướng nơi này vào tới, hiển nhiên Lý Tồn Hiếu đã phát hiện Tân Ẩn đến, đang chuẩn bị mang người lại đây nên tiếp. Một quãng thời gian không gặp, Càn Quốc quân đội số lượng mạnh thêm, hiện tại chỉ sợ đã có 2-3 vạn người, cái này tinh khí thần lại càng là khí thế hung hùng, xem ra tất cả đều là tinh nhuệ lão binh, Tần Ẩn ngược lại là hết sức hài lòng. Đại quân vọt tới dưới sườn núi, Lý Tồn Hiếu đi đầu vươn mình xuống ngựa, quỳ xuống đất rít gào, mặt tướng nên tiếp chậm trễ, còn quốc quân thứ tội. Bái kiến quốc quân. Mấy bạn tướng sĩ quỳ xuống đất nộ hống, thanh thế kinh thiên động địa, sợ đến xa xa Mật Huyền bách tính lạnh run, cũng kích thích Trương Tú, Hàn Thế Trung đầy mặt hưng phấn. Võ tướng từ xưa tới nay chính là xuất binh đánh trận xuất sinh nhập tử hàng người, nhìn thấy nhiều như vậy tinh nhuệ, Trương Tú cùng Hàn Thế Trung nơi nào sẽ thấy không thèm. Chương 73, vây thành đánh biệt binh, đoạn thứ nhất cánh tay. 48, Tần Ẩn đến, để quân đội bầu không khí vì đó rung một cái, làm vua của một nước, Tần Ẩn là mỗi tên lính sùng bái cuồng nhiệt đối tượng, lần này hắn ngự giá thân trình, chúng tướng sĩ khí tự nhiên là một đường tăng gọn. Trong quân doanh bắt đầu náo nhiệt lên. Trung quân đại trướng, chúng võ tướng chia nhau ngồi hai bên, Tần Ẩn ngồi ở vị trí đầu vị trí, trong đại trướng có một cái đại hình sa bàn trên chính ghi chú phụ cận trăm dặm địa hình cùng địch quân tình huống. Quốc quân này đến, quân tâm đại trấn a. Lý Tồn Hiếu kinh hỉ nói, mấy ngày trước đây thượng phái huyện đại thắng tin tức truyền đến, trong quân tướng sĩ mỗi người vui mừng khôn xiết, đều bị quốc quân diệt mần quốc ba vạn đại quân cuộc chiến kích thích, hai ngày này đại gia anh dũng giết địch, thu hoạch không nhỏ. Tân ẩn thấy buồn cười, vung vung tay vẫn chưa nói thêm cái gì. Hắn và Trương Tú, Hàn Thế Trung nhất lên nhìn chằm chằm sa bàn xem vài lần, làm thân kinh bách chiến lao vũ tướng, Trương Tú, Hàn Thế Trung hai người vừa nhìn cái này sa bàn, lập tức mặt lộ vẻ thưởng thức, hiển nhiên đem Lý Tồn Hiếu từng đạo thấy rõ toàn bộ. Lợi hại. Hàn Thế Trung kinh ngạc thốt lên, dù chưa nhìn thấy chiến trường này tình hình, thế nhưng chỉ xem cái này 16 sa bàn, liền có thể nhìn ra Lý tướng quân hành quân bố trận chi lợi hại, như độ sự cao siêu, địch quân ở trong tay ngươi nhất định là chiếm không rẻ a. Vị này chính là? Lý Tồn Hiếu do hỏi. Hả, quên giới thiệu. Tân ẩn vừa cười vừa nói, Tồn Hiếu, đây là cô Tân Thu Tả Hữu tướng quân, vị này chính là Hàn Thế Trung, vị này chính là Trương Tú, đều là có lai lịch lớn hạng người. Bọn họ tuyệt đối tin được, người mình, sau đó còn muốn giúp đỡ lẫn nhau. Trương tướng quân, Hàn tướng quân, Lý Mỗ hữu lễ. Lý Tồn Hiếu ôm quyền. Lý tướng quân được. Hàn Thế Trung cùng Trương Tú cũng ôm quyền hành lễ. Ba người vừa thấy, lập tức có chút cùng chung chí hướng, vậy đại khái chính là anh hùng tiếp anh hùng cảm giác, vì lẽ đó ba người nhìn nhau nở nụ cười, giống như là nhận thức bằng hữu nhiều năm. Lần này cùng Nam Yến đại chiến, Tồn Hiếu công lao không nhỏ. Tân ẩn nói, chờ lần chiến đấu này kết thúc, cô tất nhiên tầng tầng có thưởng, nói vậy ngươi cũng nghe nói, cô đã thả ra hào ngôn, muốn 15 ngày diệt Nam Yến, không biết Tồn Hiếu ngươi có cùng kiến giải. Quốc quân hào ngôn chí khí, chúng ta tự nhiên đã nghe nói. Lý Tồn Hiếu đứng dậy, rút kiếm chỉ về sa bàn, nói, Nam Yến Vương Triều nghe nói ngài ngự giá thân trinh, cũng không có điều động đại quân đến cứu viện, mà là rùa rụt cổ ở Du Lâm quận thành một đời phòng thủ, xem ra bọn họ chuẩn bị tử thủ cái này 15 ngày. Vậy là tự nhiên. Tân ẩn cười to, đoạn này thời gian, bọn họ đã bị ngươi đánh sợ, biết rõ đánh trận không phải là đối thủ của ngươi, hiện nay chúng ta cản quốc lại chọc trên Mân Quốc, bọn họ tự nhiên muốn kéo dài thời gian, chờ đợi chúng ta bị Mân Quốc đại quân tiêu diệt. Vậy chủ nhân có tính toán gì không? Trương Tú do hỏi. Vây thành đánh viện binh, đoạn thứ nhất cánh tay. Tân ẩn chỉ vào xa bàn nói, Nam Yến Vương Triều tổng cộng lượng quận 34 huyện, cái này Du Lâm quận thành chính là một người trong đó quận thành, một cái khác quận thành tự nhiên là bọn họ đô thành Nghiễm Cố thành. Hiện nay địch nhân binh lực rùa rụt cổ tại đây Du Lâm quận thành bên trong, cùng huyện khác thành binh mã góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau phòng ngự, chỉ cần chúng ta gặm dưới cái này Du Lâm quận thành, như vậy Nam Yến Vương Triều chẳng khác nào tan vỡ một nửa. Đúng. Hàn Thế Trung nghiêm túc một chút đầu, địch nhân hiện tại lấy là phòng thủ chiến thuật, bọn họ muốn thủ qua cái này 15 ngày, chúng ta liền không thể để bọn hắn bảo vệ, trước hết gõ đi Du Lâm quận thành. Chủ nhân hạ lệnh. Trương Tú ôm quyền gầm nhẹ, mặt tướng nguyện xuất thủ hạ thần thương doanh điều động, lấy thời gian ngắn nhất bên trong đặt xuống Du Lâm quận thành. Không. Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói, quốc quân, Trương tướng quân mới đến, đối với kẻ địch còn chưa quen thuộc, nếu như muốn cấp tốc đặt xuống Du Lâm, còn phải mặt tướng xuất mã, quốc quân hạ lệnh. 073 vây thành đánh viện binh, đoạn thứ nhất cánh tay. 48. Không. Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói, quốc quân, Trương tướng quân mới đến, đối với kẻ địch còn chưa quen thuộc, nếu như muốn cấp tốc đặt xuống Du Lâm, còn phải mặt tướng xuất mã, quốc quân hạ lệnh. Nho nhỏ quận thành, đặt xuống cũng khó, mặt tướng vẫn như cũ mệnh. Trương Tú lần thứ hai nói, đừng tranh. Tân ẩn vung vung tay ngăn lại bọn họ cãi vã, trực tiếp phân phó nói, lần này cô đã coi đúng mực, nhớ kỹ, cô mục tiêu là vây thành đánh viện binh, đoạn thứ nhất cánh tay. Đánh hạ Du Lâm quận thành là chủ yếu, vây thành đánh viện binh cũng rất trọng yếu. Lần này tiến công từ Trương Tú phụ trách chủ công, hắn lập tức tiếp thu mãnh hổ quân đoàn, xuất lĩnh mãnh hổ quân đoàn cùng với thần thương doanh tấn công Du Lâm. Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh phi hổ quân, Hàn Thế Trung xuất lĩnh bối ngôi quân, ở Du Lâm quận thành phụ cận mai phục, một khi có kẻ địch đến viện binh, liền đem bọn hắn toàn bộ ăn đi. Hiện tại chôn nồi làm cơm, ăn xong điểm tâm lập tức xuất phát, cần phải ở giữa trưa trước chạy tới dự định địa điểm, phát lên tiến công. Vâng. Trương Tú ba người hưng phấn ôm quyền gầm nhẹ, trực tiếp xoay người đi ra doanh trướng, bắt đầu từng người chiến đấu chuẩn bị. Tân ẩn tới đây, vốn chính là muốn chơi một cái lớn, như thế nhanh chóng đấu võ, ba vị võ tướng tự nhiên cũng là hưng phấn dị thường. Trong quân doanh, lập tức liền trở nên càng náo nhiệt hơn. Chôn nồi làm cơm, này ngựa bắt đầu này ngựa, mài đao bắt đầu mài đao, mà to lớn nhất động tinh thì là Trương Tú tiếp thu mãnh hổ quân đoàn. Lúc này trong quân, trừ Tân ẩn 1000 phi hùng quân, Trương Tú 3000 thần tướng doanh, Hàn Thế Trung 3000 bối ngôi quân già, còn lại toàn bộ đều Lý Tồn Hiếu binh mã. Lý Tồn Hiếu vẫn cùng Nam Yến chiến đấu, thủ hạ hiện như 150 kim binh mã càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 25000 người. Hắn chọn 1 vạn người thành lập phi hổ quân, phân phối Tân ẩn đưa tới thượng đẳng chiến mã, lực chiến đấu 10 phần khả quan. Cho tới còn lại 15000 người, tự nhiên vẫn là mãnh hổ quân đoàn biên chế, những người này đều trải qua chiến đấu, cũng coi là vết đao đẫm máu lao binh. Mà bọn họ vẫn đi theo Lý Tồn Hiếu bên người, trừ phục Tân ẩn ra, cũng chỉ phục Lý Tồn Hiếu. Tân ẩn đống nhiên hạ lệnh để Trương Tú tiếp thu bọn họ từng cái tự nhiên là không phục, tuy nhiên không dám phản kháng, thế nhưng nôn nháo nhỏ tâm tình vẫn là có thể, điều này sẽ đưa đến Trương Tú tiếp thu công tác 10 phần không trôi chảy. Bất quá Trương Tú cũng là nhân tài, hắn cái gì phí lời đều không nói, trực tiếp để thần thương doanh người bỏ vũ khí xuống lên sân khấu quần đầu, 3000 người quần đầu 15,000 mãnh hổ quân đoàn, tay không sửng sốt đem bọn họ đánh ngã, sau đó liền thuận lợi tiếp thu mãnh hổ quân đoàn, sở hữu binh lính hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ăn xong điểm tâm, Tân ẩn hạ lệnh xuất binh. Toàn quân tướng sĩ hơn 3 vạn người, mênh mông quần quận xuất phát, thẳng đến Du Lâm quận thành đánh tới, sợ đến phủ cận thị trấn bách tính sợ hãi bất an, cũng sợ đến địch nhân thám tử sợ hãi chạy trốn. Chiến tranh rốt cục muốn bắt đầu. Chương 74, không sợ sinh tử, cô tiếp tới cùng. 58, Du Lâm quận thành, ở vào thượng phái huyện lấy đông 200 dặm, là một cái phi thường to lớn cổ lão thành trì, diện tích mười mấy km vuông, dân số thường trú vượt qua 30 vạn, kiến tạo niên đại vượt qua 300 năm, tuyệt đối là một cái tương đối có trọng lượng thành trì. Làm Du Lâm quận quận thành, nơi đây quanh năm có trọng binh đóng giữ. Phối hợp phụ cận 7-8 cái thị trấn binh lực, Du Lâm quận thành có thể tạo thành một đạo cường đại tuyến phòng ngự, muốn đột phá bọn họ tuyến phòng ngự tiến vào Nam Yến Vương triều Bắc Bộ, trừ phi đem bọn họ thành trì toàn bộ đập phá, bằng không tuyệt đối không thể. Làm Tân Ẩn mang theo binh mã mênh mông quần quận xuất hiện ở Du Lâm quận thành ở ngoài thời gian, cái này to lớn thành trì đã sớm đóng cửa thành, trên tường thành cũng đứng đầy Nam Yến binh lính. Thành này tường cao đến 10 mét, ngoài có sông đào bảo vệ thành, thành tường dài rộng vài bên trong, tuyệt đối được cho một cái quái vật khổng lồ, lại phối hợp trên tường thành mấy vạn binh sĩ, coi như 10 vạn người cũng khó có thể đánh vào thành bên trong. Bảy trận, chuẩn bị công thành. Trương Tú rút kiếm nộ hống, các binh sĩ bắt đầu cấp tốc bố trận, hơn 1 vạn người tuy nhiên không tính quá nhiều, thế nhưng cũng coi là khắp nơi đen nghìn, đáng sợ sát cơ cho trên tường thành binh lính mang đến cường đại áp lực. Hừ. Trên thành tường, Nam Yến Vương triều Vũ vệ tướng quân Công Tôn Ngũ Lâu phẫn nộ hừ lạnh, hắn chính là Nam Yến đại vương Mộ Dung Siêu thần tín, trước đây cùng Lý Tồn Hiếu tác chiến vẫn luôn là hắn, cũng coi là một cái có bản lĩnh võ tướng. Công Tôn Ngũ Lâu, mặt trắng không râu, người mặc khải giáp, bên hông vác lấy trường kiếm, ánh mắt trầm ổn ấm lãnh, lúc này hắn chính nhìn chằm chằm phía dưới tình huống. Kẻ xâm lấn người phương nào, hãy xưng tên ra. Công Tôn Ngũ Lâu nổ hống, vậy Lý Tồn Hiếu tiểu nhi ở đâu rồi? Rùa đen rút đầu, không dám ra chiến sao? Cầu tặc ngu xuẩn. Trương Tú giơ súng nổ hống, ta cản quốc quốc quân ngự giá thân trình, thánh giá chính là ở đây, bọn ngươi còn chưa cút hạ xuống nhận lấy cái chết. Quốc quân? Không thể nào. Nghe nói cản quốc luôn mồm luôn miệng muốn 15 ngày diệt ta Nam Yến, cái này quốc quân lại càng là ngự giá thân trình, không nghĩ tới đúng là thật. Buồn cười, ta Nam Yến lúc nào đến phiên một cái nhị phẩm chư hầu quốc bắt nạn. Trên tường thành binh lính dồn dập trào phúng, Công Tôn Ngũ Lâu lại càng là cười to, ha ha ha, quốc quân. Một cái nho nhỏ nhị phẩm chư hầu quốc, dám cả nước tiến công ta Nam Yến, quả thực là điếc không sợ súng. Cái gì chó má quốc quân, ngay cả ta Nam Yến một cái người chăn ngựa cũng không bằng, cút đi nhé. Ha ha ha. Cút ta, có bản lĩnh lên ăn tà chim. Trên tường thành binh lính cười lớn, cái kia tiếng gầm truyền ra cực xa, tức giận đến cản quốc tướng sĩ phẫn nộ phát điên, mỗi người cũng hận không được đem bọn họ chém thành thịt vụn. Đáng chết đồ vật. Trương Tú giận dữ ôm quyền gầm nhẹ, tặc khấu càng rỡ, còn chủ nhân hạ lệnh công thành, ta nhất định phải lấy mạng chó, giết bọn họ một cái không còn manh giáp. Tân Ẩn viết một chút thành tường. Hắn không nói gì, cũng không thể trả lời Trương Tú, chỉ là một mình cưỡi ngựa ra khỏi hàng. Cưới huyết ảnh liền hướng thành tường tới gần. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người giật mình. Khó nói hắn muốn đơn thương độc mã tấn công Du Lâm quận thành hay sao? Đây cũng quá điên cùng đi. Gần, Tân Ẩn càng ngày càng gần, vốn là khoảng cách Du Lâm quận thành hơn 300 bước xa hắn, trực tiếp đứng ở 100 bước có hơn. Lúc này hắn đã tiến vào địch nhân cung nọ tầm bắn phạm vi, tuyệt đối là tương đối nguy hiểm, nếu như địch nhân muốn bắn giết hắn, như vậy một vòng cung nọ bao trùm lại đây chính là phi thường khó có thể phòng ngự. Chủ nhân, Trương Tú kinh ngạc tốt lên, không thể à, đất này nguy hiểm, mặt tướng yêu cầu lập tức công thành. Còn chủ nhân lui khỏi vị trí hạng 2 chỉ huy chiến đấu. Tân Ẩn vẫn như cũ không quan tâm hắn. Hắn mặt không hề cảm xúc, ngồi ở trên chiến mã, lạnh lùng nhìn thành tường, ở khoảng cách gần như vậy nhìn sang, hắn quả thực có thể nhìn thấy Công Tôn Ngũ Lâu cùng Nam Yến binh lính trên mặt sợ hãi, bọn họ bị Tân Ẩn khí thế đè ép. Các anh em, Tân Ẩn ngạo nghễ rít gào, cuộc chiến hôm nay liên quan đến ta Càn Quốc sinh tử, liên quan đến ta Càn Quốc vinh dự, các ngươi có nguyện ý hay không cùng Càn Quốc đồng sinh cộng tử? 074 không sợ sinh tử, cô tiếp tới cùng. 58. Các anh em, Tân Ẩn ngạo nghễ rít gào, cuộc chiến hôm nay liên quan đến ta Càn Quốc sinh tử, liên quan đến ta Càn Quốc vinh dự, các ngươi có nguyện ý hay không cùng Càn Quốc đồng sinh cộng tử? Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Sắp tới 2 vạn binh lính cuồng loạn rít gào, đại gia nâng đao nổ hống, giống mặt đỏ tới mang hai, giống gân xanh thẳng lộ. Đáng sợ sát cơ đang không ngừng tăng gọn, kinh thiên động địa tiếng gầm, sợ đến trên tường thành Nam Yến binh lính hoàn toàn biến sắc. Được. Tân Ẩn lần thứ 2 rít gào, cô chính là Càn Quốc quốc quân, Càn Quốc sinh tử cũng chính là ta chi sinh tử, hôm nay cô liền đứng ở nơi này dưới tường thành, đứng ở địch nhân mưa tên bao trùm phía dưới, nhìn chúng tướng sĩ liều mạng. Muốn sinh nhất lên sinh, muốn chết đại gia cũng chết, cô tiếp tới cùng. Phàm người thối lui, phi hùng quân giết không tha. Phàm người chết trận, tiền an ủi tăng gấp đôi. Phàm giết được người, khen thưởng tăng gấp đôi. Phàm ra sức phá thành người, quan thăng 2 cấp. Tân Ẩn tiếng gào truyền khắp chiến trường, tất cả mọi người bị chấn động trận mắt quát mồm. Ta thiên a, hắn lại muốn đứng ở nơi đó đốc chiến, đây cũng quá điên cùng chứ. Hắn chẳng lẽ không sợ bị mũi tên bắn giết sao? Ha ha ha. Trương Tú cười lớn, các anh em, quốc quân không sợ sinh tử, có phải hay không các người loại nhát gan? Có chứng, cũng cho lão tử giết. Giết. Giết, giết. Càn Quốc các binh sĩ từng cái thật giống đánh máu gà giống như điên cuồng, bọn họ mắt đỏ, gánh thăng mây, cắn chiến đao, gào gào kêu hướng về trên tường thành phóng đi. Tân Ẩn đều tại tiền tuyến, đại gia có gì sợ hãi? Quốc quân đều không sợ chết, ai còn sẽ sợ chết? Giết. Đại gia không ngừng nổ hống, thang mây trực tiếp mắc đi qua, đại lượng binh lính giành trước, tốt, sợ sau xông lên thang mây, hướng về địch nhân trên tường thành phóng đi. Bán cung. Công Tôn Ngũ Lâu sợ hãi rít gào. Xèo xèo xèo. Lít nha lít nhít mưa tên điên cuồng bắn mạnh lại đây, trong đó hơn nửa đều là bắn về phía Tân Ẩn. Thế nhưng là hắn nhưng vẫn không núp đích, mặc cho mưa tên bắn mạnh mà tới. Ngăn trở. Tần Ẩn phụ cận đại lượng binh lính nộ hống, bọn họ liều mạng dùng thuẫn bài vì là Tần Ẩn ngăn đỡ mũi tên, cơ trưởng đao đón đỡ mưa tên, thậm chí từng cái tự nguyện dùng thân thể vì hắn ngăn đỡ mũi tên. Phốc phốc phốc. 7-8 cái binh lính tại chỗ bị bắn thành tổ ong vò vẽ, thế nhưng là có binh lính tuân ra lại đây, Tần Ẩn an nguy cao hơn tất cả, thời khắc này, sở hữu binh lính cũng đã điên, bọn họ chỉ nguyện lấy thân thể ngăn đỡ mũi tên, vì là Tần Ẩn, bọn họ có thể liền mệnh cũng không muốn. Chiến tranh, trước nay chưa từng có điên cuồng lên. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 75, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. 68, cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, nhất quân chi chủ soái có hay không điên cuồng, ảnh hưởng đến một cái quân đội khí thế, nhất là Tần Ẩn hay là quốc quân thân phận, hắn điên cuồng lên, cả quốc sở hữu tướng sĩ trong lòng dạ thú khí tức đều bị khai quật. Ha ha ha, giết giết giết. Con chó, giết chết bọn chúng. Xông lên thành tường, giết. Các binh sĩ trong miệng gào gào kêu giết đảo, bọn họ mỗi một người đều giết đỏ mắt, bọn họ đã sớm quên sinh tử, từng cái thật giống dã thú giống như điên cuồng. Trên tường thành địch quân dọa sợ, bọn họ chưa từng gặp qua đáng sợ như thế địch nhân. Vốn chính là một đám phổ thông binh sĩ, thế nhưng là bị Tần Ẩn khai quật ra trong lòng thu tính, đó chính là hơn một vạn con dã thú à, nhìn bọn họ ánh mắt mọi người đều không rét mà run, trên tường thành địch quân nơi nào còn dám chém giết, sĩ khí lại càng là xèo 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 giảm xuống. Liều lĩnh mưa tên, các binh sĩ xông lên thang mây, đẩy cổn thạch gỗ đô, đại gia xông lên thành tường. Thân ở trong loạt quân, tất cả mọi người không sợ sinh tử, liều mạng chém giết, chỉ vì mở một đường máu, chỉ vì đem địch quân nghiền thành tàn bã, chỉ vì không phụ Tần Ẩn nhờ vả. Người xưa có câu, vây thành cuộc chiến, hai lần đánh chi, năm lần vây. Nói cách khác, công thành trong chiến đấu, địch nhân dựa vào thành tường phòng thủ không tám không thủ tình huống, nhất định phải có hai lần binh mã có thể ngạch công, nhất định phải có năm lần binh mã có thể vây thành vây chết bọn họ. Có thể tình huống bây giờ nhưng phát sinh nghịch chuyển. Rõ ràng trên tường thành địch quân nhân số đông đảo, thế nhưng là đối mặt vô số không muốn sống càn quốc binh lính, bọn họ lại bị vấn đề lên đánh. Đại lượng binh lính xông lên thành tường, cùng địch nhân triển khai dục huyết phân chiến, chư tú lại càng là bá khí xông lên phía trước nhất, trong tay hổ đầu kim thương điên cuồng vung dậy, mỗi lần cũng quét bay mười mấy địch nhân, giết người như cắt cỏ đồng dạng đơn giản, giết địch người kinh hồn bạt vía. Hỗn đản, hỗn đản. Công Tôn Ngũ Lâu tức giận đến phát điên. Làm Nam Yến chủ soái, hắn làm sao cũng không cam tâm liền như vậy bị áp chế, vì lẽ đó hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, trong miệng không ngừng mà giết đạo, ngăn trở, mau ngăn cản, bán cung. Cổn thạch gỗ thô đưa hết cho ta đập xuống, nhanh. Tướng quân, không ngăn được a. Hiện tại trên tường thành đã xuất hiện mười mấy chỗ đột phá, số lượng hàng trăm địch nhân xông lên, mặt tướng kiến nghị điều động quân dự bị lên. Con chó, những người này quá điên cuồng, bị đâm mười mấy đao còn cắn răng ôm chúng ta người đi dưới nhảy. Cỏ, chuyện này làm sao đánh a? Tướng quân, nhanh hướng về huyện khác thành cầu viện đi, tốt nhất để Vương Thành cũng phái binh ngựa lại đây, tình huống không ổn a. Ba bốn phó tướng lo lắng rít đạo, Công Tôn Ngũ Lâu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhanh, hạ lệnh huyện khác thành binh mã đến cứu viện. Công Tôn Ngũ Lâu nộ hống, dùng bồ câu đưa tin về Vương Thành, liền nói càn quốc chiến đấu điên cuồng, quân ta không chống đỡ được, yêu cầu đại vương phái binh trợ giúp. Vâng. Phó tướng nhóm ôm quyền gầm nhẹ, dồn dập xuống truyền lệnh. Người đến, đem xe nọ cho lão tử kéo lên. Công Tôn Ngũ Lâu rít đạo, hỗn đản, ngày hôm nay ta nhất định phải giết cái này hỗn quân. Vâng. Các thân binh gầm nhẹ, cấp tốc đưa đến ba chiếc to lớn san ô, những chiếc xe này nọ đều là siêu đại hình tên nỏ, mỗi lần sử dụng cần hai người ra động, tầm bắn vượt qua 100 bước, liền thâm hậu vách tường đều có thể châm thấu, uy lực kinh người, liền võ lâm cao thủ đều sợ. Tân Ẩn cổ động càn quốc sĩ khí, Công Tôn Ngũ Lâu tự nhiên nếu muốn giết hắn. 075 binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. 68. Tân Ẩn cổ động càn quốc sĩ khí, Công Tôn Ngũ Lâu tự nhiên nếu muốn giết hắn. San ô, nhắm vào. Phóng. Công Tôn Ngũ Lâu nổ hống, ba chiếc san ô liền lập tức phóng ra. Bang 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 ba tiếng đáng sợ tiếng dây cung nổ vang, ba cái tiểu hài tử lớn bằng cánh tay tên nọ liền nổ bắn ra. Xèo xèo xèo. Ba cái tên nọ cắt ra không khí, sau một khắc liền xuất hiện ở Tần Ẩn trước người, muốn hung tợn đem hắn xuyên qua bắn lật. Hừ. Tần Ẩn không, bờ bờ ác, mảnh tức giận hừ, hắn đã sớm bị chiến trường này kích thích nhiệt huyết sôi trào, không muốn là tự tin thân phận, hắn đã sớm cùng Trương Tú đồng dạng xông lên thành tường điên cuồng giết địch, tay ngứa ngáy tàn nhẫn đây, Công Tôn Ngũ Lâu dám dùng tên nọ công kích hắn, chuyện này quả là muốn chết. Giống. Tần Ẩn trên thân chân khí lan lộn, long ngâm không ngừng. Sau một khắc hắn liền bá khí một trường đánh ra, chấn động một chảo, trong lúc đó ba cái tên nọ trực tiếp đã bị hắn chấn động thành bụi phấn. Đây, cái này không thể nào. Công Tôn Ngũ Lâu kinh ngạc thốt lên. Đến a. Tân Ẩn nổ hống, máy bắn đá, tên nọ mang lên đến, nổ súng. Vâng. Phi hùng quân tướng sĩ ôm quyền gầm nhẹ, bọn họ cấp tốc chạy hướng về phía sau xe ngựa, sau đó từ trên xe ngựa kéo xuống một đống lớn to lớn linh kiện, lắp ráp thành cái này đến cái khác to lớn máy bắn đá cùng với tên nọ. Tân Ẩn diệt Mân Quốc ba vạn đại quân lúc được hai tấm đặc thù bản vẽ. Cái này hai tấm đặc thù bản vẽ phi thường thú vị, đem máy bắn đá cùng tên nọ tỉ mỉ linh kiện toàn bộ vẽ ra đến, Tần Ẩn liên tiếp 3 ngày phái người chế tạo, ung dung liền chế tạo ra 10 chiếc máy bắn đá, 10 chiếc đại hình tên nọ. Nếu như không phải là thời gian vội vàng, hắn có thể đánh tạo. Cái này máy bắn đá lớp 12 mét nhiều, làm bằng gỗ kết cấu, dùng quang bắn nguyên lý phóng ra, tuy nhiên nguyên thủy thế nhưng hiệu quả hắn vẫn còn không sai. Mà cái kia đại hình tên nọ thì lại tương tự với công thành nổ, so với san nổ hơi nhỏ hơn, thế nhưng hành động thuận tiện. Máy bắn đá cùng tên nọ mắt tốt, trực tiếp nhắm vào Công Tôn Ngũ Lâu phóng ra. Xèo xèo xèo. 10 chiếc máy bắn đá tung đại lượng đá vụn, những này đá vụn điên cuồng đập về phía thành tường, đáng sợ trùng kích lực trực tiếp đem thành lầu cũng đánh tứ phân ngũ liệt, sợ đến Công Tôn Ngũ Lâu loại người liều mạng tránh né, phản ứng chậm một chút người, tại chỗ liền sẽ bị thạch đầu đánh thành thịt vụn. Bang bang bang, 10 chiếc công thành nổ phóng ra, tên nỏ hung tợn bắn về phía thành tường, 7-8 cái địch quân tại chỗ bị bắn thủng thân thể, sau đó thê thảm đính tại trên công thành. Giết! Ha ha ha! Trương Tú hưng phấn gào thét, càng quốc các binh sĩ càng thêm kích động xung phong, càng ngày càng nhiều binh lính xông lên thành tường cùng địch nhân bắt đấu, trên tường thành tình huống càng ngày càng gay go, Công Tôn Ngũ Lâu gấp phát điên, thế nhưng là vô lực hồi thiên. Nhanh, cầu viện a! Công Tôn Ngũ Lâu lo lắng rít đảo, chúng ta không ngăn được, đám người điên này, nhiều nhất nửa ngày chúng ta phải trở thành tù nhân, mau tìm người cứu viện. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu, yêu cầu khen thưởng. Chương 76, toàn tuyến truy kích, không giữ lại ai. 78, bởi vì Tần Ẩn cường thế công kích, Du Lâm quận thành cục thế đã trở nên tràn ngập nguy cơ, Công Tôn Ngũ Lâu tín hiệu cầu viện đã từ lâu bị huyện khác thành biết được, các nơi thị trấn binh mã bắt đầu liều mạng tụ tập lại đây. Nơi đây chiến trường, trừ Du Lâm quận thành cái kia 3 vạn quân chính quy, phụ cận 7-8 cái thị trấn đóng giữ binh lính đại khái còn có 2 vạn người. Bọn họ đại thể đều là bộ binh, trong ngày thường chính là phối hợp Du Lâm quận thành tác chiến, hiện nay quận thành cũng gặp tập kích tràn ngập nguy cơ, bọn họ tự nhiên không dám không tới cứu viện binh. Nhanh nhanh nhanh, gia tăng chạy đi, chạy bộ tiến lên. Nhanh lên một chút, quận thành nếu bị bắt lại, chúng ta cũng phải chết. Đừng đi lêu lỏng, chạy mau lên. Các nơi trên quan đạo, từng nhánh đánh Nam Yến Vương triều cờ sĩ đội bộ binh ngũ mênh mông quần quận xuất phát, võ tướng nhóm không ngừng mà nổ hống, thanh thế hạo đại, bụi mù quần quận. Từ Công Tôn Ngũ Lâu phát lên cầu viện, đến bọn họ chạy tới Du Lâm quận thành phụ cận, kỳ thực cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, dù sao Nam Yến Vương triều binh lính đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, sớm đã thành thói quen loại này cường độ cao tác chiến. Thế nhưng là chạy tới Du Lâm quận thành phụ cận bọn họ liền há hốc mồm. Quận thành đang tại chiến đấu, mà quận thành phụ cận trên vùng bình nguyên thì lại đứng hai chi đáng sợ đội kỵ binh ngũ. Một nhánh bọn nhân, mỗi người con ngựa cao to, trường đao lợi kiếm, một cái khác chi chỉ có 3000 người, thế nhưng là tăng thêm sự kinh khủng sắc bén, từng cái như ác ma buông xuống. Gay go, có mai phục, kết trận phòng ngự. Nhanh nhanh nhanh, đao thuẫn binh thiết thương binh ở bên ngoài, cẩn thận kỵ binh. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Địch quân võ tướng lo lắng rít gào, bọn họ trăm cây nghìn đắng chạy tới, đội hình thưa thớt, căn bản ở không được chiến trận, bọn họ kêu gào cũng là phí công. Tuy nhiên lục tục có đại lượng binh mã tới rồi, thế nhưng là bọn họ nhưng càng ngày càng hỗn loạn, hoàn toàn không phương pháp tạo thành hoàn chỉnh trận hình. 7-8 cái thị trấn thủ quân hỗn hợp ở nhất lên, chỉ huy hỗn loạn, tràn diện ở mỹ, quả thực chính là đợi làm thịt giết cựu non. A Lý Tồn Hiếu Hàn Thế Trung liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là mặt lộ vẻ xem thường. Bọn họ thậm chí không đội mà tiến công, chỉ là chờ địch nhân tập hợp. Hàn tướng quân, Lý Tồn Hiếu cười lớn nói, trận chiến này ung dung đơn giản, sao không tỉ thí một chút, cũng làm cho đại gia vui a vui a. Tốt. Hàn Thế Trung cười ha ha, lời ấy lại thiện. Lý tướng quân phi hổ quân vừa nhìn chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nhưng thủ hạ ta Bối Ngôi quân cũng không phục à, hôm nay chúng ta liền đánh cuộc một kèo, xem ai trước tiên đủ xuyên địch nhân trận doanh, thua cần phải uống rượu. Được, ha ha ha. Lý Tồn Hiếu rút kiếm gầm nhẹ, các anh em, giết, giết. Hơn bạn phi hổ quân đã sớm không nhẫn mại được, đại gia hưng phấn rút đao ra khỏi vỏ, đi theo Lý Tồn Hiếu phía sau điên cuồng xung phong đi ra ngoài. Phi hổ quân, tên như ý nghĩa chính là phi hổ. Bọn họ xuất động một cái, lập tức bày ra một cái mũi tên chiến trận, như mãnh hổ xuống núi đồng dạng điên cuồng xung phong, ầm 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 tiếng vó ngựa kinh thiên động địa, đáng sợ sát cơ đang ngưng tụ, sợ đến địch nhân kinh hồn bạt vía. Ha ha ha, Bối Ngôi quân, giết. Hàn Thế Trung hưng phấn gầm nhẹ, trực tiếp rút đao đi đầu xung phong đi ra ngoài, ầm 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 tiếng vó ngựa lần thứ hai vang lên, 3000 Bối Ngôi quân điên cuồng đi theo. Cùng phi hổ quân nói vậy, Bối Ngôi quân có vẻ đặc biệt không giống. Bọn họ không ai hô đánh giết, tất cả mọi người yên lặng mà nắm binh khí trong tay, băng lạnh ánh mắt, như từng cái từ địa ngục leo ra ác quỷ, khí thế so với phi hổ quân càng thêm đáng sợ. Cẩn thận, phòng ngự. 076 toàn tuyến truy kích, không giữ lại ai. 78. Cẩn thận, phòng ngự. Địch quân sợ hãi rít gào, hai vạn lung ta lung tung bộ binh chống đỡ 13,000 nghiêm chỉnh huấn luyện khinh kỵ binh, tình cảnh đó quả thực là vô cùng thê thảm a rầm rầm rầm. Hai cố kỵ binh đáng sợ trùng kích lực bắn ra, sau một khắc liền hung tợn va vào đoàn người, đại lượng bộ binh kêu thảm bị đánh bay 7-8 mét, các kỵ binh múa đao chém mạnh, giết địch quân người ngã ngựa đổ. Nếu như từ trên bầu trời xem, liền có thể nhìn thấy hai cố kỵ binh quân đoàn thật giống dòng lũ bằng sắt thép giống như, hung tợn đâm vào địch nhân trái tim, điên cuồng xé ra bọn họ phòng ngự trận doanh, đem bọn họ dâm thê thảm cực kỳ. Đây là một trường giết chóc. Từ Công Tôn Ngũ Lâu phát sinh tín hiệu cầu viện bắt đầu, cũng đã nhất định bọn họ toàn bộ đều muốn gặp phải đổ sát, phi hổ quân cùng Bối Ngôi quân, tuyệt đối không phải là bọn họ có thể đỡ được. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, địch quân liền tiếp cận tan vỡ trình độ. Yêu cầu hoa tươi. Phi hổ quân nhân số đông đảo, trùng kích lực 10 phần, các binh sĩ một đường chém giết, giết địch người đánh tới bời. Bối Ngôi quân lại càng là đáng sợ, mỗi cái binh lính đều là giết người người trong nghề, bọn họ thuần thục khống chế chiến mã va chạm địch nhân, thuần thục sử dụng chiến đao chém thẳng, giết người hiệu suất càng so với phi hổ quân còn muốn hung mãnh. Ha ha ha, giết giết giết, chém chết bọn họ, bên trái, phía bên phải, cẩn thận địch nhân tụ tập. Hàn Thế Trung cùng Lý Tồn Hiếu thỉnh thoảng cười lớn chỉ huy chiến đấu, bọn họ đều là đương đại mạnh tướng, đối phó một phần nhỏ địch quân hay là dễ như ăn cháo, chỉ chốc lát liền đục xuyên địch nhân vòng phòng ngự, sau đó vu hồi lại đây lần thứ hai xung phong. Chiến mã, nhiều lần giẫm đạp. Chiến đao, điên cuồng chém thẳng. Địch nhân bắt đầu tan vỡ, bọn họ kêu cha gọi mẹ hướng chạy trốn tứ phía, ngu ngốc cũng biết hiện tại không chạy nhất định phải xui xẻo, vì lẽ đó bọn họ trốn tương đối quả đoán. Toàn tuyến truy kích, không giữ lại ai. Lý Tồn Hiếu nộ hống. Giết. Các kỵ binh lần thứ 2 phân tán truy sát, bọn họ 10 người tổ 1, 100 người một đội, thật giống thợ săn đuổi bắt con mồi giống như vậy, đối với kẻ địch triển khai điên cuồng vây quét. Bọn họ mục tiêu phi thường sáng tỏ, cái kia chính là một cái không để lại. Báo. Lúc này một cái truyền lệnh binh cưỡi ngựa nhảy vào chiến trường, bay về Lý Tồn Hiếu quát, khởi bẩm tướng quân, quân ta mật thám chợt phát hiện một nhánh địch quân, khoảng cách nơi đây bất quá 20 bên trong, nhân số đông đảo, đánh Nam Yến cấm quân chiêu bài, tình huống khẩn cấp, hỏi xử trí như thế nào? Nam Yến cấm quân. Cái này không thể nào. Lý Tồn Hiếu kinh ngạc thốt lên, bọn họ làm sao có thể cấp tốc như thế xuất hiện? Nơi đây khoảng cách Nam Yến Vương triều còn rất xa. Địch nhân chỉ sợ đã sớm chuẩn bị, cẩn thận. Hàn Thế Trung rít gào, địch quân khoảng cách nơi đây bất quá nửa canh giờ lộ trình, nhanh thông chi quốc quân. Địch nhân bỗng nhiên xuất hiện, quấy rầy đại gia kế hoạch, tình huống không ổn, nhất định phải lập tức thông chi Tân ẩn. Hiện nay tấn công Du Lâm quận thành chiến tranh đang tại ngàn cân treo sợi tóc, nếu có ngoại địch nhúng tay, tình huống như vậy sẽ trở nên rất tồi tệ. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu, yêu cầu khen thưởng. Chương 77, chủ soái đã chết, người đầu hàng không giết. 88, địch quân áp sát tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển tới Tân ẩn trong hai, đây còn là Lý Tồn Hiếu Hàn Thế Trung tự mình lan truyền tin tức. Nghe nói bẩm báo, Tân ẩn lặng lẽ không nói. Quốc quân, tình huống không ổn. Lý Tồn Hiếu ôm quyền gầm nhẹ, vậy Nam Yến cấm quân chính là Nam Yến Vương triều sắc bén nhất binh chủng, nhân số tổng cộng 2 vạn, 1 vạn kỵ binh, 1 vạn bộ binh, toàn bộ đều lão binh tinh nhuệ tạo thành, quanh năm chinh chiến, mỗi người dũng mãnh không sợ chết, coi như phi hổ quân cũng chưa chắc có thể gắng chống đỡ bọn họ. Bối ngôi quân có thể. Hàn Thế Trung ngạo nghễ mở miệng. Lý Tồn Hiếu cả kinh, cuối cùng cười khổ nói, đúng vậy, phi hổ quân thành quân thời gian không dài, vẫn tính không được tinh nhuệ, bối ngôi quân thực lực đáng sợ, chính diện gắng chống đỡ Nam Yến cấm quân cũng không ý kỵ. Nhưng theo mật thám đưa tin, địch nhân lần này nhân số đông đảo, khẳng định không chỉ có Nam Yến cấm quân, nên còn có còn lại binh mã, địch nhân đây là cả nước tấn công chúng ta à. Đã như thế, tình thế hội trở nên vô cùng gay go. Hàn Thế Trung nghiêm túc nói, vừa nay chúng ta đánh tan 2 vạn địch quân, có hơn 1 vạn người chạy trốn các nơi, một khi Nam Yến cấm quân giết tới, bọn họ nhất định sẽ bị lần thứ 2 tụ tập lại, đến thời điểm nhân số kẻ địch chỉ sợ muốn siêu việt 3-4 vạn người. Đúng. Lý Tồn Hiếu lo lắng nói, bọn họ nhân số đông đảo, có chuẩn bị mà đến thời điểm hai mặt giáp kích, chúng ta nhất định sẽ xui xẻo. Hiện tại hoặc là lập tức lui lại, hoặc là ở địch nhân đến trước đặt xuống Du Lâm của thành. Hàn Thế Trung ôm quyền gầm nhẹ, chủ nhân, mặt tướng mệnh tấn công quận thành. Không. Tân ẩn xua tay từ chối mạng hắn, trực tiếp phân phó nói, các ngươi tiếp tục đuổi giết vừa nãy bại lui địch quân, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng cùng Nam Yến cấm quân chiến đấu. Còn cái này Du Lâm của thành, hôm nay cô cần phải đem nó gặm dưới không thể. Vâng. Lý Tồn Hiếu cùng Hàn Thế Trung ôm quyền đáp ứng, hai người xoay người lên ngựa rời đi. Tân ẩn lạnh lùng nhìn chiến trường. Lúc này trên tường thành tranh đoạt chiến vẫn còn tiếp tục, có lẽ là Công Tôn Ngũ Lâu đã nhận được tín hiệu, biết được sắp có đại quân đến cứu viện, vì lẽ đó hắn hưng phấn cổ động sĩ khí, trên tường thành địch quân cũng ở cắn răng kiên trì. Chiến đấu chính rơi vào giằng co trạng thái. Nếu như cứ như vậy tiếp tục đánh, như vậy không có 2-3 cái canh giờ là không hạ được đến, bởi vì địch quân quá nhiều, coi như đứng để ngươi chém, vậy cũng cần chém rất lâu có thể chém xong. Ha ha ha, cậu hôn quân, có bản lĩnh giết đi lên à, chúng ta viện quân lập tức tới ngay, đến à. Công Tôn Ngũ Lâu ngông cuồng cười to, các anh em, chống đỡ, chờ chúng ta viện quân vừa đến. Những con chó này đổ vật mỗi một người đều được gào náo cút ra ngoài. Ha ha ha. Trên tường thành địch quân dồn dập cười lớn, bọn họ sĩ khi đang tại chậm rãi khôi phục, vừa nghĩ tới có viện quân lại đây, đại gia tuyệt vọng tâm tình liền quét qua mà khoảng không, trở nên khí thế hung hung lên. Muốn chết. Tân ẩn tức giận rít gào, toàn quân nghe lệnh, tình hình trận chiến có biến, trong vòng một canh giờ nhất định phải đặt xuống Du Lâm của thành. Cô đem tự mình dẫn phi hùng quân tham chiến, chúng tướng sĩ cần phải liều mạng, nếu có lười biếng người, chém tất cả. Sau một canh giờ không bắt được thành tường, cho tới bản quân cho tới binh sĩ, chém tất cả. Chen Tân ẩn rút kiếm nổ hống, vọt thẳng hướng vân bậc thang. Thân hình hắn như điện, theo thang mây tấn mạnh hướng về trên tường thành phóng đi. Trường kiếm trong tay tiện tay đón đỡ, đại lượng mưa tên bị đánh bay. Sau một khắc hắn 2-3 bước xông lên thành tường, một kiếm tùy ý ra vạn thiên kiếm khí, 10 cái địch quân tiêu thảm bị chặt lợn. Giết giết giết! Phi hùng quân gào gào kêu đi theo Tân ẩn phía sau, bò thang mây điên cuồng xông lên thành tường, mỗi người đều là thấy chết không sờn, đáng sợ sát cơ kinh thiên động địa. Các anh em, quốc quân lên thành tường, giết cho ta! Trương Tú điên cuồng giết đảo, hắn hai mắt tinh hồng, trong tay hổ đầu kim thương điên cuồng quét ngang, chặn đường địch nhân toàn bộ quét bay. Giết. Trên tường thành binh lính cuồng loạn nổ hống, Tân ẩn cũng đã xông lên thành tường, đại gia còn sợ cái giam à. Đại gia hiện tại trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là liều mạng, đó chính là chém chết địch quân. Thời khắc này, đại gia trên dưới một lòng. 077 chủ soái đã chết, người đầu hàng không giết. 88. Thời khắc này, đại gia trên dưới một lòng. Thời khắc này, đại gia tụ lực giết địch. Càn quốc tiếng la giết càng ngày càng đáng sợ, theo Tân ẩn cùng phi hùng quân giết tới thành tường, trên tường thành chỗ hổng trở nên càng lúc càng lớn. Đại lượng địch quân bị chặn lần, bọn họ bị giết liên tục bại lui. Địch quân sợ hãi, sợ hãi. Mới vừa rồi còn càn rỡ cười to người, mỗi một người đều chấn động trận mắt mắt mồm. Người nào cũng không nghĩ đến Tần ẩn càng sẽ như thế quả đoán liều mạng, đồng thời thực lực của hắn còn đáng sợ như thế, một người quét ngang ngàn quân, không ai có thể ngăn cản. Thành tường đã trở thành một mảnh địa ngục. Càng ngày càng nhiều địch quân ngã xuống, cũng càng ngày càng nhiều địch quân sợ hãi bất an, bọn họ đã bị sợ mất mật, cũng bị giết sợ. Đáng chết! Công Tôn Ngũ Lâu sợ hãi rít gào, ngăn trở, các người đám heo ngu xuẩn này, ngăn trở à? Tận lực trì hoãn thời gian. Sau một canh giờ chúng ta viện binh liền đến. Ha ha ha. Tân ẩn cùng tiếu vung kiếm, cái này đến cái khác địch quân ngã ở dưới kiếm hắn, hắn điên cuồng hướng Công Tôn Ngũ Lâu đánh tới, phía sau Phi Hùng quân khí thế hung hung đổi tới, bất cứ kẻ địch nào cũng đừng nghĩ chặn đường. Ngăn trở hắn. Công Tôn Ngũ Lâu lo lắng rít gào. Gần. Tân ẩn càng ngày càng gần, đối mặt đáng sợ như thế sát thần, Công Tôn Ngũ Lâu không đường tối lui, hắn sợ đến rút kiếm phản kháng. Bạch. Công Tôn Ngũ Lâu kiếm cương rút ra, Tân ẩn bỗng nhiên cười lạnh vung tay lên, 10 cái bóng dáng giống như ám vệ bỗng nhiên xuất hiện ở trung quanh hắn, 10 thanh trường kiếm hung tợn đánh xuống. Không. Công Tôn Ngũ Lâu sợ đến rít gào, hắn căn bản không phản ứng kịp, tại chỗ đã bị chém thành từng đoạn thịt nát, liền phản kháng cũng không làm được. Một chiêu, diệt địch. Ha ha ha. Tân ẩn cùng tiếu độ hống, địch quân chủ soái đã chết, bọn ngươi còn không đầu hàng 2.3. Người đầu hàng không giết, phản kháng giả chu sát cửu tộc. Địch quân chủ soái đã chết, người đầu hàng không giết. Địch quân chủ soái đã chết, người đầu hàng không giết. Địch quân chủ soái đã chết, người đầu hàng không giết. Càn quốc các binh sĩ hưng phấn nhất lên gào thét, trên tường thành địch quân nhất thời liền nộ. Công Tôn Ngũ Lâu đã chết. Chơi ạ. Thế thì còn đánh như thế nào? Xong. Xong. Đại gia sợ đến liều mạng lùi lại, cuối cùng không ít người bắt đầu tranh nhau chen lấn lui vào thành bên trong, cũng không có thiếu người bỏ lại binh khí quỳ xuống đất đầu hàng, trên tường thành địch quân bắt đầu tan vỡ. Du Lâm của thành đã là tần ẩn vật trong túi. Ngày hôm nay chương 8, xong xuôi, yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu khen thưởng. Chương 78, một ngày nào đó, cái này cờ sĩ muốn cắm đầy thiên hạ. 17, Công Tôn Ngũ Lâu vừa chết, trên tường thành địch quân coi như là triệt để mất đi người đáng tin cậy, trừ có một phần nhỏ đầu hàng ra, còn lại toàn bộ cũng trốn vào thành bên trong. Thành tường, thành môn, triệt để rơi vào tần ẩn trong tay. Du Lâm quận thành cái này to lớn của thành, giống như là bỏ đi y vật mỹ nữ, chờ đợi tần ẩn hái, đương nhiên hiện tại hắn còn không có làm phương pháp nhín chút thời gian đi thu dọn toàn thành, bởi vì kẻ địch lập tức liền muốn tới. Trương Tú, thu thập chiến trường. Tần ẩn nghiêm túc dặn dò, đầu hàng binh lính trước tiên tìm một nơi nhốt lại, thành tường, thành môn, cùng với thành môn phụ cận hai con đường đạo trước tiên khống chế ở trong tay, còn trong thành những nơi khác cùng loạn quân trước tiên mặc kệ, chuẩn bị lên chiến. Mặt khác, chúng ta bị thương cùng chết trận binh lính đều muốn thu thập một chút, có thương tích mau mau trị thương, đám người khác uống nước ăn lương khô, cấp tốc khôi phục thể lực, nhanh. Vâng. Trương Tú gầm nhẹ ôm quyền đáp ứng, bắt đầu cấp tốc xuống bận rộn. Làm vua của một nước, Tần ẩn tự nhiên không cần việc hôn nhân thân vì là, lần này hắn xông lên thành tường đúng là nhịn không được 16 ngứa tay mới xông lên, hiện tại liền muốn ở trên tường thành chờ đợi địch quân buông xuống. Ngạo Nghễ đứng ở trên tường thành, Tần ẩn nhìn về phương xa. Du Lâm quận thành đông bắc phương hướng, có một tòa phi thường rộng lớn dãy núi, nơi đó chính là kẻ địch đến viện binh phương hướng, Tần ẩn phảng phất đã lúc gần lúc hiện nghe được địch quân tiếng vó ngựa. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu bế mục đích dưỡng thần. Càn quốc 2, 3 vạn binh mã, vô số thương binh cũng tất cả đều đang lặng lặng đất chờ đợi, sau một nén nhang, một trận ầm 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 tiếng vó ngựa từ xa đến gần, đến. Địch quân xuất hiện. Tần ẩn nổ hống, giơ cao kỳ. Soạn. Một cây to lớn cờ xí dựng lên, theo gió phấp phới. Đây là một mặt Càn quốc quốc kỳ, màu lót đen viền vàng, chữ bằng máu bạc cái, dâng thư một cái đại tự, Càn. Cái này đại tự bên người, còn có một cái không trảo kim long vần quanh, chứng minh Tần ẩn thân phận, đây chính là hắn cờ xí. Một ngày nào đó, cái này cờ xí muốn cắm đầy thiên hạ. Luôn có một ngày, cái này cờ xí trên kim long muốn thêu lên ngũ trảo. Cái này cờ xí, liền chứng minh kia thành trì đã thay đổi lề lối, trở thành Tần ẩn địa bàn. Ầm ầm ầm. Từng trận tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, bụi mù quần quần bao phủ tới. Cuối cùng một vạn hồng giáp khinh kỵ binh xuyên qua đường núi, xuất hiện ở Du Lâm quận thành lãnh địa bên trong. Địch nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy trên tường thành cờ sĩ, cũng nhìn thấy Tần ẩn loại người, còn chứng kiến Lý Tồn Hiếu hàng thế trung binh mã, bọn họ sợ đến gìm lại chiến mã, cùng nhau dừng lại bọn họ tốc độ. Bố trận, phòng ngự. Kỵ binh đại tướng giống giận, một vạn kỵ binh dựa vào sơn mạch bày xuống trận hình phòng ngự, bọn họ cũng không tính lập tức cùng Tần ẩn đại quân phát sinh xung đột, mà là trở mặt sau bộ binh. Tần ẩn cũng không có ý định lập tức động thủ, bởi vì hắn binh mã rất mệt mỏi. Song phương liền cách nhau không tới ngàn mét khoảng cách xa xa đối lập. Nửa canh giờ qua đi, trong dãy núi lại xuất hiện một nhánh bộ binh, đại lượng bộ binh đi ra sơn mạch bày xuống phòng ngự, nhân số dĩ nhiên nhiều đến 2 vạn. Còn có phụ cận vừa nãy tẩu tán bại quân không ngừng tụ tập lại đây, số lượng địch nhân đã áp sát 40.000. 1 vạn kỵ binh, 3 vạn bộ binh. 078 một ngày nào đó, cái này cờ sĩ muốn cắm đầy thiên hạ. 17. 1 vạn kỵ binh, 3 vạn bộ binh. Cuối cùng, 1.000 áo giáp đầy đủ hết bộ binh bảo hộ lấy một chiếc to lớn loan giá xuất hiện, cái này loan giá cả người vàng rực rỡ, dùng 9 tấc màu trắng chiến mã ra động, bên người binh lính vần quanh, có vẻ cực kỳ bá khí. Cái này đúng là Nam Yến Đại Vương Loan Giá. Nam Yến Đại Vương Mộ Dung Siêu xuất hiện. Hai nước quân chủ tụ tập nơi đây, ngưng trọng bầu không khí chấn động tất cả mọi người không dám hé răng, toàn bộ chiến trường trước nay chưa từng có yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh để mọi người phảng phất có thể nghe thấy chính mình nhịp tim đập. Hừ. Mộ Dung Siêu phẫn nộ xốc lên Loan Giá mảnh, đặt bước đi ra Loan Giá, cách ngàn mét khoảng cách cùng Tần ẩn đối diện, hắn tức giận đến cả người run. Tới chậm một bước, Du Lâm quận thành đã đổi chủ. Mất đi Du Lâm quận thành, Nam Yến Vương triều bằng mất đi một nửa lãnh địa, hắn làm sao có thể không tức giận? Hiện tại Mộ Dung Siêu hận không được lập tức xua binh công thành, theo Tần ẩn quyết nhất tử chiến. Ha ha ha. Tần ẩn cười to, Du Lâm quận thành về cô sở hữu, Nam Yến Vương triều đám ngai con, không phục liền giết lại đây, nhìn người nào đao rất cứng. Các anh em, có dám hay không giết chết bọn chúng? Dám. 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 Càn quốc các binh sĩ hưng phấn nâng đao nộ hống, chỉnh tề tiếng gầm sợ đến địch quân hoàn toàn biến sắc, cũng tức giận đến Mộ Dung Siêu phát điên không ngớt. Người đến, chuẩn bị tiến công. Mộ Dung Siêu phẫn nộ rít đảo, giết cho ta những này đáng chết đồ vật. Chấm đã. Phu quốc tướng quân Hạ Lô lo lắng ngăn cản, đại vương chấm đã, địch quân dùng khỏe ứng mệnh, chúng ta binh lính lặn lội đường xa 10 phần khổ cực, lúc này chấm giết, độ khó khăn khá lớn, rất có thể lưỡng bại câu thương a. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói nhìn tặc nhân cản rỡ hay sao? Mộ Dung Siêu giận dữ. Đại vương, Hạ Lô tiếp tục khổ khuyên, Công Tôn Ngũ Lâu trấn thủ Du Lâm quận thành đã bị bắt tại, thành bên trong 3 vạn đại quân tung tích không rõ, chỉ sợ bây giờ còn đang thành bên trong cuộc chiến, lúc này chúng ta ngàn vạn không thể tùy tiện làm việc, một khi chúng ta cũng bị tặc nhân đánh bại, như vậy tất cả nhưng là triệt để xong đời 167 nha. Thành bên trong thủ quân vẫn còn ở chống lại, hiện tại chính là phát động tấn công rất tốt thời điểm. Mộ Dung Siêu hừ lạnh. Không không không. Hạ Lô nhỏ giọng nói, đại vương, Du Lâm quận thành chính là cổ thành, nhân khẩu đông đảo, thế lực khắp nơi tập hợp, chúng ta khẳng định còn có ít nhất hơn 2 vạn binh mã ở bên trong. Hiện tại muốn làm không phải là mạnh mẽ tiến công, mà là trong bóng tối phái người liên lạc trong thành binh mã, đến thời điểm trong ứng ngoài hợp, chúng ta có thể chiếm thượng phong a. Cái này, Mộ Dung Siêu trầm mặc, trên thực tế Hạ Lô quả thật làm cho tâm hắn động. Nếu như Du Lâm quận thành bên trong còn có hơn 2 vạn người, bọn họ lại còn không có có bị Tần Ẩn tiêu diệt hết, như vậy bọn họ chẳng khác nào giữ nguyên ở địch nhân trong lòng nhất căn đinh tử, nếu như có thể cùng bọn hắn liên lạc với, vậy thì tốt chơi. Được. Mộ Dung Siêu cười to, tùy ý những con chó này tặc càn rỡ mấy ngày, lập tức dựng trại đóng quân, cẩn thận phòng ngự địch nhân kỵ binh. Phái người khác trong bóng tối liên hệ trong thành binh mã, Công Tôn Ngũ Lâu khẳng định đã chết trận, thế nhưng hắn còn có mấy cái phó tướng, lập tức liên hệ bọn họ. Vâng. Hạ Lô cười ôm quyền đáp ứng, vội vã xuống bận rộn. Ngày hôm nay chương mới chương 7, còn phải thức đêm, ô ô ô. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Yêu cầu khen thưởng. Chương 79, lan tới quân doanh, cô có lẽ sẽ thấy ngươi. 27, chiến trường liền bị dị như vậy yên tĩnh lại, Nam Yến Vương triều tới rồi cứu viện binh mã bắt đầu dựng trại đóng quân, bố trí ra một cái phòng ngự nghiêm ngặt quân doanh. Xây dựng lưng vào núi quân doanh bố trí ngay ngắn trật tự, 10 phần chính quy. Trên thành tường, Tân Ẩn ra lệnh một tiếng, Lý Tồn Hiếu Hàn Thế Trung loại người liền mang theo binh mã lui vào thành bên trong, song phương cách ngàn mét khoảng cách tiếp tục đối với chỉ. Đi, vào thành đi chơi một vòng. Tân Ẩn vung tay lên, mang theo Trương Tú, Hàn Thế Trung, Lý Tồn Hiếu 3 người vào thành, đồng thời hắn còn chỉ đem 1000 phi hùng quân, liền như vậy nên ngang đi ở thành bên trong trên đường phố. Lúc này, thành bên trong bách tính lo sợ bất an. Tất cả mọi người trốn ở trong nhà không dám ra ngoài, toàn bộ thành trì đường đi không có một bóng người. Sở hữu bách tính cũng trốn ở cửa sổ mặt sau ngó giáo giác, quan sát đến Tần Ẩn nhất cử nhất động. Hơn 2 vạn bại quân lui vào thành bên trong, bọn họ ẩn nấp ở từng cái trong hẻm nhỏ kéo dài hơi tàn, thương binh cố nén không dám kêu rên, chỉ vì Tần Ẩn vào thành. Cốc cốc cốc. Phi hùng quân tiếng vó ngựa hỗn độn vang lên, Tần Ẩn cứ như vậy mang người cưỡi ngựa tùy ý đi ở trên đường phố, căn bản không để ý sở hữu chỗ tối nhìn về phía ánh mắt của hắn. Nơi đây, ngược lại là nhất chỗ tốt, so sánh với bãi huyền lớn không chỉ gấp 10 lần. Tần Ẩn nói. Ha ha. Lý Tồn Hiếu cười to, Du Lâm quận thành tính là gì? Có người nói cái kia Nghiễm Cố Vương thành so với nơi này còn muốn to lớn đây, Nam Yến Vương triều hoàng cung lại càng là hùng vị khí phái, chờ chúng ta chiếm lĩnh Nghiễm Cố Vương thành, quốc quân liền có thể rời đâu Nghiễm Cố, ngẫm lại liền đầy đủ uy phong. Rời đâu Nghiễm Cố Vương thành, đó là nhất định phải. Tân Ẩn gật gật đầu nói, thượng phái huyện trước sau hay là quá nhỏ, không thích hợp tiếp tục làm quốc đô, chờ đến năm lĩnh Nam Yến toàn cảnh, chúng ta cũng có thể tấn cấp tứ phẩm vương triều, đến lúc đó các vị đều là công thần. Ha ha ha. Lý Tồn Hiếu 3 người sang sảng cười to, hiển nhiên cũng đối với ngày đó 10 phần chờ mong. Bất quá Tân Ẩn cười lạnh chỉ vào 4 phía nói, hiện nay cái này Du Lâm quận thành, kỳ thực vẫn không tính là chúng ta địa bàn, các ngươi nhìn những người dân này ánh mắt, mỗi người tràn ngập căm ghét cùng tiểu thị, còn có những cái ẩn nấp ở đầu đường cuối ngõ bại quân, nhân số cũng là không ít ta. Hừ. Trương Tú tức giận nói, những người này đều là ngoan cố phần tử, chậm chạp không chịu quy hàng, một khi chúng ta vào thành lấy quét, nhất định cần đại lượng binh mã. Trong thành bại quân ít nhất còn có hơn 2 vạn người, ngoài thành lại có 40.000 địch quân, tình huống không phải là quá là khéo a. Đúng vậy a. Hàn Thế Trung nghiêm túc mở miệng, mặt tướng phân tích một chút, ngăn trở ngoài thành 40.000 đại quân ít nhất 1 vạn người, lùng bắt thành bên trong bại quân ít nhất 3 vạn người, chúng ta không đủ nhân lực, trừ phi ngoài thành địch quân bỏ chạy, bằng không chúng ta đánh không ra nhân thủ trừng trị bọn họ. Ngoài thành địch quân không thể bỏ chạy. Lý Tồn Hiếu nói, Mộ Dung Siêu bên người có cái gia hỏa gọi Hạ Lô, người này thủ đoạn rất nhiều, hắn khẳng định lực khuyên Mộ Dung Siêu theo chúng ta hao tổn nữa. Chúng ta vây ở thành bên trong, lương thảo mấy ngày liền tiêu hao hoàn tất, quyền chủ động không ở trong tay a. Đi, trở lại từ từ thương nghị, chúng ta không thể bao nhiêu thời gian hao tổn nữa. Tân Ẩn cười gằn, hoặc là bước lui ngoài thành địch quân, hoặc là muốn làm phương pháp tiêu diệt trong thành loạn quân, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ ra làm phương pháp. Vâng. Lý Tồn Hiếu 3 người ôm quyền đáp ứng, ở trong thành đi chơi một vòng, Tân Ẩn mang người lại hướng cửa thành chạy đi, hiện nay chỉ có thành tường cùng cửa thành phụ cận mấy con phố đạo bị khống chế, nơi đó mới là khu vực an toàn, vì lẽ đó trong thành không thể ở lâu. Bất quá ngay tại Tân Ẩn muốn đi vào khu khống chế thời điểm, một cái gã sai vặt nhưng lao ra đường đi, trực tiếp ngăn cản Tân Ẩn đường đi. Lớn mật. Trương Tú trong cơn giận dữ liền muốn giết người, cái kia gã sai vặt sợ đến quỳ trên mặt đất, giơ lên trong tay một phong thư tín kêu lên, tướng quân tha mạng, tiểu thư nhà ta ra lệnh tiểu nhân đến đây đưa lên bái thiếp một phòng, nói muốn bái kiến Càn Quốc Công, còn Càn Quốc Công tiếp kiến. Bái thiếp. Tần Ẩn sững sờ. Trương Tú mấy người cũng kinh ngạc, đây là chuyện ra sao? Gã sai vặt này vừa nhìn chính là đại hộ nhân gia hạ nhân, nhà hắn tiểu thư muốn bái thăm Tần Ẩn. Như thế một cái khiến người ta chuyện đáng ngạc nhiên. Tiểu thư nhà ngươi là gì thân phận? Trương Tú quát hỏi. 079 lăn tới quân doanh, cô có lẽ sẽ thấy ngươi. 27. Tiểu thư nhà ngươi là gì thân phận? Trương Tú quát hỏi.
Khởi bẩm tướng quân.
Gã sai vật trả lời, tiểu thư nhà ta chính là trong thành nhà giàu Khương gia Thiên Kim, lần này Càn Quốc công chiếm lĩnh Du Lâm quận thành, dân chúng trong thành sợ hãi bất an, trong thành nhà giàu cũng là lo sợ bất an, vì lẽ đó tiểu thư nhà ta muốn cùng Càn Quốc công thương nghị một, hai.
Thương nghị?
Tân ẩn cười gằn, nhất định là trong thành này nhà giàu sợ bị chiến tranh liên lụy, cho nên muốn phái người lại đây nói chuyện. Này cũng là một chuyện tốt. Quốc quân, Du Lâm Khương thị chính là trong thành đệ nhất gia tộc, trong nhà nhiều thế hệ làm quan buôn bán, gia tộc sản nghiệp rất lớn, thậm chí ở Nam Yến trong vương triều cũng xem như đại gia tộc. Lý Tồn Hiếu nói, cái này Khương gia vô hậu, chỉ có 1000 kim quản lý gia nghiệp, nữ tử này tên là Khương Viện. Lý tướng quân đối với tiểu nữ ngược lại là hết sức quen thuộc nhà, tiểu nữ 10 phần vinh hạnh. Một cái thanh thúy thanh âm từ phía trước truyền đến, mọi người xem đi, chỉ thấy thanh âm là từ phía trước một tòa tiểu lâu lầu 2 truyền đến. Đó là một cái quần đỏ nữ tử. Nàng mặc hoa lệ quần dài, ngồi ở lầu 2 trên đại sảnh, khăn che mặt, thanh nhã trầm ổn, làm cho người ta một loại tỏa giá hoa hồng cảm giác, khiến người ta con mắt không nhịn được sáng ngời. Nữ tử này chính là mở miệng người. Nhìn thấy hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, nữ tử hờ hững mở miệng nói: "Tiểu nữ Khương Viện, chính là trong thành Khương thị độc nữ, gặp qua Càn Quốc công. Người chính là Khương Viện?" Tân ẩn mặt không hề cảm xúc do hỏi: "Ngươi một cái con gái yếu đất, vì sao phải thấy cô?" "Mà nói đi, tiểu nữ bị một ít rượu và thức ăn, nếu như Càn Quốc công chịu hạ mình ăn bị, tiểu nữ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Khương Viện không thể nghi ngờ mở miệng, việc này quan hệ đến đại gia lợi ích, quá nhiều người khó mà nói. Khương Viện chính là Khương gia độc nữ, nắm trong tay toàn bộ Khương gia quyền thế, sớm đã thành thói quen trên mọi người, triệu, địa vị, vì lẽ đó ngày hôm nay nàng nói chuyện, làm việc, thậm chí ngay cả chỗ đứng đưa đều có điểm không tự chủ để lộ ra cao cao tại thượng cảm giác. Nàng liền ngồi như vậy, vẫn chưa hành lễ. Nàng chọn lựa trao đổi địa điểm. Nàng giọng điệu nói chuyện nhìn như thương lượng, kỳ thực không cho cự tuyệt. Nàng cho rằng Tần Ẩn nhất định sẽ cho nàng khuôn mặt này, nhất định sẽ được lầu nói chuyện, nói như vậy, quyền chủ động đã bị nàng nắm giữ. Thế nhưng nàng không biết, Tần Ẩn tâm 10 phần khó chịu. Hắn không thích nữ nhân này, hắn cũng không thích quyền chủ động bị người khác nắm giữ. Vì lẽ đó Tần Ẩn vỗ ngông ngựa liền đi, không thèm nhìn nàng một chút. Muốn nói, lan tới quân doanh, cô có lẽ sẽ thấy ngươi. Tần Ẩn ném ra một câu nói, dẫn người cấp tốc rời đi. Khương Viện trực tiếp há hốc mồm, nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, khen thưởng. Chương 80, thời gian một chung trà, nói xong ngươi phí lời liền lăn. 37, Tần Ẩn cũng không quay đầu lại đầu, hắn không nói gì, thế nhưng là phảng phất một cái lòng bàn tay hung tợn quất vào Khương Viện trên mặt, nàng khăn che mặt gò má một trận đỏ lên, tức giận đến nàng suýt chút nữa phát điên. Làm Khương gia người thừa kế duy nhất, nàng mặc dù là thân con gái, nhưng là từ nhỏ đang nhận được tôn quý nhất đãi ngộ, bao nhiêu người nâng nàng a du đỉnh hót, nàng cho là mình hôm nay chịu hạ mình tìm Tần Ẩn, nhất định sẽ chịu đến long trọng đối xử. Thế nhưng là, nàng nhưng mặt nóng tiếp lạnh cái mông. Tần Ẩn mặc sát nàng, thậm chí xem đều chẳng muốn nhìn nhiều nàng vài lần, điều này làm cho nàng làm sao có thể không khí. Điều này làm cho nàng quả thực muốn chọc giận điên. "Tiểu thư, làm sao bây giờ?" thị nữ dò hỏi. "Hừ." Khương Viện buồn bực vung tay lên, một luồng không kém chân khí bắn ra, bên cạnh một bàn phong phú rượu và thức ăn tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ tiểu lâu rơi đầy đất cầm nước. "Đáng chết Tần Ẩn." Khương Viện phẫn nộ gầm nhẹ, "Dám xem không lên ta Khương gia, tốt xấu ta Khương gia cũng ở Nam Yến kinh doanh trăm năm lâu dài, cũng coi là Nam Yến số một số hai gia tộc, Kim Nhật Bản tiểu tỷ chịu hạ mình thấy hắn đã thuộc may mắn, hắn dĩ nhiên không biết quý trọng, thật sự là đáng chết." 147 tiểu thư, nhỏ giọng một chút. "Tiểu thư, ngàn vạn không thể lừa tiếng, hiện nay trong thành cũng bị Càn Quốc công khống chế, chúng ta không thể trêu chọc a." Hai người thị nữ căng thẳng an ủi, Khương Viện lúc này mới khống chế xong chính mình tính khí. Nàng hít sâu một hơi, phân phó nói, "Đem chuẩn bị lễ vật lại gia tăng gấp đôi, lập tức đi với ta quân doanh bài kiến." "Tiểu thư, ngươi còn đi quân doanh?" Thị nữ kinh ngạc. "Đi." Khương Viện xé toang chính mình khăn che mặt, lộ ra một trương tuyệt mỹ mặt cười, thế nhưng trên mặt nhưng né qua một tia oán hận. Nàng có chút nghiến răng nghiến lợi nói, "Nam Yến Vương triều đã cô đơn, Mộ Dung Siêu người này tuyệt đối không phải hùng chủ, ta Khương gia nếu như muốn quật khởi, nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Tân ẩn người này tuy nhiên thủ đoạn độc ác, thế nhưng là rất có tiềm lực, sớm muộn muốn quật khởi. Nếu như ta Khương gia có thể thay hình đổi dạng tiến vào Càn Quốc, đến thời điểm đại triển quyền cước, tức chiếm tổ chim cũng chưa chắc không thể. Vì ta Khương gia đại nghiệp, coi như to lớn hơn nữa quất đục cũng phải nhịn được, mang tới lễ vật đi theo ta." "Vâng." BC, hai người thị nữ đáp ứng một tiếng, cấp tốc xuống chuẩn bị, rất nhanh từng bảy Khương gia hạ nhân hộ vệ đã bị triệu tập lại đây, dỡ lên đại lượng lễ vật, theo Khương Viện cùng đi đến quân doanh. Cửa thành phụ cận mấy con phố nói, đã sớm bị cải tạo thành quân doanh, đại lượng doanh trướng ăn chát, đại lượng binh lính đang đi tuần, nhìn thấy người nhà họ Khương tới gần, thủ vệ binh lính dồn dập rút kiếm nổ hống, dừng lại gần một bước, giết không tha. "Mù ngươi mắt chó, biết rõ đây là ai không?" Khương gia thị nữ tức giận quát lớn, lập tức đi thông báo các ngươi quốc quân, liền nói Khương gia Thiên Kim giá lâm. "Câm miệng." Khương Viện mắt lạnh quát lớn một tiếng, thị nữ này sợ đến vội vã lùi về sau, nàng mới lên tiếng, "Các vị binh đại ca đi thông báo, tiểu nữ Khương gia Khương Viện mới vừa rồi cùng Càn Quốc công gặp qua một lần, hắn mời tiểu nữ đến quân doanh một lời." "Cái gì Khương gia, nghe đều không nghe qua." Một cái tuần tra võ tướng cười gằn, "Vừa nãy quốc quân dặn dò, nếu có người tìm, vậy hãy để cho bọn nàng chờ, bởi vì quốc quân hiện tại đang tại tuần tra thương binh doanh, không thể khoảng không tiếp kiến, chờ quốc quân lúc nào khoảng không hạ xuống, các ngươi trở lại đi." "Cái này?" Khương gia mọi người há hốc mồm, liền ngay cả Khương Viện cũng là một mặt tức giận. Tân ẩn đây rõ ràng là muốn cho nàng một hạ mã huy à, có lẽ là bởi vì xem không thoải mái nàng vừa nãy cử động, vì lẽ đó đặc biệt làm cho nàng chờ ở cửa. Khương Viện tức giận đến xoay người đã nghĩ rời đi. Không tám không thời gian một chút trà, nói xong ngươi phí lời liền lăn. 37. Khương Viện tức giận đến xoay người đã nghĩ rời đi. Thế nhưng là do dự rất lâu, nàng hay là chỉ có thể bất ức nhịn xuống một hơi này, sau đó ngoan ngoãn mang theo người mình chờ. Hiện tại nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Trên cổng thành, Tân ẩn Lý Tồn Hiếu loại người buồn cười nhìn tình cảnh này. Lý Tồn Hiếu do hỏi, quốc quân, vì sao cho cô gái này một hạ mã uy? Nàng có lẽ là muốn tìm chúng ta hợp tác đây, gặp nàng một chút cũng không có cái gì chỗ hỏng. Nàng có dạ tâm. Tân ẩn cười gằn, nữ nhân này cũng không đơn giản, thấy nhất định sẽ gặp, thế nhưng áp chế nàng nhuệ khí lại nói, không phải vậy nói nàng vẫn không rõ sở hiện tại của thế. Hiện tại cô liền Nam Yến Vương triều cũng không để vào mắt, làm sao có khả năng vẫn còn ở từ một cái thương gia, ngu xuẩn nữ nhân. Ha ha. Trương Tú loại người không nhịn được cười rộ lên, trên thực tế chỉ bằng vừa nãy Khương Viện biểu hiện, đại gia xác thực cũng không hài lòng lắm. Nữ nhân này, quá ngạo khí. Luôn cho là mình là trên vạn người nữ thần, có thể làm cho vô số người quỳ liếm, đáng tiếc nàng hoàn toàn không hiểu nổi cục thế, làm cho nàng chờ chút cũng tốt. Cái này nhất đẳng, chính là hơn nửa ngày. Ngay tại sắc trời nhanh hắc, Khương Viện một đám người chờ nhanh tan vỡ thời điểm, Tân ẩn rốt cuộc quyết định thấy bọn họ. Hai cái phi hùng quân đi tới quân doanh cửa, thư lệnh nói, ai là Khương Viện? Quốc quân Tuyên Triệu, đuổi tới. Vâng. Khương Viện nghiến răng nghiến lợi đáp ứng. Nàng mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp đã là một mảnh hàn sương, dặn dò những người khác ở bên ngoài chờ đợi, một thân một mình liền đi vào quân doanh. Trung quân bên trong đại trướng, nàng rốt cục lần thứ hai nhìn thấy Tân ẩn. Tân ẩn một thân một mình ngồi ở bàn hậu phương, trên mặt bản chất đầy tấu chương. Tân ẩn tiện tay lật xem, nhìn thấy Khương Viện đi vào, hắn mới tiện tay thả xuống tấu chương. Hắn mặt không hề cảm xúc, ánh mắt hờ hững, nhưng mang theo quân vương đặc lưu ba khí, một cái ánh mắt, một động tác liền chấn nhiếp Khương Viện. Bái kiến quốc quân. Khương Viện dịu dàng hạ bái, sau khi hành lễ nói, muốn gặp quốc quân đại nhân, thật đúng là không đơn giản. Tiểu nữ xem như kiến thức, cho ngươi thời gian một chút trà, nói xong ngươi phí lời liền lăn. Tần ẩn mở miệng, ngươi. Khương Viện lần thứ hai bị tức được phát điên, thế nhưng là Tần ẩn ánh mắt đông nhiên nhìn chăm chú ở trên người nàng, lập tức sợ đến nàng câm như hến, không biết tại sao, nàng cảm giác được một luồng tử vong uy hiếp. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cô biết rõ 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 ràng ràng. Tần ẩn cười gằn, đừng múa dịu qua mắt thợ, ngươi chỉ có thời gian một chút trà, ngươi Khương gia sinh tử toàn bộ nắm giữ ở trong tay ngươi, ngươi tốt nhất quý trọng. Khí. Khương Viện kiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, trước khi đến nàng đã nghĩ kỹ rất nhiều loại lời giải thích. Tự nhận là có thể dựa vào mỹ mạo cùng khẩu tài để ép Tân ẩn, sau đó chơi hắn xoay quanh, vì là gia tộc mình thu được tốt đẹp nhất nơi. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng phát hiện mình sai, hơn nữa sai rất thái quá. Chương 81, ngươi chẳng qua là một cái đồ chơi mà thôi. 47, Tân ẩn liên tiếp hạ mã uy, quả thực để Khương Viện hoài nghi nhân sinh, nàng trước muốn hốt du Tân ẩn đấu trị muốn phương pháp toàn bộ ném ra sau đầu, hiện tại chỉ có một suy nghĩ, đó chính là cẩn thận lại cẩn thận, bởi vì hắn tuyệt đối không phải là một cái dễ dàng đối phó người. Càn Quốc công, tiểu nữ hôm nay vừa đến chỉ có một việc. Khương Viện tổ chức một chút lời nói, nói, vậy là nhờ bà. Nhờ bà? Tân ẩn cười nhạo. Đúng. Khương Viện trên mặt bỏ ra vẻ mỉm cười, nói, Nam Yến Vương triều mặt ngoài cường đại, kỳ thực đã sớm mục nát không thể tả, đại vương Mộ Dung Siêu lại càng là ngu như lợn, sớm muộn xong đời, ta Khương gia ở Nam Yến Vương triều kinh doanh trăm năm, trưởng khống đại lượng cửa hàng, khoáng sơn, dù tốt, quân chính giới kinh doanh đều có lực ảnh hưởng cực lớn, vì là toàn bộ Khương gia suy nghĩ, tiểu nữ tử tự nhiên muốn tìm tốt đường lui. Tiểu nữ tử nghe nói Càn Quốc công làm người kiêu dũng thiện chiến, nhu lược sâu xa, đối với bách tính cũng là thánh minh nhân đức. Tuyệt đối là thiên cổ minh quân, vì lẽ đó tiểu nữ tử muốn cho Khương gia nương nhờ vào Càn Quốc. Chỉ cần Càn Quốc công gật đầu đáp ứng, tiểu nữ tử tự có làm phương pháp thu phục trong thành loạn quân, còn có làm phương pháp trợ ngài cấp tốc đoạt được toàn bộ Nam Yến vương triều. Ồ, có ý tứ. Tân ẩn cười. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được Khương Viện sẽ nói như vậy, nữ nhân này cử động không ngoài một cái chữ lợi, không có lợi ích khởi động, nàng là tuyệt đối sẽ không liều lĩnh mạo hiểm tiến vào quân doanh, vì lẽ đó Tân ẩn nhìn thấu nàng tất cả. Những câu nói này liền tỉnh đi. Tân ẩn vung tay, nói ra các ngươi Khương gia điều kiện. Vâng. Khương Viện gật đầu, nàng do dự một chút nói, quốc quân đại nhân, ta Khương gia huyết mạch đơn bạc, đến tiểu nữ tử mạch này lại càng là liền Nam Ninh cũng không có, chỉ có tiểu nữ một người độc giữ thể diện, thật sự là đáng tiếc. Vì là Khương gia suy nghĩ, tiểu nữ chỉ có một điều kiện, đó chính là vào cung vì là phi. Vào cung vì là phi. Chỉ đơn giản như vậy. Tân ẩn kinh ngạc. Vâng. Khương Viện giả vờ ngượng ngùng nói, quốc quân đại nhân tuổi trẻ tài cao, đẹp trai bức người, tiểu nữ tử tự nhiên muốn tìm đến như thế một cái như ý lang quân, chỉ cần vào cung làm phi. Ta Khương gia tự nhiên là quốc quân ngài sản nghiệp, đến thời điểm chúng ta Khương gia nhất định toàn lực ngài nhất thống Nam Yến. Thật sao? Tân ẩn tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng đánh giá, vẫn chưa mở miệng đáp ứng, điều này làm cho tràn đầy tự tin Khương Viện có chút lo lắng. Tân ẩn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Từ nhìn mặt ngoài, tất cả những thứ này cũng đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nhà. Khương gia tài đại thế thô, lại không Nam Ninh, hơn nữa Khương Viện còn đẹp như thế, nàng vào cung vì là phi Tân ẩn không chỉ có thể thu hoạch mỹ nữ, càng có thể diễn kịch Khương gia thế lực, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Khương Viện cho rằng không ai có thể cự tuyệt điều kiện như thế này. Có thể hiện thực liền bày ở nơi này, Tân ẩn đối với nàng không lạnh không nhạt, đối với nàng điều kiện lại càng là xa cách, điều này làm cho nàng mười phần bị thương. Quốc quân đại nhân, người xem không lên tà Khương gia. Khương Viện dò hỏi. Tân ẩn xem thường cười nhạo,
cô dựa vào cái gì để ý ngươi Khương gia? Liền ngay cả Nam Yến Vương triều cô cũng không để vào mắt, ngươi một cái nho nhỏ Khương gia, tính được là cái gì? Tiền, cô không thiếu, Vinh cũng không thiếu, các ngươi có thể có cái gì đem ra được? Chúng ta có thể trợ ngài nhanh chóng cầm xuống Nam Yến. Khương Viện lo lắng nói, chúng ta Khương gia có phú khả địch quốc tài phú, làm cho ngài chiêu mộ đại lượng binh mã, chúng ta có thể giúp ngài ổn định toàn bộ Nam Yến. Ngươi cảm thấy những này rất trọng yếu. Tân Ẩn lần thứ hai xem thường. Ta chính là Nam Yến nổi danh mỹ nữ, từ nhỏ tập được cầm ký thư họa. Khương Viện không cam lòng nói, Mộ Dung Siêu muốn triệu ta vào cung làm phi, ta Khương Viện đều chưa từng đáp ứng, chỉ cần cản quốc công ngươi chịu đáp ứng chúng ta điều kiện, như vậy ngài sẽ có được tiểu nữ thân thể. Thân thể ngươi? Tân Ẩn xem thường cười nhạo, ngươi sát thực dung mạo rất đẹp đẽ, coi như là có khí chất, lại càng là tấm thân xử nữ. Nhưng vậy lại như thế nào? Độc thân một bên xưa nay không thiếu nữ nhân, so với ngươi đẹp đẽ bạn lần nữ tử, cô cũng xem thường, ngươi chẳng qua là một cái đồ chơi mà thôi, đừng đánh giá cao chính mình. Ngươi! Khương Viện tức giận đến muốn thổ huyết, nàng hận không được phất tay áo rời đi, hoặc là tại chỗ tức giận chém giết Tân Ẩn, thế nhưng là nàng không dám, nàng chỉ có thể kìm nén, nhẫn nhịn. Không tắm một ngươi chẳng qua là một cái đồ chơi mà thôi. 47. Khương Viện tức giận đến muốn thổ huyết, nàng hận không được phất tay áo rời đi, hoặc là tại chỗ tức giận chém giết Tân Ẩn, thế nhưng là nàng không dám, nàng chỉ có thể kìm nén, nhẫn nhịn. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, nàng dĩ nhiên thất bại. Tân Ẩn không chỉ có không bị nàng mê hoặc, hơn nữa còn đem nàng tất cả tư bản nói không đáng giá một đồng. Điều này làm cho nàng đụng phải trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại, nàng cảm giác mình tất cả ngạo khí ở Tần Ẩn trước mặt cũng biến thành tàn bã. Yêu cầu hoa tươi, nàng thật giống như một cái bãi hề, bị Tần Ẩn phê phán không còn gì cả. Nếu quốc quân đại nhân không lọt mắt tiểu nữ, nhỏ như vậy nữ trước hết xin cáo lui. Khương Viện bất đắc dĩ hành lễ. Muốn đi? Muốn. Tần Ẩn cười gằn. Có ý gì? Khương Viện kinh ngạc tốt lên, khó nói quốc quân đại nhân còn muốn ép ở lại tiểu nữ hay sao? Cô chịu thấy ngươi một mặt, tự nhiên thăm dò ngươi tất cả. Tần Ẩn lạnh lùng quát chói tai, nho nhỏ nữ tử dã tâm cũng không nhỏ. Ngươi Khương thị nhất tộc vẫn triều binh mãi mã, ngươi nữ nhân này, trời sinh phản quốc, ngươi tất nhiên muốn nhập ta Càn Quốc hoàng cung, thu được cô chi sủng hạnh, lại mưu đồ đoạt quyền, để ngươi Khương gia nâng cao một bước, ngươi cho rằng cô không biết. Đây, cái này. Khương Viện khiếp sợ rút lui vài bước, sợ đến nửa ngày vô pháp nói chuyện. Ngày hôm nay, đến cũng đừng đi. Tân Ẩn cười gằn, ngươi ngược lại là biết chút võ công, đáng tiếc, ở cô trước mặt ngươi chỉ là con mồi. Ầm. Tân Ẩn vỗ bàn một cái, bàn cái trước cái chén bỗng nhiên bị đánh nát, trong ly nước trà bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Sau một khắc đã bị hàn băng chân khí ngưng tụ thành sinh tử phủ. Không, Khương Viện nơi nào còn không nhìn ra Tần Ẩn muốn ra tay, nàng sợ đến đã nghĩ rút kiếm phản kháng, thế nhưng là Tần Ẩn một trường đánh ra, sinh tử phủ liền ba khi đánh vào trong cơ thể nàng. Phúc, Khương Viện thống khổ chạy như điên máu tươi, ngã vào quân trướng bên trong, trên người nàng cũng không vết thương, thế nhưng ngũ tạng lục phủ nhưng không hiểu ra sao bắt đầu ngứa khó chịu, thống khổ nàng muốn bắt cuồng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Khương Viện lo lắng kêu rên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là cô nô bộc. Tần Ẩn nhếch miệng cười gằn. Tốt hưởng thụ đi, hy vọng chờ chút ngươi sẽ không hoài nghi nhân sinh. A, Khương Viện thống khổ rít gào kêu rên, sinh tử phù đã bắt đầu phát tác, nàng căn bản không có thời gian lo lắng quá nhiều, hiện tại nàng chỉ có tuyệt vọng cùng thống khổ. Nàng không nên trêu chọc Tần Ẩn, chí ít không nên lòng mang ý đồ xấu. Bất kỳ lòng mang ý đồ xấu người, ở Tần Ẩn trước mặt cũng không giấu được, cuối cùng chỉ có thể tự thực các quả. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, khen thưởng. Chương 82, nô tỳ Khương Viện gặp qua chủ nhân. 57, Tần Ẩn người này có lúc thủ đoạn độc ác đến cực hạn, hắn không quản lý mình trước người đến cùng phải hay không mỹ nữ. Cũng mặc kệ cái này Khương Viện dài đến có bao nhiêu đẹp đẽ, chỉ cần nhận định nàng là địch nhân, hắn sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. A, Khương Viện không ngừng thống khổ kêu rên, hắn nhưng thủy chung làm như không thấy. Nguyên bản lấy Tần Ẩn tính khí, hắn căn bản sẽ không cùng Khương Viện nói nhảm nhiều một câu, trực tiếp sẽ giết cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân, muốn mượn càn quốc thế lực quật khởi Khương gia, đây quả thực là đối với Tần Ẩn ai quy sỉ đủ. Thế nhưng là hôm nay tình huống nhưng không như thế. Thành bên trong ngoài thành đều có địch quân, Tần Ẩn nhất định phải nhanh giải quyết địch nhân, vì lẽ đó Khương gia lực lượng liền trở nên hơi quan trọng, vào lúc này Khương Viện chủ động đưa tới cửa. Tần Ẩn đương nhiên phải khống chế nàng. Sinh tử phù dưới, cao đến đâu ngạo nhân cũng phải một, hai thất trở thành một trung tâm nô bộc, bởi vì không ai nhận được loại này đáng sợ giàn vặt, liền ngay cả võ lâm cao thủ cũng được không, nho nhỏ Khương Viện càng là không thể nào. Quốc quân, cứu mạng, cứu ta. Tiểu nữ được không, đây rốt cuộc là vật gì? Tha mạng a. Khương Viện thống khổ kêu thảm, nàng liều mạng nhẫn lại, thế nhưng là làm sao cũng không nhịn được, ngạo khí nàng trở nên cuồng loạn, tình cảnh đó thật sự là với duy mỹ. Tần Ẩn khẽ miệng né qua một nụ cười. Hắn ngồi xổm Khương Viện trước người, nói, đây là sinh tử phù. Đừng nóng nội, tốt hưởng thụ, nó là thế gian âm độc nhất ám khí, cái này sinh tử phù một phát tác, một ngày lợi hại một ngày, ngứa lạ đau nhức tăng dần 9980 mỗi ngày, sau đó từng bước hạ thấp, 80 mỗi ngày, lại tăng lên, như vậy vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Người mới chúng sinh tử phù sẽ cảm thấy vết thương càng ngày càng ngứa, hơn nữa ngứa lạ dần dần tăng lên, không tới một bữa cơm lúc, liền ngũ tạng lục phủ cũng giống như phát lên ngứa đến, bất luận công lực cao bao nhiêu, cũng được không, cái này dày vò nỗi khổ, thực là cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Cái này sinh tử phù cũng không giải dược, ngươi coi như tìm tới trên đời này lợi hại nhất thần y đi, cũng không thể cứu được ngươi. Cô trong tay có một loại tính tạm thời giải dược, một viên có thể giảm bớt một năm, ngươi hiểu? Tân Ẩn nói xong, liền bắt đầu thưởng thức lên Khương Viện mỹ mạo. Dưới cái nhìn của hắn, Khương Viện đã là hắn vật trong túi, cũng là hắn tác phẩm nghệ thuật, vì lẽ đó hiện tại hắn có thể yên tâm lớn mật trắng trợn không kiêng rẻ thưởng thức. Khương Viện nữ tử này tuy vẫn còn ở kêu thảm thiết, thế nhưng nàng mỹ mạo vẫn như cũ. Nàng hồng sắc dưới quần da rẻ trắng nõn, tư thái trước lồi sau bệnh, cái kia dịu dàng không thể nắm chặt vòng eo, cái kia ép đường cong vóc người, đều bị nhân hỏa khí tăng gọn. Không không không. Khương Viện thống khổ có chút thần trí không rõ, nàng dây rủa cầu xin, Càn Quốc công, yêu cầu ngươi yêu cầu ta, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể, yêu cầu ngươi, để đây nên chết thống khổ dừng lại đi. Chủ nhân, nô tỳ nguyện trở thành ngài nô bộc, tha mạng a. Được. Tân ẩn mắt thấy mức độ này đã gần như, lại bị hành hạ đi nàng liền muốn ngất đi, vì lẽ đó liền trực tiếp móc ra một viên giải dược, sau đó bóp lấy cổ nàng, nhét vào trong miệng nàng. Khu khu. Khương Viện liều mạng ho khan, giải dược vào bụng, nàng thống khổ chẳng khác nào thủy triều thối lui, nàng lúc này mới khôi phục tỉnh táo. Thế nhưng là nhớ lại lên vừa nãy đáng sợ đau đớn, nàng vẫn như cũ dọa sợ nổi da gà, nhìn phía Tần Ẩn ánh mắt đều mang một tia sợ hãi. Nàng chợt phát hiện, chính mình ngày hôm nay chỉ sợ là phải ngã nấm mốc. Ở Tần Ẩn trước mặt, nàng không chiếm được một tia thiện nghi. Không chỉ có như vậy, nàng có thể còn muốn bồi phu nhân lại quay mình, ngay cả mình cũng phải trở thành Tần Ẩn nô bộc. Khương Viện tự nhiên là không cam lòng, thế nhưng nàng nhưng lại không thể không nhận mệnh, bởi vì sinh tử phụ cảm giác, ai cũng không nghĩ nếm thử một lần nữa. 082 nô tỳ Khương Viện, gặp qua chủ nhân. 57. Không chỉ có như vậy, nàng có thể còn muốn bồi phu nhân lại quay mình, ngay cả mình cũng phải trở thành Tần Ẩn nô bộc. Khương Viện tự nhiên là không cam lòng, thế nhưng nàng nhưng lại không thể không nhận mệnh, bởi vì sinh tử phụ cảm giác, ai cũng không nghĩ nếm thử một lần nữa. Làm sao? Còn cần cô dạy ngươi làm thế nào? Tần Ẩn hừ lạnh. Không không không. Khương Viện sợ đến liều mạng lắc đầu, nàng khẽ cắn răng, cuối cùng nhận mệnh quỳ rạp dưới đất, hạ thấp chính mình ngạo khí đầu lâu, cung kính nói, nô tỳ Khương Viện, gặp qua chủ nhân. Ân. Tần Ẩn lúc này mới thỏa mãn gật đầu, Khương Viện nhận mệnh là tốt rồi, chí ít không cần hắn lại tốn công tốn sức, sinh tử phù uy lực quả nhiên đáng sợ. Ngươi Khương gia có gì mục đích? Tần Ẩn dò hỏi. Chủ nhân. Khương Viện trả lời, ngài không phải là đoán được sao? Kỳ thực ta Khương gia bố cục trăm năm, chỉ vì nâng cao một bước, tuy nhiên cái này một đời chỉ có tiểu nữ một dòng máu, thế nhưng nếu như có thể đi vào Càn Quốc, ta Khương gia tự nhiên sẽ cướp đoạt càng quyền to hơn thế. Không sai. Tần Ẩn thấy buồn cười. Cô gái này ngược lại là một cái dã tâm bừng bừng người, đáng tiếc, nàng gặp phải Tần Ẩn, vì lẽ đó hiện tại nàng không còn là cái kia ngạo khí Khương gia đại tiểu thư, chỉ là Tần Ẩn một cái nho nhỏ nô tỳ. Khương gia cũng chính là Tần Ẩn vật trong túi. Khương gia có gì thực lực, dám nói muốn trợ cô diệt Nam Yến? Tần Ẩn lần thứ hai do hỏi. Khương gia ở Du Lâm quận thành kinh doanh nhiều năm, nắm trong tay không ít trong quân võ tướng, hiện nay thành bên trong hơn 2 vạn bại quân, có hơn 1 vạn người đều tại ta Khương gia võ tướng nắm trong lòng bàn tay. Những cái võ tướng ở bề ngoài là Nam Yến Vương triều người, kỳ thực đều là ta Khương gia chi thần. Khương Viện nói, chỉ cần chủ nhân ngài ra lệnh một tiếng, những người này chắc chắn vì ngươi sử dụng. Nói xong, Khương Viện từ trên thân móc ra một quyển sách nhỏ. Phía trên này ghi chép sở hữu Khương gia gia thần. Khương Viện nói, ân. Tân Ẩn thỏa mãn cười, hắn tiếp nhận sách, ngồi ở bàn sau trên ghế kiểm tra. Đây quả nhiên là từng cái võ tướng giới thiệu. Khương Viện cũng là thông minh nữ tử. Nàng nhìn thấy Tần Ẩn chú ý lực bị sách hấp dẫn, vội vã ngoan ngoãn đi tới tần bốn. Không ẩn thân về sau đó nhẹ nhàng giúp hắn xoa bắp vai, tuy nhiên nàng chưa bao giờ làm qua thị nữ, nhưng nhìn nhiều lắm, tự nhiên hiểu được thị nữ nên làm gì. Không cần Tần Ẩn dặn dò, muốn sinh hoạt càng tốt hơn nàng, phải chủ động biểu hiện. Nàng nhẹ nhàng kìm, cường độ vừa đúng, cái kia mềm mại nơi nào đó phong loan, thỉnh thoảng sượt đến Tần Ẩn sau gáy, trên thân tỏa ra nhàn nhạt hương khí, để Tần Ẩn hưởng thụ bế mục đích dưỡng thần. Chủ nhân, thoải mái sao? Khương Viện thấp thỏm dò hỏi. Ân. Tần Ẩn tự nhiên dựa vào ở trên người nàng, Khương Viện muốn biểu hiện, hắn tự nhiên sẽ không cho thời cơ, có mỹ nữ xoa bóp, nên hưởng thụ còn phải hưởng thụ. Chậm rãi, Tần Ẩn tay còn phóng tới Khương Viện trên đùi, đưa đến nàng dưới váy, chỉ chốc lát Khương Viện liền hô hấp tăng thêm lên. Chương 83, cô muốn như vậy, các ngươi vô lực hồi tiên. 67, trạm vào tối, Tần Ẩn mang theo Khương Viện đi ra doanh trướng, lúc này Khương Viện sắc mặt đỏ ửng, đầy mắt ý xuân, nước long lanh 10 phần rung động lòng người. Trong doanh trướng, Tần Ẩn vẫn chưa ăn đi nàng. Thế nhưng có như thế một mỹ nữ làm nô tỳ, Tần Ẩn nên hưởng thụ thời điểm tự nhiên sẽ không nương tay, nên mọi địa phương, hắn toàn bộ đều không có buông tha, vì lẽ đó Khương Viện mới là như vậy phong thái rung động lòng người, bởi vì nàng đã bị lay động tiếng lòng. Nếu như không phải là hắn vội vã muốn đi Khương gia, hai người chỉ sợ sẽ ở trong doanh trướng làm. Hàn Thế Trung, mang tới 3000 bối ngôi quân, đi. Tần Ẩn dặn dò. Vâng. Hàn Thế Trung ôm quyền gầm nhẹ, lập tức triệu tập binh mã, rất nhanh hắn rồi cùng Tần Ẩn nhất lên mang theo đại lượng binh mã lao nhanh hướng về Khương gia. Chuyến này, Tần Ẩn chỉ đem Hàn Thế Trung, Khương Viện cùng với Phi Hùng quân cùng bối ngôi quân, có bọn họ, cho dù là từ trong thành giết cái thất tiến thất xuất, Tần Ẩn cũng không sợ chút nào. Lần đi, tự nhiên là vì là thu phục Khương gia. Theo Khương Viện từng nói, Khương gia mặc dù là nàng 16 chủ sự, thế nhưng trong nhà không ít thành viên cũng có rất mạnh miệng ngữ quyền. Những người này bình thường sẽ không quá nghe lời, Khương Viện trước muốn giả ý nương nhờ vào Tần Ẩn, vốn là muốn mượn Tần Ẩn lực lượng trừng trị bọn họ. Vì lẽ đó, Khương gia còn phải thanh lý một lần. Khương gia chính là Du Lâm quận thành thổ hoàng đế, bọn họ tòa nhà lớn ở vào trong thành sang trọng nhất đường đi, diện tích to lớn mấy chục mẫu, có người nói gia đình hạ nhân là tốt rồi mấy ngàn người, tốt vô cùng tìm. Cốc cốc cốc. Đại lượng tiếng vó ngựa gào thét mà tới, cuối cùng đứng ở Khương gia khí phái cửa lớn, sợ đến Khương gia cửa hộ vệ vội vã rút kiếm. Nhưng khi nhìn thấy Khương Viện thời gian, những người này thì càng thêm khiếp sợ. Tiểu thư, đại gia kinh ngạc thốt lên. Khương Viện dặn dò, Càn Quốc công giá lâm, bọn ngươi còn không mau chuẩn bị hoan nên, để phủ bên trong sở hữu quản sự đi ra.
Vâng.
Bọn hộ vệ ôm quyền đáp ứng, vội va đi vào triệu tập nhân mã. Khương Viện vươn mình xuống ngựa, ôn nhu nói, chủ nhân, nơi đây chính là Khương gia, còn ngài đi vào thưởng thức trà.
Ân.
Tân Ẩn gật đầu, vọt thẳng Hàn Thế Trung vung tay, ra hiệu hắn ở bên ngoài tiếp ứng, mà hắn thì lại mang theo mấy cái phi hùng quân tướng sĩ liền đi vào. Long Đàm Hổ Huyệt Tân Ẩn cũng không từng sợ quá, hôm nay cái này Khương gia đại trạch, hắn vẫn như cũ không sợ. Tiến vào Khương gia, quả nhiên là một mảnh khí phái biệt thự. Các loại giả sơn, cổ kính làm bằng gỗ nhà lầu, đông hoa cây cối, gã sai vật thị nữ, toàn bộ đại trạch có vẻ khí phái dị thường. Tân Ẩn đến, dẫn tới người nhà họ Khương ngạc nhiên. Khương Viện cuối cùng đem Tân Ẩn mang tới Khương gia từ đường trước, cái kia từ đường trước có một cái đại quảng trường, lúc này nơi này đã tụ tập đại lượng người, có quản gia, có quản sự, có hộ vệ, còn có mười mấy lao đầu tử, cùng với từng bầy hắc giáp võ sĩ. Cái đám này võ sĩ, từng cái thân hình cao lớn, ánh mắt bưu hãn, vừa nhìn chính là thực lực bất phàm nghiêm chỉnh huấn luyện hàng người, nhân số lại có hơn 1000 người, xem tới đây chính là Khương gia tư nhân vũ trang. Trong luật thế, đại gia tộc bình thường đều có tư nhân vũ trang. Khương gia làm Du Lâm quận thành thổ hoàng đế, lại càng là bỏ ra nhiều tiền chế tạo một nhánh cường hãn binh mã, cái này hơn 1000 người từng phút giây có thể tiêu diệt một cái cỡ nhỏ chư hầu quốc, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. 083 cô muốn như vậy, các ngươi vô lực hồi thiên. 67. Khương gia làm Du Lâm quận thành thổ hoàng đế, lại càng là bỏ ra nhiều tiền chế tạo một nhánh cường hãn binh mã, cái này hơn 1000 người từng phút giây có thể tiêu diệt một cái cỡ nhỏ chư hầu quốc, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chủ nhân, đây là hắc giáp vệ đội, bình thường đều tại hộ tống Khương gia đội quân, hiện nay phụ trách bảo vệ Khương gia an uy. Khương Viện giải thích.
Ân.
Tân Ẩn gật gù, nhãn quang sắc bén nhìn quét mọi người, không phát hiện ít người cũng ở lén lén đánh giá hắn, không khí này nhất thời liền mười phần quỷ dị.
Cũng ngốc sao?
Khương Viện quát chói tai, Càn Quốc công giá lâm, bọn ngươi còn chưa quỳ xuống đất nên tiếp.
Tiểu thư, Càn Quốc công vì sao tới đây?
Nơi này là Khương gia, không phải là Càn Quốc.
Đúng, chúng ta địa bàn, hắn dựa vào cái gì đi vào?
Hừ, chẳng lẽ nói tiểu thư thật muốn nhờ vả Càn Quốc, chúng ta đều còn không có đồng ý đây, ngươi Hoàng Mao nha đầu liền dám làm chủ. Ngươi này sẽ hại chết toàn bộ Khương gia.
Trong đám người, không ít người phẫn nộ mở miệng.
Mở miệng người, trừ cái kia mười mấy lao đầu ra, còn có một chút tuổi trẻ hắc giáp võ tướng, bọn họ là hắc giáp vệ đội người cầm đầu, nhân số lại có hơn 10 người. Bọn họ hiển nhiên đối với Khương Viện nương nhờ vào Tần Ẩn bất mãn hết sức.
Xảy ra chuyện gì?
Tần Ẩn khó chịu.
Chủ nhân chớ giận.
Khương Viện lúng túng nói, vậy hơn 10 vị lão giả, chính là ta Khương gia thân thiết, có là Phương Sa biểu thúc, có là cứu gia, bọn họ mỗi một cái đều là ta Khương gia đức cao vọng trọng tiền bối, nắm trong tay không ít cửa hàng khoáng sơn, nắm giữ rất mạnh miệng ngữ quyền, trong ngày thường nô tỳ đều là cùng bọn hắn thương nghị xử lý Khương gia sự vụ lớn nhỏ. Còn những người tuổi trẻ võ tướng, chính là phụ thân ta trước đây thu dưỡng tử, tổng cộng 18 người, toàn bộ từ nhỏ tập võ, bây giờ là hắc giáp vệ đội 18 đại thống lĩnh, mỗi nhân thủ tiếp theo 100 tên hắc giáp binh lính.
Tân Ẩn vừa nghe liền minh bạch.
Những người này đều là Khương gia nhân vật thực quyền, hoặc là trưởng tiền hoặc là trưởng binh, bọn họ đều có không nhỏ quyền nói chuyện, bình thường nghe Khương Viện, thế nhưng thời khắc mấu chốt chưa hẳn chịu nghe lời.
Các vị,
Tân Ẩn mắt lạnh nhìn quét một vòng, mở miệng, hiện nay Khương Viện đã nương nhờ vào ta cả quốc, Khương gia sản nghiệp cũng sẽ bị cô tiếp thu, nếu như các vị có cái gì bất mãn, cứ việc nói đi ra, ngược lại các ngươi cũng vô lực hồi thiên.
Lớn mật, ngươi tính là gì đông không chín không tây?
Nho nhỏ nhị phẩm chư hầu quốc quốc quân, lão tử cũng diệt quá mấy cái, Nam Yến Vương Triều Mộ Dung Siêu cũng chưa chắc dám nói hợp nhất chúng ta Khương gia, ngươi đây tính toán là cái gì?
Tiểu thư của chúng ta thân thể ngàn vàng, há lại loại chó như ngươi tặc có thể làm bẩn.
Cách tiểu thư của chúng ta xa một chút.
Hôn quân, ngươi dám vào ta Khương gia, ngươi cảm thấy ngày hôm nay ngươi còn đi được đi ra ngoài sao?
Tiểu thư ngươi hồ đồ à, ta Khương gia trăm năm cơ nghiệp, khó nói ngươi liền muốn chắp tay đưa người hay sao? Ngươi đối với được lên Khương gia liệt tổ liệt tông sao?
Hừ,
Khương gia cũng không phải là tiểu thư một người Khương gia, Khương gia là chúng ta Khương gia, ngày hôm nay việc chúng ta tuyệt không đáp ứng.
Mọi người phẫn nộ mở miệng, cái kia hơn 10 cái hắc giáp võ tướng lại càng là trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, bầu không khí nhất thời trở nên 10 phần căng thẳng.
Không đáp ứng.
Tốt.
Tân Ẩn đầy mặt tâm trầm, hắn không nói gì, chỉ là tùy ý ngoắc ngoắc tay.
Xèo.
Phi hùng quân binh lính trực tiếp thổi lên huýt sáo, Khương gia đại trạch ra, 1000 phi hùng quân không chút do dự cưỡi ngựa tấn công.
Ầm ầm ầm.
Đáng sợ tiếng vó ngựa nổ vang, toàn bộ Khương gia đều tại rung động, 1000 phi hùng quân dường như địa ngục leo ra ác ma, hung tợn va vào Khương gia, sau đó đấu đá lung tung giết đi vào, sợ đến tất cả mọi người tâm can câu chiến.
Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu,
khen thưởng.
Chương 84, trên đời này cái gì quý giá nhất?
Nhân tài a.
77, đối phó cái này Khương gia đoàn người, Tân Ẩn liền bối ngôi quân đều chưa từng điều động, bởi vì điều đến 1000 phi hùng quân cũng đủ để trấn áp bọn họ.
Rầm rầm rầm.
Kinh thiên động địa tiếng vó ngựa vang lên, tối om om 1000 kỵ binh hạng nặng buông xuống, bọn họ từng cái chỉ lộ ra sắc bén đôi mắt, hung lệ như ma thần. Phi hùng quân đã vây quanh quảng trường, chỉ cần Tân Ẩn ra lệnh một tiếng, như vậy mọi người tại đây tất cả đều sẽ bị đồ sát sạch sẽ, liền ngay cả một con chó cũng sẽ không còn ở dưới.
Khương gia mọi người nhất thời bị sợ xấu.
Len keng
1.800 người hắc giáp vệ đội dồn dập rút đao, bọn họ căng thẳng thanh đao nhắm ngay phi hùng quân, mỗi một người đều chuẩn bị chém giết. Tuy nhiên bọn họ sợ sẽ phi hùng quân đáng sợ, thế nhưng làm Khương gia hộ vệ, bọn họ nhưng lại không thể không rút đao khiêu chiến.
Song phương triển khai đối lập.
Ha ha.
Tân Ẩn xem thường cười to, không nghĩ tới à,
nho nhỏ Khương gia ngược lại là có chút bất khí, lại dám cùng cô động dao, các ngươi sự can đảm không nhỏ à? Càn Quốc Công, một vị hắc giáp thống lĩnh thét lên, việc này quan hệ đến ta Khương gia hưng suy, không thể tùy ý tiểu thư khư khư cố chấp, tha thứ chúng ta đã tội. Đúng, Khương gia là chúng ta Khương gia. Cả người mặc trường bào màu đen trung niên mập mạp phẫn nộ nói, trong tay chúng ta còn nắm giữ lấy hơn 1 vạn người quân đội, một khi động thủ, toàn thành đại loạn, ngoài thành Nam Yến Vương triều đại quân nhất định công thành, ai dám động thủ liền thử xem. Đúng, đại gia đừng sợ hắn. Tiểu thư một cái nữ lưu hạng người, chúng ta không thể tùy ý nàng bị người lừa dối. Khương gia, từ chúng ta làm chủ. Đại gia phẫn nộ mở miệng, tuy nhiên tần ẩn binh mã uy hiếp rất lớn, thế nhưng bọn họ cũng không phải không thể có sức liều mạng, việc này quan hệ đến mọi người lợi ích, bọn họ tự nhiên kích động dị thường. Nơi này có 36 vị chấp sự, 18 vị thống lĩnh, bọn họ đều là Khương gia nhân vật thực quyền, Khương viện đối với tần ẩn miệng nói chủ nhân, nàng khẳng định đã thân phục. Như vậy, đón lấy tần ẩn nhất định sẽ để bọn hắn giao ra trong tay quyền lực, vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối không cam lòng liền như vậy mất đi tất cả. Vô liêm sỉ. Khương viện tức giận đến quát lớn, các ngươi tính toán bật gì? Các ngươi bất quá ta phụ thân con nuôi, chúng ta Khương gia gia nô, khó nói các ngươi coi chính mình là Khương gia chủ nhân hay sao? Còn có các ngươi bất quá là Khương gia họ hàng nghèo, phụ thân ta để cho các ngươi làm chấp sự đã thuộc về may mắn, đừng cho thể diện mà không cần. Khương gia làm chủ nhân là ta. Khương viện mấy câu nói, để mọi người đầy mặt lúng túng. Một ông lão mỉa mai vừa cười vừa nói, tiểu thư, ngươi đương nhiên là Khương gia người nắm quyền, thế nhưng ngươi tuổi còn tiểu khó tránh khỏi sẽ bị người lừa gạt, chúng ta làm như vậy cũng là vì Khương gia suy nghĩ. Đúng vậy a tiểu thư, ngươi đứng đi qua, sau đó ngươi hay là Khương gia đại tiểu thư, chúng ta nhất lên đối kháng Càn Quốc. Chỉ cần tiểu thư ngươi ra lệnh một tiếng, trong thành binh mã vây quanh lại đây, ngoài thành Nam Yến đại quân nhất định công thành, nho nhỏ Càn Quốc chắc chắn phải chết, tiểu thư ngươi cần gì phải theo cậu tặc kia pha trộn. Các chấp sự lo lắng khổ khuyên, Tân ẩn sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Giết. Tân ẩn không còn phí lời, hắn trực tiếp vung tay lên, phi hùng quân lập tức cưỡi ngựa xuống tới, sau một khắc liền hung tợn va vào đoàn người. Phốc phốc phốc. Đại lượng người bị đánh bay thổ huyết, chiến mã dẫm đạp, bọn họ kêu thảm bị dẫm thành thịt nát, phi hùng quân điên cuồng chém thẳng, một đường ném lăn không ít người, sợ đến mọi người rít gào chạy trốn. Đáng chết, bọn họ dám động thủ, giết bọn họ. Giết, hắc giáp vệ đội, giết giết giết. 084 ngày dưới đấy cái gì quý giá nhất? Nhân tài a. 77. Giết, hắc giáp vệ đội, giết giết giết. 18 đại thống lĩnh phẫn nộ rít gào, chiến đấu một lần liền khai hỏa, phi hùng quân một đường dẫm đạp nghiền ép lên đi, hắc giáp vệ đội gào gào kêu bộ giết tới, thế nhưng là bị không ngừng đánh bay. Đây là một trường giết chóc. Một đám người bình thường, cộng thêm hơn 1000 trong nhà hộ viện hộ vệ, làm sao ngăn cản được phi hùng quân loại này đáng sợ quân đoàn xung phong? Tiêu thảm thiết, rít gào, vang vọng toàn bộ Khương gia đại trạch. Vô số gã sai vặt, thị nữ sợ hãi chạy trốn tứ phía, từ đường trước quảng trường này trực tiếp biến thành một cái chiến trường, đại lượng người cũng trong vũng máu, bị phi hùng quân giết vô cùng thê thảm. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể đỡ được phi hùng quân, thế nhưng là hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Ai? Khương viện bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng yên lặng mà nhắm mắt lại, phảng phất không đành lòng thấy cảnh này giống như. Nói thật, nàng rất hận những người này. 36 cái chấp sự mỗi người đều là Khương gia phương xa thân thiết, trước nghèo bỏ đi, đều là mượn Khương gia mới phát tài, nhưng khi Khương gia chỉ còn giữ lại nàng như thế một dòng máu thời điểm, bọn họ liền quên Khương gia đối với bọn họ ân tình, hiện tại mới có như thế một màn. Cho tới cái kia 18 đại thống lĩnh, càng thêm đáng chết. Bọn họ chỉ là Khương gia con nuôi, nói khó nghe điểm cùng gia nô không khác nhau gì cả, dám không nghe Khương viện mệnh lệnh, vì lẽ đó diệt cũng là diệt. Rất nhanh, quảng trường liền biến thành địa ngục. Đại lượng chân tay cụt, Khương gia mọi người bị giết kinh hồn bạt vía, đại lượng hắc giáp vệ đội cũng trong vũng máu, căn bản vô pháp cùng phi hùng quân chống lại. Tiểu thư, cứu mạng, chúng ta biết rõ sai, tiểu thư, tha chúng ta đi. Chúng ta đồng ý giao ra trong tay quyền lực, tiểu thư cứu lấy chúng ta. 36 chấp sự, 18 thống lĩnh lo lắng kêu gào, bọn họ nhìn thấy phi hùng quân chiến lực, mỗi một người đều đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi, bọn họ sợ hãi rít gào, nhưng phát hiện mình cực kỳ yếu đuối, căn bản không ngăn được tần ẩn quân chính quy. Sát quang, không giữ lại ai. Tần ẩn xua tay. Hắn không ra tay thì thôi, ra tay không chút lưu tình, phi hùng quân các tướng sĩ lại càng là hưng phấn cùng chém, Triệu Hảo, giết Khương gia mọi người tiếng kêu rên liên hồi. Chủ nhân, Khương viện cười khổ nói, Khương gia tài phú, tất cả nhân mạch, nô tỳ chờ chút sẽ cho ngài liệt một phần danh sách. Không cần, những vật này cô không lọt mắt. Tân ẩn xua tay, ngươi lập tức triệu tập Khương gia khống chế gia thần, cô muốn tiêu diệt Nam Yến. Vâng. Khương viện gật đầu đáp ứng, nàng do dự một chút, cuối cùng nói, chủ nhân, nô tỳ nhận thức một vị kỳ nhân dị sĩ, người này có tài năng kinh thiên động địa, muốn giới thiệu cho chủ nhân, không biết chủ nhân có hay không mới thấy. Kỳ nhân dị sĩ? Tân ẩn con mắt tỏa sáng, người nào? Hiện tại Tân ẩn vừa nghe nói có kỳ nhân dị sĩ, cái kia con mắt tuyệt đối sẽ xem nhìn thấy mỹ nữ giống như, trở nên sáng lấp lánh. Hiện tại hắn thiếu nhất cái gì? Nhân tài a. Ngày hôm nay chương 7, xong xuôi, yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, khen thưởng. Chương 85, tối nay giờ xỉu, nhất chiến định Càn Khôn. 17, làm vua của một nước, Tân ẩn tuyệt đối là một cái cầu hiền nhược khác người, hắn có thể không để ý mỹ nữ, có thể không để ý tiền tài, thế nhưng đối với nhân tài, hơn nữa hắn là dị thường khát vọng. Làm nghe nói Khương viện có nhân tài dẫn tiến thời gian, hắn liền không nhịn được chờ mong mà phần. Người này là ai? Tân ẩn dò hỏi. Chủ nhân thứ tội. Khương viện cười khổ lắc đầu, viện nhi cũng không biết rõ người này thân phận chân thật, 3 ngày trước, hắn bỗng nhiên tìm tới viện nhi, đồng thời bày mưu đặt kế viện nhi chủ động trêu chọc chủ nhân ngài, vì lẽ đó hôm nay Khương gia mới có nảy họa. Ha ha ha. Tân Ẩn cười to, như thế thú vị, người này cùng ngươi Khương gia có cựu oán hay sao? Hắn đoán được ta sẽ giết vào Du Lâm quận thành. Hắn đã sớm nhìn thấu tất cả. Khương Viện cười khổ, 3 ngày trước, hắn nói chủ nhân ngài nhất định sẽ tạm thời vây ở Du Lâm, nếu như Viện Nhi muốn lại nắm Khương gia đại quyền, nhất định phải nương nhờ vào tại chủ nhân ngài dưới trướng. Hắn nói hết thể đều thực hiện, chủ nhân ngài xác thực tạm vây khốn Du Lâm, dựa vào chủ nhân ngài, Viện Nhi xác thực cũng lại nắm Khương gia đại quyền. Cái này, Tân Ẩn khiếp sợ, Khương Viện 103 hiện tại không dám lừa hắn, nói cách khác, Khương Viện hành động cũng có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Hắn rốt cuộc là người nào? Người như thế, chỉ sợ tuyệt không đơn giản. Hắn rốt cuộc là địch, là bạn bè? Hắn còn nói cái gì? Tân Ẩn dò hỏi. Hắn nói tối nay giờ xỉu, tất có phá địch cơ hội. Khương Viện nói, nếu như chủ nhân ngài có thể nắm lấy cơ hội, nhất định có thể triệt để cướp đoạt Du Lâm, thậm chí đặt vững phá tan Nam Yến Vương triều cơ hội. Ha ha. Tân Ẩn thấy buồn cười, người này ngược lại là phi thường thú vị, thần bí như vậy, lại như thế mưu đồ sâu xa, nói vậy đích thị là một vị có bản lĩnh người. Người này biểu hiện như thế, có lẽ là muốn nhờ vả cho hắn, đương nhiên nhờ vả trước hắn khẳng định muốn lập xuống một ít công lao, làm ra một điểm đầu danh trạng, cho nên mới đem Khương gia đưa đến Tân Ẩn trước người. Nhân tài như vậy, Tân Ẩn cũng càng ngày càng có hứng thú. Hắn còn nói, ngày mai giữa trưa, phiêu hương trên lầu, nguyện cùng chủ nhân cộng ẩm 300 chén. Vừa vặn chúc mừng chủ nhân trở thành bên trong Tân Quốc quân. Khương Viện lần thứ hai nói. Được. Tân Ẩn cười lớn gật đầu, như vậy rất tốt, người này đích thị là đại tài, cô tất nhiên sẽ không bỏ qua, ngày mai giữa trưa sẽ cùng hắn gặp lại. Bất quá tối nay, câu ngược lại muốn xem hắn có gì bố trí, ngươi mà liên hệ Khương gia bộ hạ cũ, trong bóng tối thông chi bọn họ phản chiến đối mặt, tối nay có lẽ có biến động lớn. Vâng. Khương Viện tiểu đích đáp ứng, vội vã dẫn người xuống bận rộn, toàn bộ Khương gia lúc này đã trở thành một mảnh địa ngục, sở hữu ngăn cản nàng cầm quyền chi người cũng đã bị diệt, thế nhưng chỉ cần nàng, như vậy Khương gia cũng sẽ không diệt, thậm chí còn sẽ ở Tần Ẩn dưới trướng phóng ra càng thêm kinh người quan uy. Sau đó, toàn bộ Du Lâm quận thành bạo phát kinh người dị động. Đại lượng loạn quân bị người nhà họ Khương triệu tập, bọn họ đại thể đều là Khương gia gia thần trưởng Khương binh mã, làm Khương gia thay hình đổi dạng, bọn họ cũng nhận được thay đổi triều đại tin tức, biết được Khương gia đã nương nhờ vào Càn Quốc, biết được chính mình đã là Càn Quốc binh mã. 08 năm tối nay giờ xỉu, nhất chiến định Càn Khôn. 17. Đại lượng loạn quân bị người nhà họ Khương triệu tập, bọn họ đại thể đều là Khương gia gia thần trưởng Khương binh mã, làm Khương gia thay hình đổi dạng, bọn họ cũng nhận được thay đổi triều đại tin tức, biết được Khương gia đã nương nhờ vào Càn Quốc, biết được chính mình đã là Càn Quốc binh mã. Những người này khiếp sợ nhiều hơn, lại là một trận mừng rỡ. Bây giờ trong thành loạn quân mỗi người kinh hồn bạt vía, chỉ lo Tần Ẩn nhín chút thời gian liền đến trừng trị bọn họ, tình huống bây giờ được thay đổi, bọn họ có thể nào không kinh hỉ. Vì vậy, bọn họ cấp tốc cùng Tần Ẩn đại quân bắt được liên lạc, Tần Ẩn vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh những nhân thủ này cánh tay gô lên vải trắng đầu phân biệt địch bạn, tạm định vì Càn Quốc Chu Tức quân đoàn, từ Khương Viện tạm thời chỉ huy, chờ tối nay đại chiến qua đi lại hợp nhất. Ngoài thành, Nam Yến Vương triều quân doanh. Hạ Lô một mặt mừng như điên mang theo một phong thư tiến vào trung quân lớn, "B, trướng, quỳ xuống đất sau gầm nhẹ nói, đại vương, đại hỉ a. Có gì vui mừng như vậy?" Mộ Dung Siêu kinh ngạc dò hỏi. "Ha ha." Hạ Lô cười to nói, "Hôm nay thần đã phái người cùng trong thành thám tử trong bóng tối bắt được liên lạc, theo thám tử báo lại, bởi chúng ta binh mã uy hiếp, trong thành địch quân vẫn không dám phát động điểm qua, dẫn đến tình huống một mực ở giằng co. Đây là làm gì thích?" Mộ Dung Siêu bất mãn hừ lạnh, "Cứ như vậy giằng co nữa, chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn chủ động lui lại hay sao?" "Đại vương có chỗ không biết ta." Hạ Lô cười nói, "Thám tử chúng ta đã cùng trong thành giải giắc binh mã liên lạc với, lúc này trong thành còn có sắp tới 24,000 đại quân, bọn họ từ Công Tôn Ngũ Lâu mấy cái phó tướng khống chế, hiện nay bất cứ lúc nào chờ đợi đại vương mệnh lệnh." "Thật chứ?" Mộ Dung Siêu đại hỉ. "Tự nhiên thực sự." Hạ Lô cười nói, "Vậy thám tử còn nói, chỉ cần đại vương ngài ra lệnh một tiếng, như vậy chúng ta liền có thể nội ngoại giáp kích, đem Càn Quốc binh mã một lưới bắt hết. Tối nay giờ xỉu, trong thành binh mã sẽ đối với Càn Quốc phát động tấn công, đến lúc đó bọn họ hội liều mạng mở ra phía nam thành môn, chúng ta đại quân giết vào trong thành, nhất định có thể đem địch nhân một lần đánh tan." "Vì sao là tối nay giờ xỉu?" Mộ Dung Siêu bất mãn hừ lạnh, "Bản vương cũng còn chưa xuống khiến khi nào tiến công, một cái nho nhỏ thám tử, làm sao dám định ra thời gian?" Đại vương chớ giận. Hạ Lô cuống quýt nói, "Vậy thám tử chính là tuyệt đối trung tâm người, vi thần cũng là thật vất vả mới liên lạc với, hiện nay thành bên trong phong tỏa rất nghiêm, muốn đem tin tức đưa ra đến cũng không dễ dàng, vì lẽ đó thám tử kia mới cả gan định ra thời gian. Hơn nữa bây giờ trong thành binh mã chung quanh trốn, muốn liên hệ tới cũng không dễ dàng, vì lẽ đó còn phải trước đó định ra thời gian ám hiệu, có thể một lần hiệu triệu đại gia giết địch ra. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, tối nay đấu võ, vừa bạn thu thập địch quân." "Ân." Mộ Dung Siêu nộ khí lúc này mới biến mất, hắn tính toán một hồi, khoe miệng không nhịn được lộ ra một tia cười gằn, phảng phất đã thân thủ chém giết Tần Ẩn giống như. "Vậy Càn Quốc công quả thực càn rỡ, nho nhỏ nhị phẩm chư hầu quốc, dám đụng đến ta Nam Yến, đây quả thực là vô cùng nhục nhã." Mộ Dung Siêu tức giận hừ lạnh, "Hạ Lô, ngươi truyền lệnh xuống, để trong quân binh sĩ chôn nồi nấu cơm, rất sớm nghỉ ngơi, tối nay nhất chiến định Càn Khôn, bản vương nhất định phải đem đây nên chết Càn Quốc triệt để tiêu diệt." "Phải." "Đại vương yên tâm, vi thần lập tức đi làm." Hạ Lô mỉm cười bỏ chạy, rất nhanh, cái này Nam Yến trong quân cũng bắt đầu bận rộn. Đại chiến mù mịt, bắt đầu bao phủ hai quân tướng sĩ. Tối nay là thắng hay thua, liền muốn xem từng người bản lĩnh, Càn Quốc nếu như thắng được, như vậy nhất định cắt rời Nam Yến một nửa quốc thổ, 15 ngày diệt Nam Yến hảo ngôn chí khí, có thể liền muốn thực hiện. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 86, đêm khuya mai phục, trong thành đại loạn. 27, màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Vào đêm tối nay, Tần Ẩn trong quân vẫn đèn đuốc sáng choang, đại lượng đã nghỉ ngơi với binh lính đang tại yên lặng lau chùi binh khí, mọi người đều đang mong đợi đại chiến đến. Báo. Một cái truyền lệnh binh bước nhanh áp sát trung quân đại trướng, bị Phi Hùng quân ngăn lại, hắn quỳ một chân trên đất hướng về phía đại trướng kêu lên, khởi bẩm quốc quân, địch quân có dị động, thật giống đang tại tập kết. Biết rõ, lập tức truyền lệnh Hàn Thế Trung, Lý Tôn Hiếu, Trương Tú ba vị tướng quân, chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị chiến đấu. Tân Ẩn lạnh giọng phân phó. Vâng. Truyền lệnh binh gầm nhẹ cấp tốc rời đi. Doanh trướng bên trong, Tân Ẩn tay mới lưu luyến không rời rời đi Khương Viện thân thể, lúc này Khương Viện một mặt đỏ ửng, hô hấp gấp gáp, xiêm y ngổn ngang, cái kia trong mắt Ý Xuân làm sao đều vô pháp che lấp. Nàng đỏ mặt hờ rồi, có chút bối rối thu dọn chính mình ấy. Hiển nhiên, hai người vừa nay đang làm một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình. Khương Viện nữ tử này ngạo khí mười phần, thế nhưng là dài đến xinh đẹp như vậy, Tần Ẩn thích nhất chính là điều giáo mỹ nữ, trở lại quân doanh về sau có là thời gian, tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Trên giường, trong thùng tắm, Tần Ẩn tàn nhẫn mà trinh phạt, làm cho nàng trở thành chính mình nữ nhân, cũng làm cho Khương Viện hưởng thụ được làm nữ nhân khoái lạc. Ngay tại vừa nãy, nàng còn ghé vào bàn trên mềm mại gào thét, bị Tần Ẩn tàn nhẫn mà giày vò. Sửa sang một chút, lập tức truyền lệnh Chu Tức quân đoàn đợi mệnh. Tần Ẩn dặn dò. Vâng. Khương Viện đỏ mặt gật đầu đáp ứng. Đêm khuya, giờ xỉu, trong thành bỗng nhiên tụ tập đại lượng binh mã. Những này binh mã đại đa số đều là Nam Yến Vương triều người, bọn họ chịu đến mật thám liên lạc, hiện tại chính hướng Nam Môn tụ tập. Du Lâm quận thành, phản phất có một đội hậu trường hắc thủ đang thao túng tất cả những thứ này. Này con hậu trường hắc thủ năng lượng rất lớn, hắn không chỉ có khống chế hạ lô mật thám, còn để mật thám phát sinh giờ xỉu tập hợp tin tức, một bên mê hoặc ngoài thành đại quân vào thành, một bên mê hoặc thành bên trong đại quân tụ tập ở Nam thành. Cửa Nam, lúc này từ mãnh hổ quân đoàn 1000 người canh gác. Trong đêm tối, cây đuốc đùng 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 nổ vang, rọi sáng phụ cận đường đi, có thể trong bóng tối nhưng có đại lượng loạn quân tụ tập lại đây. Bọn họ nhân số lại có bao nhân, hiển nhiên trong thành không có bị Tần Ẩn khống chế người đã toàn bộ ở đây. Cũng đến đông đủ sao? Làm sao lại ngần ấy người? Đừng động nhiều như vậy, thời gian đã đến, giết ra ngoài. Đúng, giết ra ngoài, diệt những con chó này ngày, đem đại vương nên đi bảo. Trong bóng tối, loạn quân truyền ra vài câu gầm nhẹ, lại đến đại lượng loạn quân liền từ trong bóng tối giết ra, thẳng đến cửa Nam đánh tới. Địch tấn công, địch tấn công. Có địch nhân, nhanh gõ trống. Cửa Nam thủ quân sợ đến liều mạng nổ hống, rầm 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 tiếng trống trận rất nhanh vang lên, thế nhưng địch nhân cũng đã điên cuồng tụ tập lại đây. Giết. Loạn quân điên cùng xung phong, một vạn loạn quân vây công 1000 mãnh hổ quân đoàn binh lính, song phương đinh đinh đang đang lẫn nhau chém giết, trong bóng tối khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, thỉnh thoảng có người bị chặt té xuống đất. Ỷ vào nhiều người, loạn quân chiếm thượng phong. Mãnh hổ quân đoàn binh lính thương vong không ít, bất quá bọn hắn cũng không muốn liều mạng, bọn họ giả ý chiến đấu một lúc sau, liền điên cùng ra bên ngoài xung phong, đem vòng vây xé ra một cái lỗ hổng sau cấp tốc rút đi. Rút lui. Các binh sĩ lo lắng rít gào, giúp đỡ lẫn nhau chật vật rút đi, cửa Nam nhất thời bị kẻ địch chiếm cứ. 086 đêm khuya mai phục, trong thành đại loạn. 27. Các binh sĩ lo lắng rít gào, giúp đỡ lẫn nhau chật vật rút đi, cửa Nam nhất thời bị kẻ địch chiếm cứ. Ha ha ha, nhanh mở cửa thành. Thả tín hiệu, nhanh nhanh nhanh. Nên tiếp đại vương vào thành, nhanh. Các loạn quân hưng phấn hoan hô rít gào, bọn họ liều mạng mở cửa thành ra, sau đó nâng nổi lửa đem phát sinh tín hiệu, vẫn mai phục tại ngoài thành. Mộ Dung Siêu thấy thế đại hỉ. Giết đến. Mộ Dung Siêu nổ hống. Trùng. 40000 Nam Yến đại quân hưng phấn gào gào gọi, bọn họ tranh nhau chen lấn nhằm phía thành môn, làm nhóm đại quân thứ nhất nhảy vào cửa Nam, nhìn thấy ăn mặc Nam Yến khải giáp loạn quân lúc, tất cả mọi người yên tâm lại, là người một nhà. Đại quân bắt đầu cấp tốc vào thành. Cửa Nam cây đuốc trùng thiên, làm ầm ĩ không ngớt, toàn bộ thành trì cũng bị kinh động, vô số dân chúng sợ hãi xem hướng phương hướng này, thế nhưng là không ai dám đi ra khỏi cửa. Trống rông trên đường cái, đại lượng binh mã bắt đầu tụ tập. Lúc này Tân Ẩn đã sớm mang theo đại quân tụ tập lại đây, trong bóng tối đại lượng binh mã cấp tốc điều động, hoàn toàn giấu giếm được hưng phấn Nam Yến binh lính. Chủ công, tất cả chuẩn bị xong xuôi. Trương Tú ôm quyền gầm nhẹ, Hàn tướng quân xuất lĩnh bối ngôi quân cùng mãnh hổ quân đoàn, chính ngăn chặn phía tây đường đi. Lý tướng quân xuất lĩnh phi hổ quân cùng với Chu Tức quân đoàn, chính ngăn chặn phía đông đường đi, còn phương bắc đường đi thì lại từ chúng ta bố phòng. Địch nhân toàn bộ tiến vào thành bên trong sao? Tân Ẩn dò hỏi. Còn không có có. Trương Tú nói, dựa theo tình huống, nhiều nhất một nén nhang sau, địch nhân đem toàn bộ tiến vào thành bên trong. Một nén nhang sau, phát lên tổng tiến công. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Toàn quân tướng sĩ hưng phấn gầm nhẹ, hiện tại Tân Ẩn thủ hạ 3-4 vạn người đã từ ba mặt hình thành một vòng đây, chuẩn bị đối với kẻ địch phát lên tiến công. Làm kẻ địch toàn bộ tiến vào thành bên trong, chính là bọn họ tận thế. Thời gian một nén nhang, thoáng một cái đã qua. Chen, Tân Ẩn rút kiếm nổ hống, các anh em, giết, giết. Trong bóng tối, vô số kinh thiên động địa nổ hống nhất thời vang lên, lại đến ầm 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 tiếng vó ngựa liền đem tiếng la giết nhấn chìm, đại lượng kỵ binh liền điên cuồng hướng cửa Nam đánh tới. Tân Ẩn, Trương Tú, tự mình dẫn phi hùng quân ở phương bắc đường đi mở đường. Rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng vó ngựa chấn động đường đi nổ vang, phi hùng quân điên cuồng về phía trước giẫm đạp, lúc này cửa Nam phụ cận mười mấy con đường cũng đã bị Nam Yến đại quân chiếm cứ, phi hùng quân rất nhanh sẽ hung tợn va vào sợ hãi đoàn người. Địch tấn công, địch tấn công. Có mai phục, cẩn thận. Kết trận a, nhanh. Nam Yến các binh sĩ sợ hãi rít gào, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp phải kỵ binh hạng nặng nghiền ép, tại loại này cũng không tính rộng rãi đường đi, đối mặt lít nha lít nhít kỵ binh hạng nặng đập vào, coi như là võ lâm cao thủ cũng phải bị tươi sống dẫm chết. Đại lượng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nam Yến đại quân bị một đường nghiền ép, còn lại đường đi cũng là như thế, tiếng la giết kinh thiên động địa, mới vừa vào thành Mộ Dung Siêu trực tiếp choáng váng. Chương 87, một đường nghiền ép, người đầu hàng không giết. 37, chuyện gì thế này? Tại sao có thể có mai phục? Ai có thể cho bản vương một cái giải thích? Hạ Lô đây, lan ra đây. Cửa thành, mới vừa vào thành Mộ Dung Siêu lo lắng rít gào. Hạ Lô cưỡi ngựa xuống lại, hắn kiểm tra bốn phía ánh lửa ngút trời tình hình trận chiến, sắc mặt nhất thời trở nên dị thường khó coi. Gay go. Hạ Lô kinh ngạc thốt lên, đại vương, chúng ta gặp phải mai phục, ba mặt đều là kỵ binh, trên đường phố gặp phải kỵ binh một mạch liều chết, chúng ta binh mã hoàn toàn không ngăn được a. Vậy làm sao bây giờ? Người thằng ngu này. Mộ Dung Siêu phẫn nộ rít gào, là ngươi nói tối nay tập kích bất ngờ nhất định có thể đại thắng, làm sao bây giờ? Đại vương, bây giờ không phải là trừng phạt vi thần thời điểm, chúng ta phải nhanh bỏ chạy. Hạ Lô lo lắng kêu lên, địch nhân có mai phục, chúng ta đánh tiếp nữa nhất định rơi vào hạ phòng, hiện tại ngựa ba, Nam Linh trên rút khỏi ngoài thành đi mới được a. Đúng đúng đúng, lập tức rút lui. Mộ Dung Siêu quát, nhanh, hạ lệnh triệt binh, lập tức rút khỏi ngoài thành, không nên tại thành bên trong ham chiến. Hạ Lô, ngươi phụ trách rút quân công việc, bản vương đi trước. Vâng. Hạ Lô bất đắc dĩ đáp ứng, Mộ Dung Siêu lập tức mang người rút khỏi ngoài thành, cũng may là cái này cửa nam bị bọn họ chiếm cứ, bằng không nói hắn muốn rút lui. Chương 88, nhân vật sau màn hiện thân, Mai Trường Tô. 47, làm tự giết lẫn nhau, Nam Yến binh lính gặp phải một đường sinh cơ thời điểm, đừng nói là để bọn hắn đầu hàng, coi như là để bọn hắn ăn cướp bọn họ đều biết làm, bởi vì ai cũng không muốn chết. Tân ẩn gầm lên giận dữ, vùng lớn Nam Yến binh lính bỏ lại binh khí quỳ xuống đất đầu hàng, toàn bộ thành trì chiến đấu đống nhiên dừng lại, không có người nào dám cả gan phản kháng. Trừ một ít cấm quân chạy trốn ra, toàn bộ thành trì ít nhất có 3 vạn binh mã đầu hàng. Chạy ra ngoài thành Mộ Dung Siêu cùng Hạ Lô, mang theo một vạn da mặt tàn binh bại tướng chật vật chạy trốn, tức giận đến hai người bọn họ quả thực muốn thổ huyết, trận chiến này Tân ẩn dễ như ăn cháo đại thắng, đồng thời thu được đại lượng tù binh. Ngày thứ hai, đại thắng tin tức cấp tốc truyền đi. Càn quốc cả nước bách tính vui mừng, vô số người kích động nhảy cẫng hoan hô, vì là Tân ẩn đại thắng mà cảm thấy tự hào hưng phấn. Nam Yến bách tính thì lại mỗi người trợn mắt quát mồm, hiển nhiên bị tình cảnh này dọa cho xấu, đây là chuyện ra sao? Vì là cái gì đại vương ngự giá thân chinh còn sẽ bại? Khó nói, càn 16 nước thật có thể 15 ngày diệt Nam Yến. Tin tức này, để vô số Nam Yến bách tính ăn không ngon, ngủ không yên, cũng làm cho phủ cận mười mấy cái quốc gia quốc quân chấn động trợn mắt quát mồm. Sau đó, Tân ẩn vẫn chưa truy kích Mộ Dung Siêu. Hắn nhận lấy đại lượng tù binh, những tù binh này đều là bị Mộ Dung Siêu vứt bỏ, bọn họ đối với Nam Yến vương triều trung thành hầu như tiêu hao hầu như không còn, vì lẽ đó toàn bộ có thể thu làm càn quốc sử dụng. Đương nhiên, những người này nhất định phải quấy rầy gây dựng lại, sau đó hơi thêm huấn luyện, bằng không ai cũng vô pháp chỉ huy được. Tân ẩn dự định ở Du Lâm quận thành nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày thời gian tuyệt đối có thể đem sở hữu tù binh toàn bộ chỉnh đốn xong xuôi, đến thời điểm tổ kiến thành mấy cái đại quân đoàn, Tân ẩn thủ hạ binh mã số lượng sẽ tăng gọn. Còn Mộ Dung Siêu, hắn chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, coi như để hắn trốn về Nghiễm Cô Vương thành, hắn cũng không có phản kháng thời cơ, bởi vì hắn thủ hạ chỉ có hơn 1 vạn người. Buổi trưa, Tân ẩn dẫn người thẳng đến Phiêu Hương lầu. Ngày hôm nay hắn ngược lại muốn xem cái kia hậu trường hấp thụ rốt cuộc là người nào, người này trợ giúp hắn dễ dàng cầm xuống Nam Yến vương triều, đặt vương thắng lợi cơ sở, tuyệt đối là một cái công lớn, bản lĩnh cũng 10 phần không nhỏ, Tân ẩn tự nhiên muốn kéo lúc hắn. Làm Tân ẩn mang người đi tới Phiêu Hương lầu thời gian, nơi này đã bị một đám người trong giang hồ nghiêm mật canh gác, không cho bất luận người nào tiến vào. Hỏi thế nhưng là Càn Quốc Công. Giữ cửa khách nhân khí do hỏi. Đúng vậy. Tân ẩn gật đầu. Càn Quốc Công. Thủ vệ nói, nhà ta tông chủ một mực đang chờ ngài đây, lên lầu 2 một lời. Tông chủ. Tân ẩn ánh mắt sáng lên. Khống chế giang hồ nhân sĩ, lại được người tôn xưng là tông chủ, thật giống cũng không có mấy cái à, Tân ẩn trong đầu lấp lóe vài nhân vật, cuối cùng vẫn là vô pháp xác định thân phận đối phương. Đi. Tân ẩn cũng không ý kỵ, hắn mang theo Trương Tú, Hàn Thế Trung, Khương Viện liền đi tiến vào Phiêu Hương lầu, mang Trương Tú, Hàn Thế Trung là muốn biểu hiện thực lực mình, mang Khương Viện là bởi vì nàng nhận thức người bí ẩn kia. Đùng. Một tiếng lanh lảnh tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, Tân ẩn mới vừa bước lên cầu thang, tiếng đàn này liền bắt đầu biểu diễn, một khúc du dương tiếng đàn, khiến người ta say mê dễ nghe. Cái này đánh đàn người, nhất định là cái đại trí tuệ người. Hắn tiếng đàn bên trong, có nhìn thấu tất cả tiêu sái, cũng có được trưởng khống tất cả tự tin, Tân ẩn phảng phất nhìn thấy một cái gia các khổng minh nhân vật bình thường. Cốc cốc cốc. Tân ẩn đạp bước đi tới lầu 2, cái này Phiêu Hương lầu 2 trên đại sảnh có hai người, cả người khoác màu trắng lông lĩnh áo choàng tuấn tú nam tử, còn có một cái tuổi không lớn lắm tiểu hải tử. Nam tử kia đang tại đánh đàn, hắn dung nhan linh tú, khí chất thanh nhã, mọi cử động có vẻ 10 phần trầm ổn tự tin, làm cho người ta một loại mưu đồ thiên hạ cảm giác. Đứa bé kia đại khái 14-15 tuổi, khóe miệng lông tơ chưa khởi, vừa nhìn chính là trai trai hải tử, ánh mắt có chút ấp manh, thế nhưng là thực lực bất phàm. 088 nhân vật sau màn hiện thân, Mai Trường Tô. 47. Đứa bé kia đại khái 14-15 tuổi, khóe miệng lông tơ chưa khởi, vừa nhìn chính là trai trai hải tử, ánh mắt có chút ấp manh, thế nhưng là thực lực bất phàm. Xuyệt. Tiểu hải tử hướng về phía Tân ẩn làm một cái đừng lên tiếng tư thế, sau đó mình ngồi ở một bên, chăm chú lắng nghe cái này du dương tiếng đàn, có vẻ 10 phần nhập thần. Tân ẩn cùng Trương Tú loại người, cũng ngồi ở một bên lắng nghe. Người này, Tân ẩn kinh ngạc lại khiếp sợ. Nghiêm túc cẩn thận nhìn hắn trang phục cùng vẻ mặt, cuối cùng Tân ẩn đông nhiên nghĩ đến một người. Không thể, chẳng lẽ là hắn? Tân ẩn ánh mắt sáng lên, trong lòng dặn dò, hệ thống, kiểm tra tin tức. Vâng. Hệ thống đáp ứng một tiếng, nên nam tử tin tức toàn bộ đi vào Tân ẩn não hải. điện ảnh và truyền hình lưu thần, tính danh Mai Trường Tô xuất thân Nam Lương tuổi tác 30 đẳng cấp không thế lực Giang Tả Minh chức vị tông chủ cơ bản thuộc tính thể lực 14, văn thao 98, vũ lực 13, tài nghệ 89, mị lực 96, độ trung thành, tạm thời chưa có, hệ thống đánh giá điện ảnh và truyền hình nhân vật, người này thiếu niên nhấp nô, dẫn đến yếu đuối nhiều bệnh, yếu đuối mong manh, thế nhưng người này đa mưu túc trí, am hiểu kỳ mưu tinh tế, yêu thích khống chế nhân tâm, hệ thống đánh giá cấp SSS. Mai Trường Tô, tần ẩn khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, ngồi ở trước mặt hắn đúng là Mai Trường Tô a. Mai Trường Tô là phim truyền hình Lang Gia trong bảng nhân vật chính, hắn chính là Nam Bắc triều thời kỳ Nam Lương thiếu niên tướng quân, 17 tuổi trải qua gian nhân làm hại 100, gánh vác dưới huyết hải thâm cửu, từ đây rất được hỏa lệnh kỳ độc, dung mạo đại biến. Vì là báo nợ máu, Mai Trường Tô lấy một giới bạch y thân trở về đế đô, dùng tên giả Tô Chiết, hắn đầy bụng kỳ quỷ, tính toán không một chỗ sai sót, lấy bạch y tú sĩ phong thái xoay chuyển mọi người vận mệnh với trong bàn tay. Ở hắn hậu trường không chế giới, Nam Lương đế đô tình thế lại biến, lục bộ to lớn đổi chủ, nguyên bản có hy vọng nhất kế thừa vương vị thái tử cùng dự vương bị nâng cao, ngược lại là vẫn bị vương thất bại xích tính vương cuối cùng leo lên đế vị. Đây là một bộ hỏa khắp cả đại giang nam bắc phim truyền hình, tần ẩn tự nhiên sẽ không chưa từng xem. Mai Trường Tô là phim truyền hình hư cấu nhân vật, thế nhưng hắn chỗ Nam Lương lại là chân thực tồn tại, mà hiện nay cái này thần kỳ trong thế giới, Mai Trường Tô dĩ nhiên xuất hiện, hơn nữa còn thay tần ẩn mưu đồ một hồi, cái này thật sự là vui mừng ngoài ý muốn a ha ha ha. Tần ẩn sang sảng cười to, diêu ánh nhân gian băng tuyết dạng, ám hương ngũ phủ khúc lâm giang, biến thức thiên hạ anh hùng lộ, phụ thủ giang tả hữu Mai Lang. Các hạ thế nhưng là Giang Tả Minh tông chủ Mai Trường Tô. Đúng. Nam tử dây đàn đống nhiên đứt đoạn, sau một khắc liền ngơ ngác nhìn về phía tần ẩn, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất liền biến mất không còn tăm tích, thế nhưng là có thể thấy được hắn sát thực khiếp sợ. Từ hắn ánh mắt có thể kết luận, hắn chính là Mai Trường Tô. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chương 89, nếu ngươi thần phục, đem vô pháp phản bội. 57, giang hồ đồn đại, Giang Tả Mai Lang, kỳ lân chi tài, chiếm được có được thiên hạ. Tần ẩn cười to, hôm nay có thể nhìn thấy tiên sinh, thật sự là cô sự may mắn a. Tần ẩn tâm tình không tệ. Có thể gặp được Mai Trường Tô loại này am hiểu kỳ mưu tính kế mưu thần, Tần ẩn tâm tình tự nhiên là mười phần mừng rỡ, chuyện này quả thật so với gặp phải thập đại mỹ nữ còn muốn sảng khoái. Giang hồ đồn đại. Mai Trường Tô khiếp sợ hỏi ngược lại, quốc quân đại nhân thật sự là lợi hại, Nam Lương dưới đây ngàn dặm xa, ta Giang Tả Minh cũng chưa bao giờ ở khu vực này hành động, quốc quân đại nhân lại còn có thể đoán ra tại hạ thân phận, cái này thật là khiến người ta khiếp sợ. Tin tức linh thông a. Tần ẩn mỉm cười dò hỏi, trước một loạt nhu đồ đều là ngươi kỳ tác. Không sai. Mai Trường Tô gật đầu nói, nho nhỏ nhu đồ, xem như một cái lễ vật, không biết quốc quân đại nhân nhưng yêu thích. Yêu thích, hơn nữa khiếp sợ. Tần ẩn đầy mặt tán thưởng, việc này nhìn như dễ dàng, kỳ thực cũng không đơn giản, chỉ cần là tìm đến Nam Yến mật thám đồng thời dụ ra tất cả tin tức, điểm ấy liền để rất nhiều người không thể nào làm được, nếu như cô đoán không tệ, Mai tiên sinh nên đã sớm nhìn chằm chằm tại hạ chứ. Không tính rất sớm, 7 ngày trước đó. Mai Trường Tô mỉm cười trả lời, quốc quân lấy được quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, độc thân quản lý cả quốc, đồng thời một đường quật khởi, cái này trong giang hồ nghe đồn cũng là nhiều vô cùng, tại hạ tự nhiên cũng chú ý tới, vì lẽ đó lại đây mở mang, trước việc xem như một phần lễ mọc đi. Người chuyến này, chỉ sợ không thể đơn giản như vậy chứ. Tần ẩn thăm dò. Hả? Mai Trường Tô mỉm cười, hắn thật sâu xem Tần ẩn một chút, hỏi, quốc quân đại nhân sao lại nói lời ấy? Ngươi thật giống như đối với tại hạ hết sức quen thuộc, thế nhưng là tại hạ cũng chưa gặp qua quốc quân đại nhân, song phương cũng không lui tới, ngài thế nhưng là để ở dưới nghi hoặc nhà. Ngươi tất cả, cô cũng hiểu biết. Tần ẩn cao thâm mặt chắc mỉm cười, ngươi thân phận chân thật, cùng với ngươi huyết hải thâm cửu, thậm chí ngươi lần này động cơ, cô cũng đã nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Hí. Mai Trường Tô khiếp sợ trầm mặc, hắn thật lâu không nói gì, thế nhưng đôi mắt nơi sâu xa né qua khiếp sợ, để bên cạnh hắn phi lưu đều có chút không rõ. Mai Trường Tô lại bị đè ép, hơn nữa còn là bị Tần ẩn đè ép. Vậy thì khiến người ta ngạc nhiên, nếu như lan truyền ra ngoài, không biết ít nhiều người trong giang hồ sẽ khiếp sợ cảm thán đây. Mà Tần ẩn trong lòng, nhưng mừng thầm không nớt. Biết rõ nội dung cốt truyện hắn muốn đè ép Mai Trường Tô còn chưa đơn giản. Đây căn bản không khó được rồi, đổi lại bất cứ người nào đến cũng có thể làm đến, ai bảo hắn là người xuyên biệt đây. Mai Trường Tô lần này đến đây Nam Yến, khẳng định cùng hắn báo thù đại nghiệp có quan hệ, tuy nhiên không biết hắn đến cùng muốn làm sao báo thù, tại sao lại cùng nguyên tắc bên trong không giống nhau, thế nhưng hắn người này một khi gánh vác huyết hải thâm cửu, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, vì lẽ đó Tần ẩn dám kết luận hắn mục tiêu. Biết người biết ta, có thể trăm chiến không thua. Nói đến IQ, Tần ẩn không hẳn hơn được Mai Trường Tô, thế nhưng hắn có hắn ưu thế, vì lẽ đó dăm ba câu trong lúc đó, Mai Trường Tô phải đánh giá cao hắn mấy phần. 089 nếu ngươi thần phục, đem vô pháp phản bội. 57. Nói đến IQ, Tần ẩn không hẳn hơn được Mai Trường Tô, thế nhưng hắn có hắn ưu thế, vì lẽ đó dăm ba câu trong lúc đó, Mai Trường Tô phải đánh giá cao hắn mấy phần. Quốc quân đại nhân, ngươi vì sao biết rõ những này? Có một số việc, thật giống chỉ có tại hạ một người biết được, liền ngay cả phi lưu đều chưa từng nói cho. Mai Trường Tô cảm thán, ngày hôm nay, thật đúng là để ở dưới nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Ha ha ha. Tần ẩn cười to, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi muốn báo thủ, đồng thời tìm tới ta cả quốc, chuyện như thế này liền chứng minh có thể đàm luận. Đêm qua cuộc chiến, ngươi đã chứng minh thực lực mình, cô chỉ hỏi một câu, ngươi cần gì điều kiện mới thần phục đến cô chi dưới trướng? Quốc quân tự tin như thế. Mai Trường Tô mỉm cười, ngươi nào biết tại hạ hội thần phục với ngươi, mà không phải lợi dụng cho ngươi. Nếu ngươi thần phục, đem vô pháp phản bội, cô có tự tin trưởng khống tất cả kỳ tài. Tân ẩn tràn đầy tự tin, mà ngươi đem qua một phen nhu đồ, lại lớn thật xa chạy đến Nam Yến, chứng minh ngươi không phải là tới chơi, mà là muốn mượn cô lực đo. Đúng không?
Đúng.
Mai Trường Tô gật đầu, Quốc Quân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Tại hạ chỉ muốn hỏi một câu, nếu như có một ngày, tại hạ cần Quốc Quân toàn lực, ngài có phải không có thể lấy cử quốc chi lực tại hạ? Hơn nữa có thể không hỏi nguyên do, mặc kệ lợi ích thành bại.
Có thể.
Tân ẩn quả đoán đáp ứng, Mai Trường Tô, chiếm được có được thiên hạ, đương đại khổng minh vậy, cô tự nhiên không muốn bỏ qua. Nếu ngươi thần phục, đừng nói là toàn lực, coi như muốn thiên quân vạn mã, cô cũng đáp ứng đến cùng.
Được.
Mai Trường Tô đại hỉ, hắn trực tiếp không người nói, hôm nay, ta Giang Tả Minh vào Càn Quốc, ta Mai Trường Tô cũng vào Càn Quốc, còn Quốc Quân thông cảm nhiều hơn.
Được, ha ha ha.
Tân ẩn đại hỉ, ngay hôm đó lên, ngươi vì là một mình trung quân sư. Hắn trực tiếp tiến lên đỡ lên Mai Trường Tô, trong lòng quả thực là mừng như điên hơn, hôm nay gặp phải Mai Trường Tô đồng thời thu phục, đây tuyệt đối là không tưởng tượng nổi đại hỉ sự, Tân ẩn thủ hạ cuối cùng cũng coi như có đem ra được nhu thần. Mai Trường Tô người này, có tài năng kinh thiên động địa, tuyệt đối là nhu thần bên trong nhân vật đứng đầu, có thể được hắn giúp đỡ, so với được ra các khổng minh còn muốn cho Tân ẩn kinh hỉ. Còn sau đó hắn muốn trợ giúp, không ngoài là đối giao Nam Lương, Tân ẩn sợ cái gì? Nam Lương bất quá là cái lục phẩm vương triều, cùng Bắc Tề vương triều nổi danh mà thôi, Tân ẩn sợ đó. Không ra mấy ngày, là hắn có thể đem Càn Quốc thăng cấp làm tứ phẩm vương triều, đến thời điểm coi như lục phẩm vương triều có thể làm gì hắn. Chúc mừng chủ nhân, thu được nhu thần Mai Trường Tô đầu nhập. Hệ thống chức năng nhắc nhở, người này gánh vác huyết hải thâm cửu, độ trung thành cũng không cao, hiện nay chỉ có 70, cũng không thể toàn tâm toàn lực vì là Càn Quốc nhu đồ, đồng thời, điều sao, hắn thân thể nhiễm bệnh nặng, thọ nguyên không giải, chủ nhân còn phải cẩn thận chú ý.
Ân.
Tân ẩn âm thầm đáp ứng, trong lòng cũng đối với chuyện này để bụng, Mai Trường Tô tuy nhiên am hiểu kỳ mưu tính kế, thế nhưng thân thể vẫn còn quá kém. Sau đó được muốn làm phương pháp vì hắn kéo dài tính mạng mới được. Đến a, đưa rượu và đồ ăn lên. Tân ẩn cười to, hôm nay có tiên sinh đầu nhập, chính là ta Càn Quốc chuyện may mắn, cũng là cô may mắn sự tình, chúng ta hôm nay không say không về.
Không được.
Phi Lưu bỗng nhiên xen mồm, Tô ca ca không thể uống rượu.
Tiểu Phi Lưu,
không được lỗ mãng. Mai Trường Tô vội vã ngăn cản, đồng thời ấy này nói, Quốc quân xin lỗi, Phi Lưu tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Không sao cả.
Tân ẩn cười nói, thân thể ngươi không tốt vốn cũng không nên uống rượu, tiên sinh có thể lấy trà thay tiểu, cô tiếp tới cùng.
Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu.
Chương 90, sau đó, nơi đây chính là cô Vương Thành. 67, 3 ngày sau, Tân ẩn ra lệnh một tiếng, mênh mông quần quận mấy vạn đại quân thẳng đến nghiễm cố Vương Thành. 3 ngày, hán binh mã đã chỉnh đốn xong xuôi, lần này hợp nhất Nam Yến Vương Triều tù binh sắp tới 45.000 người, Tân ẩn đem bọn họ toàn bộ quấy dày, sau đó cùng mãnh hổ quân đoàn phân tán ra đến, tạo thành tứ đại quân đoàn, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Tứ đại quân đoàn mỗi cái quân đoàn 15.000 người, tổng cộng 6 vạn người, hơn nữa phi hổ quân 1 vạn người. Tân ẩn thủ hạ binh mã số lượng đã vượt qua 7 vạn cửa ải lớn, trực tiếp tứ phẩm vương triều quân đội số lượng đã sớm không phải đồng dạng nhị phẩm chư hầu quốc có thể so sánh. Lần này tiến công Nam Yến, Tân ẩn có thể nói là đại hoạch toàn thắng, Du Lâm quận thành nhất chiến cũng đã đặt vững thắng cục, bước kế tiếp tự nhiên là đến thẳng địch nhân xào huyện. Nam Yến vương triều lượng quận 34 thị trấn, Du Lâm quận thành đã bị cầm xuống, còn lại huyện thành nhỏ Tân ẩn không cần đặc biệt đi tấn công, như vậy cuối cùng tự nhiên là thẳng hướng vương thành, một lần tiêu diệt địch nhân. Một đường tiếp tục giết, vô số Nam Yến người kinh hồn bạt vía. Mấy vạn đại quân uy phong lẫm lẫm, hiện lộ rõ ràng Càn Quốc thần uy, chỉ dùng một ngày thời gian liền giết đến Nghiễm Cố Vương thành bên dưới. Hoàng hôn ánh mắt xéo qua chiếu dọi xuống 023, toàn bộ Nghiễm Cố Vương thành như tiền sử cự thú nằm sấp trên mặt đất. Nó thành tường cao to hùng tráng, một chút nhìn không thấy bờ, thành môn rộng rãi, xây dựng như sao lốm đốm đầy trời, lúc gần lúc hiện có thể thấy được to lớn hoàng cung liền trong thành. Nơi này, so với Du Lâm quận thành còn muốn to lớn a.
Tân ẩn cảm thán.
Khu khu. Mai Trường Tô ho nhẹ đi xuống xe ngựa, Phi Lưu cẩn thận từng ly từng tí một đỡ lấy, hắn trước sau khoác chính mình màu trắng lông linh áo choàng, tay cũng co lại ở trong ống tay áo, thật giống mười phần sợ lạnh dáng vẻ. Thế nhưng khi hắn nhìn về phía Nghiễm Cô Vương thành thời gian, ánh mắt lại lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo.
"Tiên sinh, có lời gì nói?"
Tân ẩn cười hỏi. "Quốc quân, Du Lâm quận thành chính là tại hạ đưa phần thứ nhất lễ vật, rộng như vậy vững chắc vương thành liền xem như là tại hạ đưa phần thứ hai lễ vật, làm sao?" Mai Trường Tô cười nhạt do hỏi, "Tiểu Phi Lưu, ngươi nói nơi này thích hợp làm quốc quân vương thành sao?"
"Thích hợp."
Phi Lưu liều mạng gật đầu.
"Tại sao?"
Tân ẩn cười to. Phi Lưu nghiêng não mà nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, chơi vui.
Bờ bờ ạ, ha ha ha.
Đại gia không nhịn được cùng nhau cười to, Phi Lưu tiểu tử này, võ công tuy cao, thế nhưng tâm trí không đầy đủ, ngược lại là một cái chơi rất vui người.
Quốc quân.
Mai Trường Tô không người nói, không ra nửa canh giờ, tất nhiên có người ra khỏi thành cầu kiến, đến lúc đó còn tiếp kiến là được.
Ân.
Tân ẩn gật đầu đáp ứng, hắn ngược lại là lúc gần lúc hiện có chút chờ mong. Mai Trường Tô hết thảy đều lòng có lòng tin, hắn khẳng định đã coi là tốt tất cả, Tân ẩn ngược lại muốn xem hắn bản lĩnh đến cùng làm sao. Lần này nguy cấp, Nam Yến Vương triều sắp bị diệt. Đến thời điểm, nơi này chính là Tần ẩn Vương thành, hắn liền muốn đem Càn Quốc thăng cấp làm tứ phẩm vương triều, đến thời điểm hắn liền chính là đại vương, nghĩ tới đây, Tần ẩn liền không nhịn được có chút hưng phấn.
Nỗ lực lâu như vậy, không dễ dàng a.
Đến a, dựng trại đóng quân.
Tần ẩn dặn dò, toàn quân nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tiến công.
Vâng. 090 sau đó, nơi đây chính là cô Vương thành.
67.
Vâng. Toàn quân tướng sĩ sát khí đằng đằng rít gào gầm nhẹ, tiếng gầm kinh thiên động địa truyền đi, toàn bộ Nghiễm Cô Vương thành binh lính, bách tính, phú thương, quan lớn tất cả đều sợ đến trong lòng đột ngột, trái tim nhỏ suýt chút nữa bị sợ nổ tung, toàn bộ thành trì nhất thời rối loạn.
Trời ạ, Càn Quốc đại quân giết tới.
Đáng chết, ta nói vừa nãy làm sao đóng cửa thành đây, nguyên lai đại quân áp cảnh. Nghe nói cái kia Càn Quốc đến 7-8 vạn đại quân đây, có mà, lúc này Nam Yến Vương Triều muốn tiêu diệt nước, bị một cái nhị phẩm chư hầu quốc tiêu diệt, chúng ta Nam Yến Vương Triều tuyệt đối sẽ trở thành trò cười.
Trò cười tính là gì?
Đừng liên lụy đến chúng ta là tốt rồi, chỉ sợ Càn Quốc đại quân phá thành về sau đổ thành, vậy thì xong đời. Nghe nói đại vương tập hợp binh mã, khẩn cấp chiêu mộ dân binh, còn lệnh cưỡng chế các đại gia tộc nhất định phải đem tư nhân vũ trang quân ra, hiện tại trong thành binh mã cũng không ít, nên có thể đỡ được đi. Dân chúng nghị luận sôi nổi, toàn bộ vương thành một mảnh rối loạn, tất cả mọi người là tâm hoảng hoảng, chỉ lo lần này chiến tranh liên lụy đến chính mình. Trên thành tường, Mộ Dung Siêu lại càng là phẫn nộ sợ hãi. Hắn đứng phía sau lít nha lít nhít đại quân, cùng với Nam Yến văn võ bá quan, mọi người khiếp sợ vừa sợ nhìn phía dưới Càn Quốc đại quân, hết mấy vạn người một mảnh đen kịt, mà trong thành binh mã nhưng có vẻ hơi đơn bạc. Trận chiến này có thể ngăn cản sao? Cái này vương thành đã là Nam Yến vương triều cuối cùng bình chướng, nếu quả thật không ngăn được, khổng lồ như vậy một cái vương triều sẽ sụp đổ, triệt để tiêu tan ở lịch sử dòng nước lũ bên trong, đây tuyệt đối là một cái khiến người ta tan vỡ sự tình. Trong lòng mọi người ai thán không ngớt, Mộ Dung Siêu càng thêm tuyệt vọng. Chư vị ái khanh, có thể có lương sách. Mộ Dung Siêu sợ hãi dò hỏi, nếu như có vị nào ái khanh có thể thối lui địch nhân, câu nguyện phong ngươi làm tam công tể tướng, cùng hắn cùng chung Nam Yến. Ai, trận chiến này đã vô lực hồi thiên, chúng ta hướng về còn lại vương triều cầu viện, mỗi người cũng không dám phản ứng chúng ta, thật sự là đáng trách a.
Đúng vậy à, cái kia Mân Quốc đại quân chậm chạp còn chưa giết tới, đừng nói 15 ngày, coi như 2 ngày chúng ta cũng không chịu được nữa nha.
Đây nên chết Càn Quốc, lại tiếp tục như thế, chúng ta toàn bộ mọi người được bị bọn họ giết chết nha. Hiện tại hoặc là tử thủ, hoặc là hòa đàm, lão thần cho rằng nên phái người đi ra ngoài hòa đàm. Cùng cái kia Càn Quốc quốc quân thương nghị 1-2, có thể còn có một đường sinh cơ, chúng ta có thể đem Du Lâm quận thành cắt nhường cho bọn họ.
Văn thần võ tướng nhóm dồn dập mở miệng, Mộ Dung Siêu cũng là đầy mặt tan vỡ.
Hoặc là tử thủ, hoặc là hòa đàm, không có còn lại con đường. Mộ Dung Siêu cũng là bất đắc dĩ, hắn nhìn hướng về Hạ Lô, do hỏi: "Hạ Ái Khanh, ngươi cho rằng việc này nên xử lý như thế nào?"
"Đại vương."
Hạ Lô cười khổ nói: "Tử thủ cũng phải thủ, hòa đàm cũng phải đàm luận, thần kiến nghị phái lễ bộ thượng thư Vũ Văn đại nhân đi ra ngoài hòa đàm, hắn hành sự trầm ổn lão đạo, làm người chính trực, thích hợp nhất khi này cái hòa đàm người."
"Thần tán thành."
"Thần cũng tán thành."
Văn võ chúng thần nhóm dồn dập tán thành, cái này Mộ Dung Siêu vừa nhìn đội và nói: "Được, liền truyền lệnh Vũ Văn đạo, lập tức ra khỏi thành hòa đàm, cần phải cùng cái này Càn Quốc công bàn luận xong xuôi tất cả." Vì ta Nam Yến miễn trừ binh đao thai hương.
Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu.
Chương 91, Sa Đồng Quỹ, Thư Đồng Văn, Được Cùng Luân. 77, chính như Mai Trường Tô từng nói, không tới nửa canh giờ Mộ Dung Siêu liền phái ra sứ giả, thành môn lặng yên mở ra một cái khe, một cái vóc người cao to đẩy mặt chính khí trung niên quan viên, mang theo một đám dơ lên lễ vật binh lính thẳng đến quân doanh. Bọn họ xuất hiện, dẫn lên không ít người chú ý tần ẩn từ lâu hạ lệnh cho phép sứ thần tiến vào, vì lẽ đó người trung niên này quan viên đã bị để vào quân doanh bên trong, sau đó được đưa tới trung quân trong đại trướng. Nam Yến Vương triều lễ bộ thượng thư Vũ Văn Đạo gặp qua Càn Quốc công. Trung niên quan viên không mình hành lễ, thái độ đúng mực.
Hả?
Tân ẩn rất hứng thú đánh giá cái này Vũ Văn Đạo, lúc này trung quân bên trong đại trướng, ngồi tân ẩn thủ hạ hơn 10 vị đem ra được võ tướng, liền Mai Trường Tô cũng ở này, chúng võ tướng khí chẳng thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ, hắn có thể đúng mực, xem ra ngược lại là một cái chơi rất vui người.
Lớn mật Vũ Văn Đạo, nhìn thấy cô vì sao không quỳ?
Tân ẩn quát lớn, ta là làm gì phải lạy?
Vũ Văn Đạo đầy mặt chính khí trả lời, Càn Quốc công bất quá là nhị phẩm chư hầu quốc quốc quân, ta chính là Nam Yến Vương triều lễ bộ thượng thư, luận phẩm cấp Càn Quốc công còn chưa đủ tư cách chứ.
Lớn mật. Chúng võ tướng phẫn nộ quát chói tai, đại gia đang sợ sát cơ một lần liền khóa chặt Vũ Văn Đạo, hận không được tại chỗ liền rút đao chém chết người này. Thế nhưng Vũ Văn Đạo nhưng không sợ chút nào. Hắn phảng phất là đọc đủ thứ thi thư không sợ sinh tử đương đại đại nho, một thân chính khí kinh thiên địa, đối mặt mọi người uy hiếp cũng lẫm nhiên không sợ. Tân ẩn liếc mắt nhìn Mai Trường Tô, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Cái này Vũ Văn Đạo vừa nhìn chính là đọc sách độc đốc, không biết biến báo. Chỉ biết một thân chính khí bảo thủ lao thân tử, Mộ Dung Siêu phái hắn tới làm gì? Chọc giận Tân ẩn.
Quốc quân.
Mai Trường Tô cười nhạt, Vũ Văn đại nhân chính là Nam Yến Vương triều đệ nhất chính trực người, lại là Nam Yến Vương triều đệ nhất gia tộc Vũ Văn gia tộc trưởng, vì lẽ đó hắn tất nhiên sẽ trở thành sứ thần.
Ân.
Tân ẩn gật đầu biểu thị minh bạch, xem ra Mai Trường Tô đã sớm đoán được cái tên này sẽ đến.
Ngươi có gì kế hoạch?
Tân ẩn dò hỏi.
Đơn giản.
Mai Trường Tô nói, quốc quân chỉ cần đem Vũ Văn Đạo đại nhân lưu lại, đối ngoại âm thầm tuyên bố Vũ Văn đại nhân đã nhờ vả Càn Quốc, cũng được sắc phong làm tân nhiệm lễ bộ thượng thư kiêm hình bộ thượng thư, như vậy Nam Yến Vương triều tự nhiên tăng nữa.
Ồ, đây là vì sao?
Tân ẩn cười to.
Bởi vì Vũ Văn đại nhân rất quan trọng.
Mai Trường Tô giải thích, hắn chính là Nam Yến đệ nhất gia tộc Vũ Văn gia tộc trưởng, Vũ Văn gia thực lực kinh người, cùng còn lại ba gia tộc lớn quan hệ chặt chẽ, liền ngay cả vương tộc đều muốn kiêng kỵ bọn họ. Hơn nữa Vũ Văn đại nhân quá mức bảo thủ, não tử sơ cứng, ở mọi người nhìn lại là khó nhất quy hàng, thế nhưng là hắn một khi quy hàng, như vậy nhất định dẫn tới toàn bộ vương thành lòng người bàng hoàng, nhân tâm vừa loạn, bất chiến tự tan vậy, quốc quân liền đợi đến thành bên trong tự giết lẫn nhau đi.
Chúng ta cái gì cũng không cần làm, sáng sớm ngày mai vào thành tiếp thu tất cả.
Mai Trường Tô nói xong, liền yên lặng mà bế mục đích dưỡng thần. Thế nhưng mọi người vẫn không khỏi được cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, đậu phộng, đây là mưu thần đáng sợ.
bất động người nào, tan rã một cái vương thành.
Được, ha ha ha. Tần Ẩn cười to. Mai Trường Tô, không thể để hắn thất vọng.
Không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh thiên động địa a.
091 Sa Đồng Quỹ, Thư Đồng Văn, Được Cùng Luân.
77.
Không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh thiên động địa a.
Vũ Văn Đào lúc này cũng nhìn ra không đúng, hắn muốn là phụ mệnh đến đây hòa đàm, ai biết Mai Trường Tô càng đang tính kế hắn. Vũ Văn Đào nhất thời liền tức giận đến nổi trận lôi đình.
Đồ hỗn trướng.
Vũ Văn Đào nổi giận quát lớn, dưới chân thiên tử, ban ngày ban mặt, ta chính là Nam Yến Vương triều hòa đàm sứ thần, vốn định theo Càn Quốc công thương nghị bãi binh nghị hòa việc, bọn ngươi chẳng lẽ còn muốn giam cầm nói xấu bản quan hay sao?
Làm sao?
Không thể. Tân Ẩn xem thường cười nhạo, hai quân giao chiến bằng bản lãnh của mình, một cái nho nhỏ Nam Yến Vương triều, dựa vào cái gì theo cô bản điều kiện?
Càn Quốc công lời ấy sai rồi.
Vũ Văn Đào phẫn nộ chỉ trích, hai nước giao chiến, bách tính gặp xui xẻo, bất kỳ làm bừa binh bao việc đều vì thánh nhân chơi chén việc, ngươi thân là Càn Quốc quốc quân, không cố gắng dừng lại ở trong triều đình vì bách tính như phúc chỉ, không suy nghĩ bách tính chi khổ cực, ngươi chính là cái bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, không biết liêm sỉ, điếc không sợ súng chi quân.
Lớn mật,
muốn chết.
Trương Tú loại người mỗi người giận dữ, rút đao ra khỏi vỏ đã nghĩ chém chết người này, liền ngay cả Tần Ẩn đều là một mặt khó chịu.
Yêu cầu hoa tươi.
Hắn đáng ghét nhất chính là đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên tùy ý chỉ trích người khác thánh mẫu kỹ nữ, cái này Vũ Văn Đào chính là như vậy.
Rõ ràng là Nam Yến Vương triều động thủ trước được rồi.
Chẳng lẽ còn không cho Càn Quốc phản kháng?
Khó nói chỉ có thể ngươi đụng đến ta, không thể ta động tới ngươi, một khi các ngươi đánh không lại liền lôi cái gì bách tính phúc lợi.
Thật sự là một đám hủ nho.
Thật sao?
Tân Ẩn cười gằn, Vũ Văn đại nhân thật giống không cam tâm à, có chuyện cứ việc nói, câu ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể nói tới ra cái gì đến?
Ngươi cho rằng bản quan không dám?
Vũ Văn Đào nộ khí 10 phần rít gào chỉ trích, Càn Quốc công, muốn ngươi cũng là đọc đủ thứ thi thương người, chẳng lẽ không biết dĩ hạ phạm thượng, chính là ngỗ nghịch hay sao?
Ngươi Càn Quốc bất quá là cái nhị phẩm chư hầu quốc. Ta Nam Yến chính là tứ phẩm vương triều, ngươi đâu chỉ dĩ hạ phạm thượng, quả thực nghịch thiên mà làm, ngươi sớm muộn không có kết quả tốt.
Thiên hạ bách tính, nếu an định an lành, không phải là muốn như ngươi loại này bạo quân, ngươi sớm muộn sẽ bị lật đổ.
Như thế nào dĩ hạ phạm thượng?
Khó nói chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.
Ngươi Nam Yến tùy ý xâm lấn ta Càn Quốc, khó nói thì không cho Càn Quốc phản kháng.
Tân Ẩn tức giận quá lớn, thiên hạ bách tính là chờ mong an định an lành cũng tệ, nhưng thiên hạ hỗn loạn không ngừng, há lại ngươi một cái nho nhỏ lễ bộ thượng thư có thể ngăn cản?
Cô có thể, cô mộng tưởng chính là thiên hạ đại nhất thống. Sa Đồng Quỹ, Thư Đồng Văn, Được Cùng Luân, thiên hạ lại không chiến sự, thiên hạ đều vì vương thổ.
Ngươi nho nhỏ hủ nho, ánh mắt tiền cận, tầm nhìn hạn hẹp, ngươi lại biết rõ cái gì?
Tân Ẩn một tiếng quát lớn, chấn động mọi người trợn mắt ngoác mồm.
Thiên hạ đại nhất thống, Sa Đồng Quỹ, Thư Đồng Văn, Được Cùng Luân.
Trời ạ, mộng tưởng này thật là khiến người ta nhìn mà than thở, khiến người ta nghe cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, liền ngay cả Mai Trường Tô cũng hai mắt tinh quang loẹt loẹt.
Tân Ẩn, có Cửu Châu Đế Vương chí hướng vậy.
Trong lòng hắn hùng tài đại lượng, ngày hôm nay vừa thấy, đại gia đều là bị hắn đè ép nha. Bao quát cái kia khí thế hung hùng Vũ Văn Đào cũng bị sợ đến nửa ngày nói không ra lời.
Mang xuống, nốt vào thủy lao.
Tân Ẩn hừ lạnh.
Ngày hôm nay chương 7, yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu.
Chương 92, tối nay vương thành, chỉ sợ là sẽ đại loạn.
17, màn đêm buông xuống, trên tường thành Nam Yến Vương triều văn võ bá quan nhóm tất cả đều đang khổ cực chờ đợi, từ khi Vũ Văn Đào tiến vào Càn Quốc quân doanh, vẫn không có động tĩnh, đại gia trở là lo lắng bất phần.
Xảy ra chuyện gì?
Mộ Dung Siêu không nhịn được quát hỏi, làm sao một chút động tĩnh đều không có?
Vũ Văn Đào đây, đáng chết, cái tên này đến cùng bị giết không có a.
Đại vương yên tâm, Vũ Văn Đào khẳng định còn sống.
Hạ Lô an ủi, cái gọi là hai quân giao chiến còn không chạm sứ giả đây, nếu như Vũ Văn Đào bị chém giết, như vậy thì sẽ không một chút động tĩnh đều không.
Mau nhìn, đi ra.
Có người từ quân doanh bên trong đi ra.
Văn võ chúng thần kinh hỉ hoan hô, nguyên lai xa xa quân doanh thực sự có người đi ra, nhưng khi đại gia định thần nhìn lại, nhất thời đầy mặt không rõ.
Cửu Thất Linh Đậu Phộng, đây là chuyện ra sao?
Vũ Văn Đào đây,
hắn làm sao không trong đám người?
Từ quân doanh bên trong đi ra người, tất cả đều là những cái thay Vũ Văn Đào nhấc lễ vật binh lính, bọn họ nhân số có chừng mấy chục người, mỗi một người đều tay không đi ra, lễ vật cùng Vũ Văn Đào cũng đã bị giam giữ hạ xuống.
Xảy ra chuyện gì?
Mộ Dung Siêu phẫn nộ kêu lên, nhanh, đem đám người kia nối liền đến, bản vương muốn hỏi rõ.
Vâng.
Một bên thái giám đội vã sai người mở cửa thành ra, sau đó đem này quần binh sĩ cho nối liền đến, văn võ bá quan nhóm đều là một mặt hiếu kỳ đây, ai cũng không dám thất lễ.
Trên tường thành, mười mấy binh lính căng thẳng quỳ xuống đất hô to, xin chào đại vương.
Miễn lễ bình thân, bản vương hỏi các ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Vì sao Vũ Văn Đào không gặp?
Mộ Dung Siêu quát hỏi.
Khởi bẩm đại vương, chúng ta không biết vì chuyện gì à, tiến vào quân doanh về sau chúng ta đã bị từng bảy binh lính trông giữ, chỉ có Vũ Văn đại nhân một thân một mình thấy Càn Quốc công.
Vũ Văn đại nhân đi rồi hơn nửa giờ, đột nhiên tới một người võ tướng, mệnh chúng ta thả xuống lễ vật lập tức cút đi.
Hắn còn nói Vũ Văn đại nhân bất chợt tới nhiễm trọng tật không thể trở về đến, sáng mai bọn họ liền công thành, để ta chờ rửa sạch sẽ cái cổ chờ.
Chúng ta tự nhiên không dám công lăn, vì lẽ đó vậy thì trở về.
Các binh sĩ mồm năm miệng mười nói, đem đại khái tình huống nói một chút, Mộ Dung Siêu cùng văn võ bá quan nhóm sắc mặt trở nên hết sức khó coi.
Tân Ẩn đến cùng muốn làm gì?
Hắn đến cùng là chiến là hòa, chung quy phải cho cái thuyết pháp nhỉ?
Cứ như vậy không hiểu ra sao giam giữ Vũ Văn Đạo, làm sao cũng không đúng chứ?
Các ngươi đến cùng có người hay không nhìn thấy Vũ Văn Đạo?
Hạ Lô không cam lòng bắt hỏi, việc này quan hệ đến Nam Yến sinh tử,
bọn ngươi ai dám ẩn giấu sự thực, đại vương nhất định phải không dễ tha, chu sát cửu tộc đều là nhẹ, các ngươi đừng nhà sai lầm. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, chúng ta là thật không biết ta. Hạ đại nhân, chúng ta chỉ là chân chạy, nào biết đâu nhiều như vậy. Đại vương, tiểu nhân thật giống biết một chút. Các binh sĩ liều mạng xin tha thời gian, một tên lính quèn đẩy mặt thấp thỏm mở miệng. Ồ, mọi người lại hỉ, đội vã dụng, nhanh nhanh nhanh, đem ngươi nhìn được nghe được toàn bộ nói ra, không được ẩn giấu. 092 tối nay vương thành, chỉ sợ là sẽ đại loạn. 17. Ồ, mọi người lại hỉ, đội vã dụng, nhanh nhanh nhanh, đem ngươi nhìn được nghe được toàn bộ nói ra, không được ẩn giấu. Vâng. Tiểu binh ôm quyền nói, tiểu nhân mắt sắc, rời đi nơi đóng quân thời gian cố ý hướng về trung quân đại trướng nhìn nhiều vài lần, phát hiện Vũ Văn đại nhân thân ảnh. Hắn thật giống đang cùng Càn Quốc công uống rượu, song phương trò chuyện với nhau thật vui, tiểu nhân còn nghe thấy mấy cái địch quốc binh lính nghị luận, nói bọn họ Càn Quốc cái này chỗ chống lễ bộ thượng thư cùng hình bộ thượng thư xem như có người thế thân. Tiểu binh nói xong, mọi người đều kinh hãi. Đáng chết, đáng chết. Mộ Dung Siêu phẫn nộ rít gào, Vũ Văn đảo này tặc, trong ngày thường giả trang ra một bộ lòng tràn đầy chính trực, không sợ cường quyền răng rớp, thời khắc mấu chốt trước hết quy hàng chính là hắn, cái này rất sợ chết cậu tặc. Trời ạ, khó nói Vũ Văn đảo thật quy hàng. Lao thần biết hắn nhiều năm như vậy, vẫn đúng là không thể tin được cái tin này. Tám thành là như vậy, muốn biết rõ Vũ Văn đảo thế nhưng là Vũ Văn gia tộc trưởng, coi như hắn lại bảo thủ cố chấp, vì là cả gia tộc suy nghĩ, hắn cũng sẽ đầu hàng. Ai, hiện nay tặc nhân vây nốt thành trì, trong thành đại loạn, Nam Yến Vương triều bại vong đã ở sớm chiều trong lúc đó, hắn có lòng dạ khác cũng thuộc về bình thường. Văn võ bá quan nhóm nghị luận sôi nổi, Mộ Dung Siêu sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Đến a, Mộ Dung Siêu nổi giận rít gào, lập tức hạ chỉ, bản vương muốn tiêu diệt Vũ Văn đảo cửu tộc, toàn bộ Vũ Văn gia tộc cũng cho ta trừ tận gốc lên, phản nghịch cẩu tặc xuống sân chính là khám nhà diệt tộc, Vũ Văn gia một cái cũng không thể lưu. Đại vương không thể a. Hạ Lô sợ đến kinh ngạc tốt lên, việc này đến cùng là thật là giả còn chưa chắc chắn, vạn nhất là địch nhân âm mưu, vậy coi như gây go nhà. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mộ Dung Siêu nổ hống, sáng sớm ngày mai địch nhân nghỉ xong liền bắt đầu công thành, 7-8 vạn đại quân, chúng ta quân chính quy mới hơn 1 vạn người, làm sao chống đối? Đây nên chết Vũ Văn đảo, khẳng định đã quy hàng, bản vương muốn tiêu diệt hắn. Đại vương cân nhắc a. Hạ Lô lo lắng kêu lên, Vũ Văn gia tộc chính là Nam Yến đệ nhất gia tộc, nắm giữ đại lượng tư binh, hiện vào giờ phút như thế này không thể lộn xộn nha, yêu cầu đại vương chớ giận. Hừ. Mộ Dung Siêu phẫn nộ hừ lạnh, trong lòng sát cơ chậm rãi lắng lại không ít, Hạ Lô nói không sai, Vũ Văn gia tộc sát thực không dễ trêu chọc, hiện nay Mộ Dung Siêu đã không nhiều thiếu binh mã, đống nhiên đánh nhau, tình cảnh đó nhưng là không dễ nhìn. Các ngươi cũng cho bản vương nghe. Mộ Dung Siêu quay về chúng thần nộ hống, ai dám phản bội Nam Yến, bản vương nhất định phải hắn mạng chó, các ngươi đừng nha muốn chết. Vi thần không dám, vi thần không dám a. Đại vương nói giỡn, chúng ta cũng 4.1 là Nam Yến lão thần, mỗi một người đều trung thành tuyệt đối, làm sao có khả năng học cái kia Vũ Văn Đào. Đúng đúng đúng, chúng ta tuyệt không mảnh cùng Vũ Văn Đào làm bạn, người này quả thực là lang tâm cậu phế đồ, nên người trong thiên hạ chung đánh chi. Văn võ bá quan nhóm lo lắng giải thích xin tha, Mộ Dung Siêu hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, đại gia lúc này mới thở ra một hơi. Mọi người cùng nhìn nhau vài lần, trong mắt cũng tràn ngập phức tạp. Ở bề ngoài mọi người đều ngưỡng mộ cho Siêu biểu thị tuyệt đối sẽ không phản bội, thế nhưng là Vũ Văn Đào đi theo địch tin tức, vẫn để cho mọi người tâm tư hoảng loạn. Nam Yến bỏ mình, phản bội với không phản lại có gì khác nhau? Đường ngay ở phía trước, rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào? Tối nay vương thành, chỉ sợ là sẽ đại loạn lạc. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu.